Hoàng Long phát hỏa, vượt lên trước một bước đem cái kia ấm trà nắm bắt tới tay, lắc lắc, nói, nghe thấy được à, cái này ấm đều rỗng, bản tôn ngồi ở chỗ này nghe các ngươi một ngày nói nhảm, uống một ngày trà, thật đúng là đừng nói, ngươi mắng chửi người khẩu tài có tiến bộ. Có hứng thú hay không về sau đi theo bản tôn hốn, để ngươi tại địch trước khiêu chiến, ta cam đoan hội thật tốt chiếu cấu ngươi. Tại trong Long tộc tứ tổ bên trong, Thẩm Long Huyền tổ là không có nhất uy nghiêm, nguyên nhân chính là kiếp trước tư tưởng tắc quái, mà hạ xuống chính là Hoàng Long. Hoàng Long thường thường cùng Long tộc thủy quân pha trộn, hòa mình, cho nên hai người này là sẽ không dễ dàng nói ra bản tôn, nhưng là hiện tại Hoàng Long mở miệng một tiếng bản tôn, xem ra Hoàng Long rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngao Kiền cũng là ý thức được điểm này, trong lòng một trận kêu rên, ta nhận tội ai gây người nào, cho đan dược Huyền tổ đi ra phải bị mắng, không cho đan dược, Hoàng tổ liền phải đem ta kéo đến Long quân bên trong đi, Huyền tổ, lão nhân ra người ngược lại là đi ra nha. Ô ô, ta nói ai cái kia, nguyên lai là tứ đệ, làm gì? Lại đến trả nợ. Đang chuẩn bị bốc cháy Hoàng Long tịt ngòi, xoay đầu lại. Trong lòng suy nghĩ, tên biến thái này lột ra sao lại ra làm gì? Mới bế quan 500 năm A. À, Tam ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi bế quan đi ra, có đại thu hoạch đi, chúc mừng Tam ca tu vi tiến nhanh. A ha. Ngay tại làm cho vẫn là không cho đấu tranh tư tưởng Ngao Kiền cùng phía sau một đám chết đóng vai phụ đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bọn họ nghĩ đến, Huyền tổ, lão nhân ra ngài làm sao mới ra ngoài à, đều bế quan 500 năm. Một đám Long Lôi kéo cuống họng hô, cung nên Huyền tổ xuất quan, chúc mừng Huyền tổ tu vi tiến nhanh. Bớt Ninh hót, xéo đi. Thẩm Long vẫy vẫy ống tay áo, để những cái kia Long xuống. Tại những cái kia Long sau khi đi ra ngoài, Hoàng Long khẩn trương hỏi, Tam ca, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy ngươi khí cơ phủ phiếm là căn cơ bất ổn dấu hiệu. Thẩm Long nghe được Hoàng Long quan tâm, trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, cười trả lời một câu, không có việc gì, một điểm nhỏ vấn đề, ta đã giải quyết. Sau đó Thẩm Long cố ý đổi chủ đề, bất quá hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cứ như vậy nhu cầu cấp bách đan dược à, để ngươi không tiếc uy hiếp tiểu bối. Nghe được Thẩm Long nói không có việc gì, thô thần kinh Hoàng Long cũng không có lưu ý, đang nghe Thẩm Long tra hỏi, trong lòng trầm xuống. Giống như nhớ ra cái gì đó không cao hứng sự tình. Không sai, thu phục Hồng Hoang Đại Lục hệ thủy không có đơn giản như vậy, nếu không có đan dược chúng ta rất có thể tổn thất hơn phân nửa, mặc dù đại bộ phận nhỏ thế lực quy thuận, nhưng là tại lớn nhất nước sông, Trường Giang, lưu vực cùng nước sông, Hoàng Hà, lưu vực hai cái này thế lực lớn liên hợp phía dưới chúng ta bị thua thiệt không nhỏ. Hoàng Long nói là đầy ngập bất ức. Thẩm Long ngẫm lại cũng thế, Hoàng Long còn không có đánh qua đánh bại cái kia, ăn một lần thua thiệt. Khẳng định phải lấy lại danh dự. Lần này ta chính là muốn thu tập đan dược, một lần nữa thảo phạt hai cỗ thế lực này, một lần hành động thống nhất Hồng Hoang hệ thủy. Thế nhưng là ngươi cái kia tiểu tùy tùng so ngươi còn hung ác, quả thực là lềm mà lềm mề rất lâu mới cho ta một điểm, ta không tìm việc khác mà tìm ai. Vậy sao ngươi không nói rõ cho hắn sự tình đây? Hoàng Long nghe, mặt rồng đỏ như mông khỉ, Thẩm Long thấy một lần, a một tiếng, một bộ thì ra là thế biểu lộ. Nguyên lai là không muốn đem chính mình thua trận tuyên dương ra ngoài. Chết sĩ diện. Hoàng Long mặt rồng càng đỏ. Nhìn xem Hoàng Long giống như đe dọa tựa như cả ngày vây quanh chính mình Long Cung, hơn nữa còn ở chung quanh bố nhãn tuyến, tại chính mình trong Long Cung bố gián điệp, nếu không làm sao Thẩm Long vừa đi, hắn liền đến muốn đan dược, Thẩm Long liền đau đầu, lại tăng thêm Thẩm Long đã tìm tới Trảm Đạo chi pháp, đã không cần quá nhiều quặng mỏ, cho nên Thẩm Long liền có một cái ý nghĩ. Hồng Hoang Đại Lục, một khối tới gần Đông Hải địa khu, lúc này ngay tại tiến hành một hồi Long tranh hổ đấu. Ngâm. Một đầu màu tím thần long phóng lên tận trời, chỉ thấy đầu này thần long hình thể tinh tế thon thả, toàn thân bước lên tử sắc điện quang, hướng về bầu trời một cái sinh linh phóng đi, trong lúc đó còn há mồm phun ra một ngụm tia chớp. Giống bốn uông bốn trên bầu trời sinh linh cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía dưới vọt tới. Nhìn hắn bộ dáng giống như lão hổ, nhưng là mọc ra cánh, nếu như Thẩm Long ở đây, liền sẽ nhận ra cái này sinh linh theo hầu, Cung Kỳ. Cung Kỳ là Trung Quốc trong truyền thuyết ước thiện dương ác các thần, nó lớn nhỏ như trâu. Ngoại hình giống như hổ, khoác có gai vị da lông, mọc ra cánh, Cùng Kỳ tiếng kêu giống như chó, dựa vào ăn người vì sinh. Nghe nói Cùng Kỳ thường xuyên bay đến đánh nhau hiện trường, sẽ có lý một phương cái mũi cắn rớt, nếu có phạm nhân dưới việc ác, Cùng Kỳ hội bắt giữ dã thú đưa cho hắn, đồng thời cổ vũ hắn làm nhiều chuyện xấu. Lúc này Cùng Kỳ đã vọt tới màu tím thần long đỉnh đầu, tránh đi đạo thiểm điện kia, một móng vuốt vô xuống tới. Ngâm, màu tím thần long phát ra một tiếng thê thảm long ngâm. Từ trên cao bên trong thẳng đứng rất xuống, đập nện mặt đất, mọc lên một đóa thật to mây hình ấm, chờ bụi mù tán đi, từ trong bụi mù đi tới một cái nữ tử áo tím, nàng lúc này nằm dạp trên mặt đất, bên trong miệng tràn ra máu tới. Khôn Nhi tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, không cho phép tổn thương Khôn Nhi tỷ tỷ. Lúc này, bên cạnh đi ra một con cáo nhỏ, tiểu hồ ly hóa thành chân thân, thân thể lớn nhỏ cùng kỳ tương xứng, hơn nữa sinh ra cựu vĩ, đây chính là trong truyền thuyết cựu vĩ thú, cũng chính là cựu vĩ hồ. Lúc này, cựu vĩ thú đứng tại nữ tử áo tím phía trước, lộ ra hàm răng trắng loãng, biểu hiện ra hung tợn bộ dáng, bất quá hắn dáng vẻ không phải đáng sợ, mà là đáng yêu. Tiểu hồ ly, ngươi đi mau. Ta ngăn chặn hắn. Không, Khôn Nhi tỷ tỷ, ta không thể ném ngươi. Bất quá Ngao Khôn rõ ràng thấy được nàng bốn cái chân đều đang run rẩy. Cung Kỳ không để ý đến bọn hắn, từ bầu trời bay xuống, mở cái miệng rộng, rõ ràng là muốn đem đầu của các nàng quay xuống tới. A, tiểu hồ ly dọa đến một tiếng âm lượng cao thét lên. Chương 9, Tam tộc nhu đồ. Tam tộc nhu đồ. Phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Tiểu Bạch, chúng ta bộ kia kế hoạch, các ngươi chấp hành thế nào? Cùng Long tộc không sai biệt lắm một cái trong phòng nghị sự, ngồi tại thượng vị ở giữa cái kia nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Chỉ thấy nam tử này anh tuấn bất phàm, người mặc đỏ rực trường bào, đầu đội phượng hoàng quan, thắt lưng một đầu tựa như là hỏa diễm dệt thành màu vàng kim trạch đai lưng, nhất cử nhất động, chung quanh giống như có vô số hỏa diễm tại vạn hỏa hướng tông, uy vũ bất phàm, đây chính là phượng hoàng tộc phượng tổ. Mà bên phải là một cái toàn thân tản ra băng lãnh khí tức thiếu phụ, mặc dù băng lãnh, nhưng là toàn thân cao thấp có không chút nào thấp hơn phượng tổ cao quý cùng uy áp, đây chính là hoàng tổ. Hai người mặc dù một lạnh một nóng, nhưng là ngồi cùng một chỗ tràn đầy hài hòa. Mà bên trái một nam thân cô nương, trên thân, không có mảy may cường giả khí tức, giống như đối với dạng này hội nghị không có hứng thú, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, chớ nhìn hát. N không chút nào quản sự, nhưng là nàng thế nhưng là phượng hoàng nhất tộc một vị khác lao tổ cấp nhân vật, Chu Tước. Nghe được phượng tổ tra hỏi, phía dưới trong đội ngũ đi ra một người mặc áo trắng nữ tử, khởi bẩm phượng tổ, chúng ta đã nắm giữ hồng hoang tám thành phi cầm bộ lạc. Kế hoạch ngay tại áp dụng nàng là hồng hoang phi cầm bên trong chim sơn ca thủy tổ, thanh âm phi thường dễ nghe, đại điện bên trong người đều bị thanh âm của nàng hấp dẫn. Tốc độ vẫn là quá chậm, phải thêm căng bộ pháp, các ngươi đều nghe thấy được sao? Không đợi nữ tử áo trắng nói xong, phượng tổ liền ngắt lời hắn. Phải một đám phi cầm tranh thủ thời gian không người xác nhận. Mà nữ tử áo trắng nhưng không có trở lại vị trí của mình. Tiểu Bạch còn có lời nói. Hoàng tổ băng lãnh thanh âm trong đại điện vang lên. Đúng. Gần nhất Bắc Hải Côn Bằng đến tộc ta bên trong, muốn gia nhập phi cầm bộ lạc, nói hắn cũng thuộc về phi cầm. Phượng tổ khỏe môi nết lên nồng đậm trào phúng, hừ. Hắn còn có vảy giáp cái kia, làm sao lại không nói chính mình là Long tộc thuộc hạ. Trấn an dưới hắn, nếu như chúng ta cùng Long tộc có chiến sự, liền từ hắn đi làm tiên phong. Hồng hoang trung thổ, Kỳ Lân Sơn bên trên. Kỳ Lân trên sườn núi ngồi hai vị đại năng, một vị người mặc hắc bào nam tử, một vị người mặc cô gái áo bào trắng. Toàn thân tản ra năm màu tường thụy chi khí cùng hậu đức chi khí, để cho người ta thấy mà sợ, tâm phục khẩu phục. Đây chính là Kỳ Lân tộc hai vị tổ tông, Ngọc Kỳ Lân cùng Hắc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân đầu tiên nói chuyện, ta Kỳ Lân nhất tộc vì tẩu thú đứng đầu, nhưng là hiện tại chỉ lấy phục tẩu thú bảy thành, các ngươi thấy thế nào? Ta có nhất pháp, có thể dùng ta Kỳ Lân nhất tộc thực lực tăng nhiều, bất quá phía dưới một cái Kỳ Lân nói ra. Bất quá cái gì? Ta nghe nói phương Tây có bạch hổ. Hút đi hồng hoang phương Tây đại địa canh kim chi khí, thực lực cùng hai vị lao tổ tương xứng, hơn nữa lại là chúng ta tẩu thú nhất tộc. Ta là muốn đem phương Tây nơi ở bạch hổ nhất tộc lôi kéo tới, bất quá bạch hổ hiếu sát, khó mà nói phục. Bạch hổ sao? Hắc Kỳ Lân đột nhiên nói một câu, khiếp mắt lại đến không cần lo lắng, ta có biện pháp đem bạch hổ nhất tộc lôi kéo tới. Long tộc trong Long Cung. Long Cung tổ Long Điện một cái mật thất bên trong, bốn vị tổ Long ngồi vây quanh tại một trường óng ánh sáng long lanh loáng ngọc đại bảng thành trên mặt bàn. Thiên Long, Địa Long, Hoàng Long đều lặng lặng nhìn chằm chằm Thẩm Long. Tam ca, ngươi gọi chúng ta tới nơi này làm gì, cũng không phải là muốn thông, muốn không hạn chế cung ứng chúng ta Long quân đoàn đan dược a. Hoàng Long đầu tiên nhịn không nổi, trêu ghẹo đầu tiên đánh vợ yên lặng. Đây chỉ là một sự kiện. Thẩm Long mặt không biểu tình, nghiêm túc nói. Quá tốt rồi, lúc này chúng ta thống nhất thủy tộc liền có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Hoàng Long phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Một hồi lại nghĩ tới cái gì? Xoay đầu lại hỏi Thẩm Long. Ngậy! Không thể nào! Tam ca lúc nào biến thành hào phóng như vậy? Thiên Long, Địa Long cũng là vẻ mặt nghi hoặc, còn có không tin, giống như mới vừa quen Thẩm Long, cái này không giống trong lòng bọn họ cái kia lột ra tam đệ à, bọn hắn có thể nhớ kỹ trước kia hai người bọn họ cầm cái đan dược còn phải đợi cấp hạ lượng, dựa theo tại Long tộc địa vị, thống nhất cấp cho, số lượng nhất định đan dược. Nhìn xem nét mặt của bọn hắn, Thẩm Long một đầu hát tuyến, kêu rên một tiếng, ai? Giá thị trường hỏng. Chẳng lẽ ta trước kia liền không hào phóng? Hào phóng? Hào phóng Thẩm Long nghe thấy một mảnh miệng không đúng tâm nên hợp thanh âm. Thẩm Long cũng không quản bọn họ là thật tâm vẫn là thực lòng, nói tiếp, hôm nay ta tới nói ba chuyện, kiện thứ nhất chính là đan dược vấn đề, ta dự định muốn đem đan dược phương diện này giao cho nhị tỷ cùng tứ đệ đến xử lý. Phổ thông đan dược, dược sư có thể giao cho tứ đệ tiến vào quân đội bồi dưỡng, những cái kia tinh nhuệ đan dược tông sư liền giao cho nhị tỷ. Chờ một lúc nhớ kỹ giao tiếp. Hoàng Long mặt lộ vẻ vui mừng, mà Địa Long cũng là sắc mặt không có biến hóa, nhìn xem Thẩm Long, tam đệ, ngươi thế nào? Thiên Long cũng là vẻ mặt nghi hoặc, a, ngươi căn cơ phủ phiếm, ngươi thụ thương rồi. Sau đó trầm mặt hỏi, chuyện gì xảy ra? Sau đó Thẩm Long cảm thấy trong mật thất tản ra khí tức ngột ngạt, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng là liền trong chớp nhoáng này hắn cơ hồ không thở nổi, Thẩm Long một trận hoảng sợ, hắn cảm thấy mình thương thế đã che giấu rất khá, không nghĩ vẫn là bị Thiên Long phát hiện, hơn nữa vừa vặn cái kia cô áp lực tự nhiên đem chính mình chuẩn thánh đều ép tới không có chút nào ngăn cản chi lực. Không hổ là Thiên Long, Thẩm Long thầm nghĩ. Không có việc gì, ta tu luyện ra một điểm vấn đề, đã giải quyết. Thẩm Long đối với Thiên Long cười nói, đây cũng là ta muốn nói chuyện thứ hai. Chuyện gì? Thiên Long vẫn còn có chút hoài nghi nhìn xem Thẩm Long. Các ngươi cũng biết, ta tu luyện vấn đề, 3.000 thiên đạo, nhưng là chuẩn thánh kỳ hạn còn không có ngộ ra chính mình đại đạo. Hơn nữa ta từ xuất thế đến bây giờ, còn không có du lịch qua Hồng Hoang đại lục, cho nên thừa cơ hội này, du lịch một chút Hồng Hoang, cũng coi là ta ngộ đạo con đường. Cho nên, ta quyết định du lịch Hồng Hoang đại lục, về sau không phải đại sự, đại kiếp không được triệu hoán. Thẩm Long câu nói sau cùng nói nghiêm túc dị thường. Thiên Long, Địa Long, Hoàng Long cũng biết Thẩm Long tình huống, cho nên không có giữ lại. Đều trầm mặt xuống, xem như đồng ý đề nghị của Thẩm Long. Thẩm Long cũng cười. Cái kia chuyện thứ ba cái kia. Hoàng Long đối với Thẩm Long muốn đi ra ngoài du lịch có chút thương cảm, hỏi. Trước hai chuyện thuận lợi thông qua nằm trong dự liệu, chuyện thứ ba, Thẩm Long không nói gì, mà là xuất ra ba cái ngọc giản, đưa cho ba vị, sau đó lấy ra lá trà, đồ uống trà. Bắt đầu pha trà, Thẩm Long pha trà động tác ưu nhã, không có chút nào làm ra vẻ biểu diễn thành phần, mọi cử động để lộ ra đạo đức vận vị, có thể thấy được Thẩm Long đi vào Hồng Hoang về sau cũng giống đại đa số người xuyên Việt, ưa thích uống trà. Chờ pha tốt trà, cho ba vị tổ long đến một ly, chính mình trước nhấp một miếng, đắm chìm tại hương trà bên trong. Vừa vặn đặt chén trà xuống, ba vị tổ long trong tay ngọc giản vỡ vụn, ba vị mở to mắt, khiếp sợ nhìn xem Thẩm Long. Đây là ngươi làm? Thiên Long trước hết hỏi. Đúng vậy a. Thẩm Long không hiểu thấu. Vậy sao ngươi không nói sớm? Thiên Long hận hận hỏi. Ta nói à, đó là ngươi nói muốn cân nhắc, ai biết ngươi nhất khảo lo chính là 6 và 5. A, thật sao? Có việc này. Tình cảm quên. Kỳ thật nói đến xuất gia chính là một phần Long tộc quản lý bản kế hoạch, trước kia Thẩm Long đề nghị muốn chỉnh đổi Long tộc quản lý chế độ, nhưng là khi đó Long tộc phát triển cũng không tệ lắm, cho nên Thiên Long cảm thấy không cần thiết dày vò. Hiện tại, theo Long tộc lớn mạnh, xuất hiện rất nhiều vấn đề, cho nên tất yếu cách tân quản lý biện pháp, nhưng là Thiên Long có hay không phương án, đang giàu cái kia, không phải sao, ngủ gật liền có người đưa cái gối. Mà Địa Long cùng Hoàng Long đều quyền cao chức trọng quản lý sự vụ nhiều năm, đương nhiên biết, cái này hoàn chỉnh phương án giá trị. Cái phương án này Thẩm Long trên thực tế không hề động đầu óc, chỉ là đem kiếp trước thanh triều 6 bộ chế độ lễ bộ, lại bộ, hình bộ, hộ bộ, công bộ hợp binh bộ lại tăng thêm hắn sinh hoạt thời đại kia đặc sắc, hợp thành một cái phương án. Vương bộ. Tại tứ hải cùng sông lớn hồ nước bên trong, nắm giữ một lĩnh vực tối cao nhân viên, hết thảy sự vụ lớn nhỏ đều do vương phụ trách, bình thường vì Long Vương, nhưng là có cái khác vảy giáp tộc vương. Quân bộ, lấy 100 triệu làm đơn vị, vì một quân, thiết một Long quân trưởng, phía dưới có là cái sư trưởng, quản ngàn vạn quân, tầng tầng xuống, thuận tiện quản lý. Bộ giáo dục, mỗi cái lãnh địa thiết một cái học viện, chủ yếu do bộ giáo dục quản lý. Chủ yếu dạy một ít tu luyện, lễ nghi, quản lý, quân sự chiến dịch, luyện đan, luyện khí vân vân. Bộ tài chính, chủ yếu là quản lý cùng phân phối Long tộc tài nguyên. Do Long tộc người tín nhiệm nhất đảm nhiệm. Công bộ, luyện đan, luyện khí chờ chút, đều do công bộ thống nhất cấp cho nhiệm vụ phòng ngừa tài nguyên lãng phí. Hình bộ có thể chia làm ở ngoài sáng trị an bộ môn, cùng tại ám bộ tình báo, ám sát, bức cung chờ chút bộ môn. Đây chỉ là một thô sơ giản lược kế hoạch, áp dụng bên trong còn phải xem các ngươi, có thể thích hợp điều tiết. Thẩm Long lại uống một ngụm trà, nói ra. Ba vị tổ long đều tin phục gật đầu. Thẩm Long gặp bọn họ khai thác phương án của mình, cũng cao hứng phi thường, cầm lấy chén trà hướng bên miệng đưa. Bất quá, tại hắn vừa mới nghĩ uống trà lúc, biến sắc, chén trà trong tay rơi trên mặt đất, hét lớn một tiếng ngươi dám, sau đó lửa công tâm thần thụ thương tăng lên, phun ra một ngụm kim huyết, hóa ra tổ long chân thân. Ngâm, từ trong mật thất không gian đụng lên ra một cái không gian lỗ sâu, Thẩm Long chui vào. Tam đệ, tam đệ, tam ca. Ba vị tổ long đồng thời kêu to, không có trả lời. Ngâm, Hoàng Long hóa ra màu vàng tổ long chân thân, đuổi theo. Thiên Long trong mắt ngưng trọng, nói với địa long ngươi lưu lại, gõ vang long trùng, tụ tập long chúng, nghe xong mệnh lệnh. Ta ngược lại muốn xem, là ai dám khiêu khích ta long tộc. Ngâm. Sau đó cũng hóa thân thanh long chân thân, hướng Thẩm Long đuổi theo, dù sao Thẩm Long dùng chính là không gian đạo pháp, hắn cũng chỉ có thể căn cứ khí tức tới truy tung. Chương 10, cứu viện Ngao Khôn. Cứu viện Ngao Khôn. A, Cửu Vĩ chi hồ mở ra miệng thú, trong mắt đều là hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng. Cửu Vĩ, mau tránh ra nghe thấy, nữ tử áo tím kêu to, Cửu Vĩ chi hồ giống như tìm được dựa vào, dọa đến trở lại như cũ thành một con mèo nhỏ lớn nhỏ, tiến vào nữ tử áo tím trong ngực. Mà nữ tử áo tím, cũng chính là Ngao Khôn, nhìn xem từ bên trên bầu trời lao xuống cùng kỳ, trong mắt không có hoảng sợ, có, chỉ là một cái thê lương, buồn thương tiếc, dịu dàng còn có nhu tình. Nàng nhớ tới nàng cái kia nàng quan tâm long tổ. Làm gì gõ ta? Gõ ngươi là nhẹ, ngươi nào tàn a, ngươi biết phía dưới có hay không nguy hiểm không? Tuy tiện xuống, chết như thế nào cũng không biết. Ta vừa tới liền gặp được ngươi, ngươi nói chúng ta có phải hay không hữu duyên a? Đương nhiên là duyên phận. Nàng còn chứng kiến hắn hôn nàng. Làm Ngao Khôn nhìn thấy cùng kỳ răng thú liền muốn cắn lấy đầu của nàng bên trên lúc, nàng nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ trong thai vang lên, xuất sinh, ngươi dám. Thanh âm này giống như rất có lực rung động cùng lực xuyên thấu, giống như từ phía chân trời truyền đến, đem không gian chung quanh đều trùng kích giống như sóng nước đồng dạng gợn sóng. Nghe được thanh âm này, nữ tử áo tím hoài nghi mình là nghe lầm, kích động mở to mắt, nàng không có trông thấy nàng muốn long, bất quá nàng trông thấy ở trước mặt nàng không gian bên trong xuất hiện một cái lô đen, sau đó càng biến càng lớn. Ngâm, lại là một tiếng long ngâm. Lần này thanh âm là từ lỗ sâu không gian bên trong truyền tới. Lần này Ngao Khôn nghe thấy được, là hắn, chính là hắn, tuyệt đối là hắn tới cứu ta. Ngao Khôn tự lẩm bẩm. Bởi vì kích động, Ngao Khôn trong tay bắt lấy một cái lông xù đồ vật dùng lực bóp. Khôn Nhi tỷ tỷ, ngươi đem nhân ra bóp đau đớn, ai vậy? Kích động như vậy, ngươi nhìn ngươi đem nhân ra bóp thành dạng gì? Kích động Ngao Khôn nghe thấy trong ngực thanh âm, một trận đỏ mặt, túi đầu nhìn một chút. Trong ngực Cửu Vĩ Hồ dùng một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Ngao Khôn, trong mắt đều là bất ức. Ngao Khôn cảm giác chính mình dựa vào tới, nhuận miệng cười, tốt rồi, là tỷ tỷ sai, chúng ta được cứu rồi, không cần lo lắng. Thật sao? Chính là vừa vặn gọi hàng người kia sao? Hồ Ly nghi ngờ nói, làm sao không thấy hắn đến a? Chỗ này có đạo không gian lô đen, có phải hay không cứu chúng ta người làm cho? Lúc nói chuyện, các nàng xem gặp một đạo tử kim chi sắc cái bóng từ không gian trong lỗ hổng xung ra, trực tiếp hướng bên dưới không trung tới cùng kỳ đánh tới, chỉ nghe oanh một tiếng, cùng kỳ lấy phương hướng ngược hai lần tốc độ trở về. Ma màu tím đậm quang ảnh thì hóa thành nhân hình đứng tại chỗ, khỏe miệng còn lưu lại vết máu vàng óng, lỗ sâu không gian biến mất, Thẩm Long xoay đầu lại, đối với lòng tràn đầy kích động Ngao Khôn cùng đầy mắt tâm tâm tiểu hồ ly phương hướng một cái nụ cười ôn nhu. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là không đến muộn, ngươi còn tốt đó chứ? Không, không có việc gì. Ngao Khôn nhẹ nhàng nói với Thẩm Long, trong mắt đều là dịu dàng cùng nhu tình. Khôn Nhi tỷ tỷ, hắn là ai a? Làm sao lợi hại như vậy? Hơn nữa, ngươi nhìn hắn đối với ngươi ánh mắt, cỡ nào ôn nhu a? Hắn có phải hay không tỷ phu của ta a? Tại Ngao Khôn trong ngực tiểu hồ ly, ánh mắt ngủ cục nhất chuyển, ngẩng đầu đối với Ngao Khôn nói ra. Tiểu hài tử, ngậm miệng, cái gì cũng đều không hiểu, xen vào việc của người khác. Ngao Khôn mắng tiểu hồ ly một câu. Ở trên trán của nàng điểm một cái. Chuyện gì nha, ta không nhỏ, chúng ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc vượt qua hóa hình chi kiếp tương đối chế, nhưng là chỉ cần vượt qua về sau, liền lập tức có đại la chân tiên, hơn nữa ta cũng nhanh độ kiếp rồi. Cửu Vĩ Hồ tại Ngao Khôn trong ngực chuyển hai vòng, bất mãn nói với nàng. Ngao, vung, đầu kia cùng kỳ từ chính mình đập cái danh to kia bên trong chật vật leo ra, biến đổi đạo thể, là một người mặc áo bào trắng thanh niên, trong mắt đều là âm trầm cùng ngon độc. Ngươi là ai? Dám ngăn cản ta ăn hết mỹ nhân nhi đầu lâu. Ngay tại nói chuyện hai nữ nghe thấy hắn, đều không tự chủ lớn một cái giật mình. Biến thái. Hai nữ đồng thời thấp giọng kêu một câu. Mà Thẩm Long cái chán cũng nhíu lại. Chính là ngươi muốn giết các nàng. Thẩm Long nhìn xem cái này cùng kỳ thanh niên, lạnh lùng hỏi. Cảm thấy Thẩm Long lăng liệt ánh mắt, còn có lời nói lạnh như băng, cùng kỳ cũng dùng mình một cái. Bất quá nhớ tới chỗ này chính là mình địa bàn, lá gan cũng phóng đại một ít. Là do thế nào? Ngươi có buồn nôn hay không a? Ăn đầu người, biến thái. Tiểu hồ ly nhịn không được hô. biến thái. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, ngươi là không có thử qua, tưởng tượng một chút, đem một cái làn da như tuyết trắng nón nà cô nàng đầu lâu đặt ở bên trong miệng, nghe nàng kêu rên, cắn một cái dưới, sau đó nhai a nhai à, hưởng thụ lấy loại kia nhai kình, đó mới là một loại hưởng thụ, đó mới là mỹ nhân nhi đẹp nhất thời khắc. Cô nàng, không cần lo lắng, một hồi, ta liền để ngươi hưởng thụ loại kia nhất mỹ lệ thời khắc. Nói xong dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, chờ lấy tiểu hồ ly. Khôn nhi tỉ tỉ, tiểu hồ ly dọa đến thân thể một mực tại run lên, thẳng hướng Ngao Khôn trong ngực chui, đi tìm cảm giác an toàn. Ngao Khôn nhướng mày, ánh mắt nhìn xem cùng kỳ một trận chán ghét. Sau đó dùng cầu cứu ánh mắt nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long quá sớm liền nhìn không được, đối với Ngao Khôn an ủi nở nụ cười, nhẹ gật đầu, sau đó đối với cùng kỳ. Thật mẹ hắn cái đồ biến thái xuất sinh. Thẩm Long nghĩ đến nếu là chính mình tới chậm lời nói, lao bà của mình chính là như thế tao ngộ, trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận hừng hực, khí thế trên người không ngừng mà trèo lên, ép tới cùng kỳ không thở nổi, mặt biến thành đỏ bừng. Tại Thẩm Long khí thế nhảy lên tới đỉnh cao nhất thời điểm, dưới chân đạp một cái, giơ lên nằm đấm, hướng phía đầu kia thanh niên cùng kỳ phóng đi. Thẩm Long là chuẩn thánh, mà đầu kia cùng kỳ thì là mới vừa tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, tại Thẩm Long dưới áp lực, ngay cả động cũng không động được. Thẩm Long một quyền đánh vào trên đầu của hắn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó Thẩm Long không ngừng mà huy quyền, nắm đấm cường độ nắm giữ rất tốt, cũng không để hắn chết lại không cho hắn tốt hơn. Long tộc Long giới bên trong. Ngâm, một tiếng vội vàng Long ngâm vang vọng Long giới. Sau đó trông thấy một đầu màu vàng kim cự Long từ Long giới bên trong thoát ra. Đây không phải là Hoàng Tổ à? Đúng thế, xảy ra chuyện gì? Ngước nhìn Hoàng Long đi ra phương hướng, Long tộc chúng Long nghị luận ầm ĩ. Ngâm. Lại là một tiếng Long ngâm, sau đó một đầu màu xanh quang ảnh thoát ra Long giới. Xảy ra chuyện lớn, khẳng định là xảy ra chuyện lớn, ngay cả Thiên Long lão tổ cũng đi ra. Một vị trưởng lão nhìn xem vội vã bay ra ngoài hai đầu tổ Long, vội vàng mà nói. Vậy làm sao bây giờ? Một cái khác trưởng lão hỏi. Trước tìm đại trưởng lão thương lượng, sau đó đi tìm tổ. Đại trưởng lão vừa vặn cũng đi ra. Cái gì? Xảy ra chuyện lớn, nhanh, nhanh chóng báo cáo tổ. Hỏi rõ nguyên do sự việc. Ken ken. Đây là thanh âm gì? Ngay tại chuẩn bị tìm kiếm địa Long các trưởng lão nghe được tiếng chuông. Đồ đần, đây là Long Trung, tụ tập Long tộc, nhanh, đến phòng nghị sự. Đến phòng nghị sự, một đám trưởng lão nhìn qua tổ. Hỏi thăm tổ. Lập tức, triệu tập giờ dạ gồng dạ dạ 300 lớn la Long chúng, đi theo Thiên Long cùng Hoàng Long khí tức. Còn lại Long tộc tiếp tục chờ lệnh. Chương 11, Tổ Long Viện Binh, cùng kỳ tộc diệt. Tổ Long Viện Binh, cùng kỳ tộc diệt. A a, Thẩm Long từng quyền chào hỏi tại trên đầu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. A cha, cứu mạng a, đau đớn cùng kỳ biến trở về nguyên hình. Đều cha gọi mẹ. Gọi, gọi cha, gọi lao thiên gia đều vô dụng. Thẩm Long một bên đánh biến đổi mắng, biến thái, bản tôn để cho ngươi tê ơ, để cho ngươi tê ơ. Dương tay, thả ta ra nhi tử, bất quá tiểu tử này gọi cha thật có tác dụng, thật đúng là để hắn kêu lên một cái cha tới. Nếu như ngươi còn dám đụng đến ta mà một chút, bản tôn nhất định phải đưa ngươi đầu cắn nát, sau đó chém thành muôn mảnh. Chỉ thấy quả nhiên xuất hiện một cái cha đến, đồng dạng áo trắng, ánh mắt đồng dạng âm lãnh, ngoan độc, nói chuyện đồng dạng phách lối, càng thêm đồng dạng yêu thích. Phía sau hắn còn đứng lấy một đám người, đều là giống nhau tạo hình, Thẩm Long không khỏi hoài nghi bọn họ có phải hay không thiên đạo tạo vật thất bại phẩm. Cha, cứu mạng à, hỏi ta sắp phải chết, nhanh, mau giết hắn, không, bắt hắn lại, ta muốn đích thân cha tấn hắn, để hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong, nhìn thấy chính mình cứu tinh tới. Đầu kia xuất sinh tiếng kêu càng thêm thảm thiết, còn trong tay Thẩm Long, liền não tàn đưa ra muốn đem Thẩm Long dằn vặt đến chết dạng này lời nói hùng hồn. Thật sao? Thẩm Long trông thấy một đám cùng kỳ có 24 người, một cái chuẩn thánh, còn lại đều là đại la kim tiên cảnh giới, biểu lộ có chút nghiêm túc, nhưng là, vẫn là từng quyền hướng đầu kia xuất sinh trên đầu đánh. Dẫn đầu cùng kỳ phát hỏa, xoay đầu lại hướng thủ hạ nói đi, đem cái kia hai cái trước cho ta bắt. Thẩm Long nghe, ngừng lại, mở ra tay phải, xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu tím, sau đó ném về Ngao Khôn, từ đỉnh tại giữa không trung cấp tốc biến lớn, phát ra lồng ánh sáng màu tím, gắn vào Ngao Khôn đỉnh đầu, đem đang muốn bắt lấy Ngao Khôn hai tên cùng kỳ tộc nhân cho đánh bại. Sau đó xoay đầu lại, nhìn xem dẫn đầu cùng kỳ, trong mắt bắn ra âm lanh ánh sáng, bắn thẳng đến hướng dẫn đầu cùng kỳ trong mắt, giống như tại tiến hành một loại nào đó giao phong tựa như. Một hồi về sau, Thẩm Long dẫn đầu thu hồi ánh mắt, khóe miệng để lộ ra một tia máu. Khúc lại là một ngụm máu bị ho ra. Dù sao Thẩm Long vừa vặn xuất quan, tâm thần thụ thương nghiêm trọng. Tam ca Ngao Khôn trông thấy, nghẹn ngào kêu một tiếng. Thẩm Long không để ý đến Ngao Khôn, nhìn chằm chằm vị kia thủ lĩnh, tốt, sau đó, tay phải vừa dùng lực, đem đặt ở dưới tay mình xuất sinh đánh vào dưới mặt đất, thịt nát xương tan. Bành. Không, không. Hai tiếng chữ không, một tiếng là nhi tử kêu, trong thanh âm lộ ra không thể tưởng tượng nổi, một tiếng là cha hắn kêu, cũng là bất khả tư nghị như vậy. Nhìn xem con của mình tại chính mình bị người đánh chết, tử tướng còn thảm như vậy, thủ lĩnh ánh mắt đỏ bừng, phẫn nộ. Ngao ông, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta đều muốn đưa ngươi lột ra rút trải qua, thịt nát xương tan. Hai người các ngươi đi công kích cái kia hai cái, đánh hạ đến, liền đều là các ngươi. Ánh mắt đỏ bừng cùng kỳ biến hóa ra bản thể, mở cái miệng rộng, mở ra hai cánh, hướng Thẩm Long lao đến. Tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng, Thẩm Long lại là thụ thương chi thân, làm sao có thể phương ở. Bành, một kích, Thẩm Long liền một kích đều không có tiếp nhận xuống liền bị đánh bay. Tam ca, Ngao Khôn tại lồng ánh sáng màu tím bên trong tê tâm liệt phế hô hào. Tiểu hồ ly cũng là một mặt lo lắng. Lại bị đánh bay không trùng, Thẩm Long cảm thấy mình rất mất mặt, tại nữ nhân của mình trước mặt bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng âm thầm thề, lần này nhất định phải du lịch hồng hoang, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, bảo vệ mình quan tâm người. Nhất định. Ai, nói những thứ này làm gì, vẫn là nghĩ biện pháp thoát thân đi. Ngay tại phát sầu Thẩm Long trên không trung trông thấy đầu kia cùng kỳ có đổi tới, hắn bay ở giữa không trung, hướng ngay tại không trung Thẩm Long lại là một kích, Thẩm Long không hề có lực hoàn thủ, những cái kia phát minh đạo pháp thần thông tất cả đều không nhớ nổi, chỉ là trơ mắt nhìn một chiêu kia ghi tạc mặt của mình. Ông ngay tại Thẩm Long chuẩn bị tiếp nhận kích thứ hai thời điểm, Thẩm Long trông thấy một đóa nhu hòa đám mây đem chính mình lôi ở, tránh đi cái kia thủ lĩnh. Ai? Cung kỳ tộc thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, là ai tại xen vào việc của người khác? Không có người đáp lại hắn, mà bao vây lấy Thẩm Long cái kia phiến mây đem Thẩm Long đặt ở Ngao Khôn đại đỉnh vừa. Cái kia đại đỉnh đã trở về, vây quanh Ngao Khôn, mà Ngao Khôn ngay tại ôm một cái lao giả khóc giống. Bên cạnh nằm mấy chục con cùng kỳ thi thể. Ngao Thiên Nhất. Lao nhân ra ngài làm sao tới à nha? Hừ. Ta nếu là không đến, nữ nhi của ta liền không thấy được. Ngao Thiên Nhất tức giận trả lời. Tại trong Long tộc, Ngao Thiên Nhất địa vị cũng là phi thường đặc thù, hắn là Long tộc ngoại trừ Thiên Long. Địa Long bên ngoài thức tỉnh sớm nhất Long tộc, liền Hoàng Long đều không có hắn sớm, thực lực càng là thâm bất khả trắc, hơn nữa Long tộc chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn tại xử lý. Thẩm Long cũng là phi thường tôn kính vị này Long tộc trưởng người, bất quá nghe thấy hắn phát biểu, Thẩm Long cảm thấy lúng túng không thôi. Long cha, Ngao Khôn mang theo tiếng khóc nức nở nhìn qua Ngao Thiên Nhất, một bộ ngươi còn như vậy ta liền khóc tư thế. Uy, lão giả chết tiệt, là ngươi xấu lao tử chuyện tốt. Lúc này một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Tốt rồi. Tốt rồi, ai? Con gái lớn không dùng được, ta không nói. Nhìn xem Ngao Khôn lại muốn làm nũng tư thế, Ngao Thiên Nhất cười ha ha, một chút cũng không để ý tới cái kia thủ lĩnh ý tứ. Cùng kỳ thủ lĩnh gặp lao đầu không để ý tới hắn, hét lớn một tiếng, hướng Ngao Thiên Nhất nào tới. Ngao Thiên Nhất sau đó xoay đầu lại nhìn xem Thẩm Long, hung tợn nói, chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Sau đó nhìn chằm chằm nhào tới cùng kỳ nói một tiếng thật sự là điềm tĩnh. Cùng kỳ rào sát. Cùng kỳ biết đây cũng là một cái chuẩn thánh, xuất ra tuyệt chiêu của mình, tại giữa không trung xoay tròn, cuốn lên một trận cuồng phong hướng về Ngao Thiên Nhất rào sát tới. Ngao Thiên Nhất không chút hoang mang, nâng lên một cái tay phải, đầy trời mây mưa. Chỉ thấy bốn phía không gian biến hóa, biến thành một cái đầy trời mây đen, bàng rội mưa to thế giới, đem cùng kỳ thủ lĩnh chứa vào trong đó. Cái kia thủ lĩnh tại mây mưa trong thiên địa căn bản là cảm giác không thấy chút nào thiên địa phát tác, lung tung va chạm. Thẩm Long nhìn xem chật chật. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, chiêu này tốt bao nhiêu dùng, về sau cứ như vậy, đeo từng cái chuẩn. Đó là ngươi không có kinh nghiệm, về sau ngươi nhất định chuyện lợi hại nhất. Ngao Khôn nằm tại Thẩm Long trong ngực nói. Hừ, tiểu tử ngươi không nên cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng chuẩn thánh chiến đấu chính là như vậy. Quả nhiên đầu kia thủ lĩnh cũng thả ra lĩnh vực của mình, một cơn gió lớn tại thiên địa bên trong thổi lên, đột nhiên hình thành một cỗ phong trụ, đỉnh thiên lập địa, bạo phong trụ bạo liệt, Ngao Thiên Nhất lĩnh vực cũng theo đó vỡ nát. Vừa vặn đi ra thủ lĩnh Ngao Vương, rút lui, sau đó dẫn đầu chạy trốn. Nhìn lại, tâm phúc của mình tất cả đều nằm trên mặt đất. Trong lòng lại là một trận ất ức. Các ngươi chờ lấy, ta sẽ trở về. Ngâm, đúng lúc này một tiếng long ngâm, một đầu kim long từ trong mây đi ra. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là các ngươi cùng kỳ nhất tộc, tốt, rất tốt, vậy mà đánh tới ta long tộc trên đầu tới. Nói chuyện chính là Hoàng Long. Ngâm, lại là một đầu thanh long từ trong mây đi ra. Tam đệ, ngươi không sao chứ? Trông thấy Thẩm Long hình dáng thê thảm, sau đó đối với Hoàng Long ngăn chặn cùng kỳ nhất tộc thủ lĩnh, cùng kỳ nhất tộc, ta muốn diệt toàn tộc các ngươi. Long tộc nghe lệnh. Ngâm, trong mây hiện ra 300 đầu cự long, quấy biển mây lan lộn, chờ lấy thiên long mệnh lệnh. Mà lúc này cùng kỳ thủ lĩnh sợ choáng váng, cái kiêng lịch tử đến cùng chọc phải bộ dáng gì từ tại a, tự nhiên muốn long tộc động lớn như vậy căn qua. Hiểu lầm thủ lĩnh không ngừng nói tốt, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Lập tức hành động, tiêu diệt cùng kỳ nhất tộc, một tên cũng không để lại. Ta liều mạng với các ngươi, thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hoàng long đánh tới, bạo, đem lĩnh vực của mình tự buộc, bạo phát tiềm lực, chạy trốn chân trời. Hoàng long đang muốn đi truy. Không nên đuổi, trước diệt cùng kỳ nhất tộc. À, làm cùng kỳ thủ lĩnh trở lại lãnh địa của mình, trông thấy bừa bộn thổ địa cùng đầy đất cụt tay cụt chân, bi phẫn gầm rú một tiếng, long tộc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 12, hỗn độn châu nhân quả. Hỗn độn châu nhân quả. Hồng hoang đại lục, một tòa không biết tên bên trong ngọn núi nhỏ. Trong núi phong cảnh tú mỹ, tiếng nước nhã vận không nhiễm tục trần, trên núi trải rộng kỳ hoa dị thảo, diêu thụ quỳnh hoa, hồng hoang dị thú thong thả dạo bước, chân cầm chạm trổ bầu trời xanh. Hồng hoang núi đều là dạng này. Mà tại cái này không tên bên trong ngọn núi nhỏ, một vị đang mặc đạo bào màu tử kim, mặt như đao tức thanh niên tại một cái lâm thời mở trong động phủ tu luyện. Thanh niên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngũ tâm hướng thiên, hai tay gấp lại, giống như hư nắm một đóa hoa sen, phía trên nổi lơ lửng một viên màu hỗn độn hạt châu, nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc, giống như tại tu luyện mấu chốt giai đoạn. Chỉ chốc lát sau, thanh niên hai mắt mở ra, ánh sáng sắc bén hóa thành thực chất, đánh vào động phủ trên vách tường, đang đánh đầy cấm chế trên vách tường xuyên thủng hai lỗ. Sau đó nhìn chằm chằm màu hỗn độn hạt châu, nói ra: "Thì ra là thế, ai? Thế sự vô thường a." Cái này nói chuyện cũng là Thẩm Long, từ khi cứu được Ngao Khôn về sau, Thẩm Long cảm thấy tại nữ nhân của mình trước mặt bị người đánh là một kiện thật mất mặt sự tình. Lại tăng thêm Thẩm Long cũng quyết định muốn đi hồng hoang sông sáo một vòng, sở dĩ nói ra muốn đi. Ngao Khôn một mực chính là quan tâm nhất Thẩm Long, lại tăng thêm lần này tại sống chết trước mắt, Thẩm Long đột nhiên không biết từ nơi nào xông ra đến, cứu mình, Ngao Khôn liền càng phát yêu Thẩm Long. Cũng là nhất biết Thẩm Long tính cách người, nàng biết Thẩm Long là yêu sĩ diện lòng, giữ lại là giữ lại không được. Tam ca, ngươi ra ngoài phải cẩn thận một điểm. Ta chờ ngươi trở lại. Ngao Khôn tựa như kiếp trước vừa vặn kết hôn tiểu tức phụ, đối với Thẩm Long tràn đầy không muốn xa rời. Tốt, trên thực tế, gặp lại Ngao Khôn sau khi trở về, Thẩm Long liền hối hận, trong lòng yên lặng chửi mình thật sự là ngu xuẩn, trong nhà có như thế cái mỹ tiểu nương, tại sao phải đi bên ngoài chịu khổ a? Bất quá lại một cái chính mình ở bên thai nhắc nhở, mỹ nữ mặc dù trọng yếu, nhưng là tại cái này thực lực vi tôn hồng hoang thế giới, không có thực lực, ngươi có thể đủ bảo hộ người ngươi yêu sao? Tựa như lần này, nếu không phải long tộc tới cường viện, liền ngươi cũng khả năng mất mạng, còn nói cái gì đi bảo vệ mình quan tâm người, còn nói cái gì tại cái này hồng hoang thế giới tiếu ngạo giang hồ. Cảm nhận được Ngao Khôn dịu dàng cùng ánh mắt ai hoán, Thẩm Long tâm liền phải đem cầm không được muốn lưu lại. Tam ca, trước mắt, Ngao Khôn đột nhiên tới một cái phi thường làm nũng tiếng kêu. Để Thẩm Long toàn thân vảy rồng đều hơi kém đến rơi xuống. A. Khanh khách nhìn xem Thẩm Long ngốc hình dáng, Ngao Khôn cười khanh khách, sau đó hai tay vây quanh Thẩm Long cổ đằng sau, ôm Thẩm Long đầu, tại trên trán hôn một cái, nói, về sau không cho phép ở bên ngoài có nữ nhân, biết không? Nếu là có, cũng phải là so với ta tốt. Thẩm Long cảm thụ được từ cổ truyền đến toàn thân loại kia cảm giác thoải mái, nghe nữ nhân trên người đặc hữu mùi thơm, một mặt hưởng thụ, cũng không biết là vấn đề gì, liền đáp ứng xuống. Ừm. Đợi đến kịp phản ứng lớn thời điểm, Thẩm Long biết mình bị lừa rồi, ngươi nói nếu như hắn thật ở bên ngoài có nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn nói với Ngao Khôn, Khôn Nhi, ngươi nhìn, nữ nhân này so ngươi tốt, các ngươi về sau cần phải thật tốt ở chung a. Vậy còn không bị Ngao Khôn bảo nàng cái kia bao che khuyết điểm lão cha cho bổ. Thẩm Long mặc dù kiếp trước không có nói qua yêu đương, nhưng là cơ bản nhất thưởng thức vẫn phải có, trong đó một đầu nghiêm minh, vĩnh viễn cũng không cần lại một nữ nhân trước mặt khoa trương một nữ nhân khác. Nhớ tới Khôn Nhi cái kia bao che khuyết điểm lao cha ngay tại một dặm bên ngoài, đối với một cái chuẩn thánh tới nói, khoảng cách một dặm xa sao, có thể không đáp ứng sao? Tốt, Thẩm Long chỉ có thể khóc mặt đáp ứng nói, trong lòng một trận kêu rên, chẳng lẽ ta có một cái bạo long nữ, liền cùng hồng hoang rộng rãi mỹ nữ cách biệt rồi. Nhìn xem Thẩm Long vẻ mặt đau khổ, Ngao Khôn đưa tay tại Thẩm Long trên mặt lao hai cái, vũ mị cười một tiếng, tốt rồi, cùng ta không sai biệt lắm là được, dạng này được đi. Thẩm Long lộ ra một mặt dáng tươi cười. Nữ nhân như vậy mới là nam nhân yêu nhất, ôm lấy Ngao Khôn, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái, hỏi. Làm sao ngươi biết ta tại hồng hoang du lịch sẽ có nữ nhân? Trực giác của nữ nhân. Ngao Khôn thần bí cười. Ngao Khôn cười lên thật là dễ nhìn, Thẩm Long luôn cảm thấy, Ngao Khôn trong tươi cười có một loại ma lực, đưa nó tan vào một cái ấm áp thế giới bên trong, nếu là tại không đi, liền thật hội không muốn đi. Ta phải đi.
Ừm.
Thẩm Long xoay người muốn đi, Tam ca, Ngao Khôn lại gọi dậy tới. Còn có việc sao? Thẩm Long nghi ngờ nói.
Một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào biết ta gặp nguy hiểm?
Trực giác, nam nhân trực giác. Thẩm Long ra vẻ thâm trầm mà nói.
Chán ghét.
Tốt rồi, nhớ kỹ ta đưa cho ngươi cái đỉnh kia, về sau chúng ta liền lấy cái này liên hệ, về sau liền cứ gọi là chấn đỉnh vì kỷ niệm chúng ta ngày ấy.
Ha ha ha, xác thực, lần kia Ngao Khôn gặp nạn là chấn đỉnh công lao, Thẩm Long lúc ấy ngay tại họp, đột nhiên tử đỉnh chấn động, sau đó hiện ra Ngao Khôn chiến đấu chẳng diện, cho nên Thẩm Long mới có thể kịp thời đổi tới. Về sau Thẩm Long phát hiện, cái này tử đỉnh là hai người bọn họ luyện hóa, hai người đều có thể dùng, hơn nữa cái này chín cái đỉnh vẫn là lẫn nhau liên hệ. Chín cái cản khôn thế giới thiên đạo có ý thức tại chín cái trong đỉnh điều chỉnh. Nhớ tới cùng với Ngao Khôn thời gian, Thẩm Long khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ước lượng trong tay màu hỗn độn hạt châu, Thẩm Long có cười lên. Không nghĩ tới, cái này thật đúng là hỗn độn chi châu, đáng tiếc, bị khai thiên chi kiếp làm hỏng. Lại nói Thẩm Long ngày đó tâm thần nghiêm trọng thụ thương, lại tăng thêm khoảng cách dài không gian di động, còn có cùng kỳ thủ lĩnh trận đại chiến kia, nhưng thật ra là bị đánh, tổn thương càng thêm tổn thương. Làm cho Thẩm Long nổ một ngụm tinh huyết, phải biết bản cổ tinh huyết cũng mới 12 giọt à, Thẩm Long cũng liền 9 giọt dáng vẻ, thật vừa đúng lúc, thật tốt bị đeo trên cổ hỗn độn châu cho hấp thu. Tại Thẩm Long rời khỏi Long tộc không lâu, cũng cảm giác được mình cùng cái. Khỏa hạt châu này có một loại liên hệ thần bí, cho nên mới bê quan luyện hóa một chút. Đây cũng chính là Hoàng Long đặt ở trên thân mấy cái nguyên hội đều không có nghiên cứu ra được nguyên nhân, ai nguyện ý lấy chính mình tinh huyết đi là một kiện không biết có giá trị hay không đồ vê. Thế đâu? Không khéo, vừa vặn muốn luyện hóa liền tiếp nhận một đại cổ hỗn độn châu tin tức, cũng biết hỗn độn châu kinh lịch. Hỗn độn châu chính là hỗn độn chí bảo, phân ly ở hỗn độn bên trong, mỗi cái không gian hỗn độn chỉ có một cái, nó mặc dù công kích so hỗn độn phủ, cũng chính là bản cổ phủ kém một chút, phòng ngự so cái kia hỗn độn thanh liên kém một chút, nhưng là nó thế nhưng là trấn áp chi bảo a, có trấn áp hỗn độn tác dụng, những nơi đi qua hỗn độn một mảnh yên tĩnh, hơn nữa hỗn độn bên trong tự thành không gian hỗn độn, ở trong chứa hỗn độn đại đạo. Đáng tiếc, Thẩm Long trong tay cái này một viên là một viên không trọn vẹn, căn cứ hỗn độn châu cho tin tức, hắn du lịch đến bản cổ khai thiên địa phương, muốn ngừng lưu một hồi, thế nhưng là nó dừng ở chỗ nào, không gian hỗn độn một mảnh yên tĩnh, nên đón 3.000 thần ma, vừa vặn bắt kịp bản cổ khai thiên, chỉ làm trở thành khai thiên đệ nhất kiếp. Mà bởi vì một kiếp này là hỗn độn châu tạo thành, cho nên bản cổ phủ bổ đến thời điểm liền bổ chúng hỗn độn châu, vậy cũng là thai bay vạ gió, vô tội lây dính khai thiên nhân quả. Đây cũng chính là hỗn độn châu mảnh vỡ chủ thể, còn lại đều lưu lạc đến hồng hoang các nơi, cùng khai thiên tạo hóa chi khí tương hợp, riêng phần mình trở thành tiên thiên linh bảo, giống như định hải thần châu, tứ tượng châu, khai thiên châu, hách địa châu, hỗn nguyên châu chờ chút đều là hắn mảnh vỡ biến thành. Nhìn xem hư hao hỗn độn châu, mặc dù là chủ thể, nhưng là ngoại trừ chấn áp, không có cái gì chức năng. Bất quá, dạng này vừa vặn, ta liền có thể dùng hắn đến chẳng đạo. Thẩm Long còn nhớ được bản thân tu luyện thai hỏa ngầm còn không có trừ bỏ cái kia. Hiện tại đã chém ra đi 500 đạo, cái này hỗn độn châu chủ thể xem ra còn có thể chạm đạo 500, ra tiền đồ của ta một mảnh quang minh nha. Chương 13, Cửu Vĩ Hồ Độ Kiếp. Cửu Vĩ Hồ Độ Kiếp. Cái này hỗn độn châu chủ thể mặc dù tổn thương nghiêm trọng, ngay cả trong đó hỗn độn đại đạo cũng bị hủy diệt, nhưng là vừa vặn có thể dùng ta chạm đạo chi pháp, ở trong đó chém ra 500 đầu đại đạo, mở càn khôn, hơn nữa cái này chủ thể còn có một cái đặc tính, phi thường ra sức đặc tính. Bất quá, là hiện tại liền chạm đạo đâu, vẫn là chờ đến thương lành lại nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, lập tức nghe được một trận ầm ầm thanh âm, sau đó Thẩm Long lâm thời lay động không ngừng, tựa như núi muốn sụp, địa muốn vùi lấp. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Long tranh thủ thời gian thu thập một chút, ra động phủ. Bên trên bầu trời, một mảnh đại dương màu tím, từng đạo tử sắc thiên lôi rơi xuống, đem tòa này mỹ lệ tiên sơn bao phủ, ba động khủng bố cuộn trào mãnh liệt, làm trong núi vô số sinh linh ngạt thở, khắp núi quý hiếm dị thú cảm thấy hãi hùng khiếp vía, buôn tẩu chu lên, trên núi cổ thụ chọc trời, vạn trượng đá tảng, tại thiên lôi chi uy dưới đều hóa thành cho tàn. Nguyên lai là thiên kiếp, ta nói nha, bởi vì Thẩm Long nhìn trời từng cấp mẫn, cho nên vừa vặn tiếng sấm đem Thẩm Long rơi xuống nhảy một cái, bất quá nhìn kỹ, nguyên lai là trong núi rừng có người tại độ kiếp. Đây là tận thế sao? Nhìn xem khắp núi tình cảnh, Thẩm Long im lặng, những thứ này mặc dù tại thực lực thấp sinh linh trong mắt là tận thế, nhưng là, theo Thẩm Long tu vi đề cao, nguyên lai xem ra vô cùng kinh khủng thiên kiếp, tựa như gãi ngứa. Nhìn xem trong núi vô tội chết đi sinh linh, nhìn xem từng đầu ở trước mặt mình biến mất sinh mệnh, Thẩm Long trong lòng không đành lòng, phất ống tay háo một cái, tại động phủ của mình chung quanh bày ra cấm chế, phòng ngự kiếp lôi, cho sinh linh sáng tạo một chút hy vọng sống. Còn có thể hay không trông thấy liền xem bọn hắn tạo hóa. Nhìn xem những thứ này nhỏ bé sinh mệnh, nghĩ đến kiếp trước của mình, loại kia so hiện tại trước mắt điểm sinh mệnh càng thêm nhỏ bé tồn tại, Thẩm Long rơi vào trong trầm tư. Ha ha ha. Tô Thiên Hương, loại trình độ này kiếp lôi mùi vị thế nào? Một trận phách lôi tiếng cười đánh gãy Thẩm Long trầm tư, Thẩm Long khỏe miệng mỉm cười, ở đâu có người ở đó có giang hồ a. Thẩm Long cảm thấy hứng thú ngừng chân quan sát. Hồ Lực, ngươi sao dám vi phạm hồ tổ mệnh lệnh, tàn sát đồng tộc, hồ tổ tu vi thông thiên, nếu để cho hồ tổ điều tra ra, nhất định sẽ không tha ngươi. Một tiếng tiểu mị nữ sinh từ kiếp lôi bên trong vang lên. Ha ha ha. Cửu vĩ nhất tộc có hồ ly hai vị tộc trưởng, ta hồ tổ hiện tại là tộc trưởng, mà các ngươi ly tổ đã sớm vẫn lạc, liền xem như hồ tổ biết, cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt, ai bảo các ngươi không nghe lời, hồ tổ coi trọng ngươi, ngươi tự nhiên chạy trốn, hơn nữa, ngươi cho rằng ta có thể tự mình từ trong tộc xuất ra kim thu lôi sao. Nguyên lai các ngươi sớm có vong ta Tô ra một mạch, độc bá Thanh Khâu Sơn, ta Tô ra đến cùng đã làm sai điều gì. Bên trong giọng nữ mang theo một loại ai oán cùng tuyệt vọng. A, thanh âm này làm sao quen như vậy a? Còn có Thanh Khâu Sơn, cái tên này làm sao cũng thật đẹp quen thai a. Thẩm Long cau mày nghĩ, tiếp tục xem hí. Hừ. Trong lòng các ngươi rõ ràng, ly tổ mặc dù vẫn lạc, nhưng là đem cả đời truyền thừa đều cho ngươi, mà hồ tổ nếu là được truyền thừa của ngươi cùng số mệnh, như vậy tu vi liền sẽ tiến thêm một bước, đưa thân hồng hoang đại năng liệt kê, nhưng là, ngươi không phải cất nhắc, thế mà rời nhà trốn đi. Hừ. Nói cho ngươi cũng không sao, Thanh Khâu Sơn một mạch, hồ tổ cũng biết chậm rãi suy yếu, cướp đi các ngươi Tô gia nhất tộc khí vận, tộc nhân của ngươi cũng biết chậm rãi vẫn lạc, ngươi biết là cái thứ nhất, nhưng là tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Ha ha ha. Phách lối tiếp tục phách lối, hơn nữa đủ loại ô uế ngôn ngữ không ngừng, mà ở bên trong Tô Thiên Hương đã không có thời gian để ý tới, một mặt tuyệt vọng nhìn xem đại kiếp mây, tu vi cùng tâm linh song trọng tuyệt vọng. Mà Thẩm Long lại trở thành một cái trầm tư. Thanh Khâu Sơn. Hồ Ly. Cửu vĩ. Thanh âm này. Đúng rồi, kiếp trước bên trong liền có truyền thuyết Thanh Khâu Sơn tòa nổi danh tiên sơn. Cơ núi lại hướng đông 300 dặm địa phương, gọi là Thanh Khâu Sơn. Núi hướng mặt trời nam sườn núi trải rộng ngọc thạch, núi cái bóng bắc sườn núi, thừa thải một loại gọi là khoáng sản màu xanh nước sơn. Trong núi có một loại dã thú, hình dạng giống con hồ ly, mọc ra 9 cái đuôi, tiếng kêu như là hài nhi khóc nỉ non. Loại này dã thú phi thường hung mãnh, thích ăn người. Mà cái này cửu vĩ hồ ly chính là Thanh Khâu Sơn bên trên sinh linh, ta chỉ gặp qua một cái cửu vĩ, như vậy. Lại nghe thanh âm này. Thẩm Long giật mình, hai mắt nheo lại, lóe ra một đạo tử kim ánh sáng, đây là Thẩm Long xuất ra thần long nhất tộc chân long chi nhãn. Thẩm Long trông thấy một cái màu bạc trắng cửu vĩ tiểu hồ ly, da lông như trăng hoa sạch sẽ trong suốt, trong sáng xuất trần, nhưng là Thẩm Long từ trên người nàng nhìn thấy một loại màu xám tử khí, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tràn ngập lượn lờ lấy cái kia tiểu hồ ly. Hắn là Khôn Nhi bên người đầu kia tiểu hồ ly. Đúng rồi, chính là nàng, nàng không phải đi theo Khôn Nhi sao? Làm sao có ở chỗ này? Bất kể như thế nào, nàng đều là Khôn Nhi nhận ra tiểu tỷ muội, được cứu một cứu. Thẩm Long mặc dù một mặt nghi vấn, nhưng là vẫn cảm thấy cần phải cứu một chút. Lại nhìn tiểu hồ ly cái kia nguyên lai thanh tịnh ánh mắt, lúc này tràn đầy bi thống cùng mê mang. Thẩm Long giật mình, đây là độ kiếp trước đối diện tên xuất sinh kia gọi hàng khiến cho, tiểu hồ ly tâm tính bất ổn. Lại tăng thêm kia cái gì kim thu lôi ra tăng kiếp lôi cường độ, lập tức nhiều tiểu hồ ly tâm trí. Mới khiến cho tiểu hồ ly ánh mắt xem ra mê mang, lỗ trống. Ngâm, vội vàng phía dưới, Thẩm Long vận dụng long tộc bí pháp, thiên long bắt âm, chỉ thấy hư không bên trong trống rông xuất hiện 8 cái thiên long thần thánh, uy mãnh, cao ngạo, mỗi người bọn họ phát ra một tiếng long âm, nhưng là âm tiết không giống nhau. Sau đó 8 cái thiên long đều hướng phía dưới phóng đi, chui vào tiểu hồ ly thánh thể bên trong. Một cái giật mình, tiểu hồ ly tỉnh, nhìn chung quanh một lần bốn phía, một trận hoảng sợ. Tiểu hồ ly, chăm chú một chút, thiên lôi liền muốn xuống. Nhìn xem tiểu hồ ly bộ kia không có kinh nghiệm dáng vẻ, Thẩm Long liền nghĩ tới chính mình hóa hình kiếp, không khỏi đối với nàng có một tia cảm giác thân thiết, nhắc nhở nàng một câu. Nghe thấy có người nói chuyện với nàng, tiểu hồ ly nhìn chung quanh. Mà lúc này, một đầu thô to màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đường kính chừng hơn 10 trượng, nối liền trời đất, hướng tiểu hồ ly trên đầu rơi xuống. A, tiểu hồ ly hoảng hốt thét lên, nằm rạp trên mặt đất. Cẩn thận, Thẩm Long cũng giật nảy mình, lộ ra một cái hôn độ đỉnh, chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Bất quá, tại hắn liền muốn xuất thủ lúc, dừng lại, chỉ thấy tiểu hồ ly trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một cái khổng lồ cửu vĩ hồ, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng rộng, đem thiên lôi nuốt. Lại một đầu màu tím thiên lôi xuống, chỉ thấy đầu này tia sáng càng hơn trước một đầu, như là một tòa núi nhỏ, đối với tiểu hồ ly trùng kích tới, mà đầu kia đại hồ ly, mở ra miệng rộng cũng phun ra một đầu tử lôi, rõ ràng chính là vừa vặn nuốt xuống cái kia một đầu, hai đầu lẫn nhau mẫn diệt. Đầu thứ ba, đầu thứ tư. Phía sau kiếp lôi, tiểu hồ ly đều trên mặt đất nằm sấp, mà kiếp lôi đều có đại hồ ly ngăn cản, đến lúc cuối cùng một đầu kiếp lôi vượt qua về sau. Cái kia đại hồ ly đột nhiên vỡ nát hóa thành điểm điểm ánh sáng vàng tiến vào tiểu hồ ly trong cơ thể. Một đầu thông thiên tạo hóa ánh sáng từ phía chân trời rơi xuống, tiến vào tiểu hồ ly trong cơ thể, thời gian dần qua đưa nó bao phủ lại. Thẩm Long xem xét, dựa vào, dạng này cũng được. Ngẫm lại chính mình khi độ kiếp kinh lịch, lại nhìn một chút nhân ra, đồng dạng đều là tại kiếp lôi bên trong không động đậy, vì cái gì ta liền phải liên tiếp lần lượt bổ 9981 đạo thiên lôi, đều đánh ra di chứng về sau. Nhân ra nằm dạp trên mặt đất liền có người cho nàng cản kiếp. Hắc hắc, vượt qua. Vượt qua ngươi hôm nay cũng chạy không thoát. Nói xong từ không gian bên trong xuất ra một cái quyển trục. Thẩm Long đã sớm chú ý hắn, nhìn hắn có động tác, một cái chuẩn thánh đặc hữu lĩnh vực đưa nó cất vào bên trong, dùng thiên đạo pháp tắc đưa nó làm hao mòn trở thành cho bụi. Cầm trong tay ra một cái quyển trục, chính là cái kia tên là hồ lực vừa vặn cầm. Mở ra xem. Không muốn một cái thanh âm vội vàng vang lên. Chương 14, bất an và mèo. Bất an và mèo. Không muốn, một tiếng rồn dập tiếng kêu vang lên. Nhưng là trễ, quyển trục đã mở ra. Cái kêu kêu to không muốn nữ nhân nhìn xem đã mở ra quyển trục sửng sốt một chút tới. Một trận màu hồng phấn mê vụ từ quyển trục bên trong bay ra, trông thấy cái này màu hồng phấn mê vụ, Thẩm Long đầu não phong bạo một chút, giật nảy mình. Nóa, đây là giao hợp chi khí. Thẩm Long tại Thiên Long, Địa Long cho truyền thừa trong tư liệu nhìn thấy qua. Giao hợp chi khí, bên trong chi không có thuốc nào chữa được. Nhất định phải trải qua nam nữ giao hợp mới có thể tiêu trừ đi ảnh hưởng, nếu không mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ cần không phải thánh nhân, đều sẽ bị giao hợp chi khí sinh ra dục niệm chi hỏa thiêu chết, cho bụi không lưu. Thẩm Long trong lòng giật mình, nhanh lên đem chính mình thổ nạp bế tắc, nhưng là đã chậm, bởi vì hắn cách gần đó, một cỗ màu hồng phấn mê vụ từ lỗ chân lông của hắn tiến vào, xông vào hắn Long Châu bên trong. Chỉ thấy Long Châu bên trong, cái kia màu hồng phấn mê vụ đột nhiên hóa thành một cỗ ngọn lửa màu phấn hồng. Tại Long Châu bên trong bốc cháy lên, Thẩm Long khống chế không nổi ý niệm của mình. Mặt bị đốt đỏ bừng, ánh mắt giống như vọt lên máu gà, thở hừng hực, đem chung quanh giao hợp chi khí lại hút vài hơi. À, nhìn thấy Thẩm Long lại hít một hơi, cái kia vừa vặn kêu to nữ tử lại theo bản năng kinh hô một tiếng. Vừa vặn kêu chính là hóa hình Tô Thiên Hương, cũng chính là Ngao Khôn bên người cái kia tiểu hồ ly, hóa hình về sau, chỉ thấy nàng một thân quần áo màu đỏ rực, một thân thanh thuần cách ăn mặc, nhưng là cái kia một đôi kiểu mỹ ánh mắt tinh xảo cái mũi, quyến rũ bờ môi, quá đẹp. Để cho người ta xem xét liền nhớ lại cái kia hại nước hại dân, nghiêng nước nghiêng thành hồ ly tinh. Mà đã bị dục hỏa thiêu đến mất đi ý thức Thẩm Long nghe thấy câu này mang theo sức mê hoặc kêu to, chờ lấy màu đỏ như máu ánh mắt nhìn xem hồ ly tinh. Tô Thiên Hương nhìn thấy Thẩm Long cái kia giống như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng ánh mắt, dọa đến lại kêu một tiếng. A. Sau đó dùng ngọc thủ che miệng, ngập nước mắt to vô cùng đáng thương nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long trên thân chính là dục hỏa khó nhịn, khi nghe thấy Tô Thiên Hương mị hoặc thanh âm, trông thấy nàng kia đáng thương ánh mắt, càng là kích phát dục vọng của hắn. Dục vọng chỉ dẫn dưới, Thẩm Long vọt tới. A, một trận đất rung núi chuyển. Cả tòa núi lớn đều bao trùm tại cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh bên trong, sau đó một cái âm dương đồ từ trong hai người tràn ngập ra, cái này đồ hình bên trong tràn đầy đạo văn, những cái kia tại thiên kiếp phía dưới miễn cưỡng còn sống sót kỳ chân dị thú, đều lẳng lặng quan sát đến hoa văn đại đạo. Từ trong khai linh trí đếm không hết. Trong mơ mơ màng màng, Thẩm Long cảm giác mình làm một giấc mộng, một cái mộng xuân. Hừ bốn hừ bốn. Ngón tay tại vô ý thức giật giật, đụng chạm đến lấy đem mềm mại, nghe thấy một tiếng vũ mị tiếng hừ hừ. Ai nói mộng xuân không dấu vết? Ta làm sao còn có thể cảm giác được? Ừm. Ngón tay lại giật giật, đúng là có cái gì? Thẩm Long kinh ngạc mở to mắt. Một đôi mắt to xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Thẩm Long. Thấy Thẩm Long chỉ cảm thấy có một loại cảm giác tội lỗi. Nhìn xem cùng đi trong ngực liền có một cái mỹ lệ nữ hài, hơn nữa còn dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn, Thẩm Long chỉ cảm thấy đầu óc có một chút không đủ dùng. Thẩm Long nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút. Là, ta bế quan bị một trận thiên kiếp cho đánh thức, sau đó trông thấy là Ngao Khôn bên người tiểu hồ ly tại độ kiếp, sau đó nhìn nàng độ kiếp toàn bộ quá trình, sau đó ta mở ra một cái quyển trục, xuất hiện. A. Thẩm Long không cần nghĩ cũng biết tiếp xuống phân phát đã sinh cái gì. Túi đầu nhìn một chút nữ nhân trong ngực, chỉ thấy nàng không có một chút phẫn nộ, bi thương, giống như còn một chút ngọt ngào, thẹn thùng, trông thấy Thẩm Long đang nhìn chăm chú nàng, gương mặt đỏ bừng, đem mặt chôn ở Thẩm Long trong ngực, còn vào bên trong ủi ủi. Thật đúng là giống như một con cáo nhỏ. Kỳ thật tiểu hồ ly này tại lần trước nhìn thấy Thẩm Long tại nguy nan lúc đưa nàng cùng Ngao Khôn liền xuống về sau, vẫn đem Thẩm Long chưa ở trong lòng, hồng hoang sinh linh đều sùng bái cường giả, tiểu hồ ly đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên tại biết Thẩm Long hút giao hợp chi khí cũng đem nàng cho chiếm hữu về sau, chưa từng có kích thích cảm xúc, ngược lại có chút nhàn nhạt ngọt ngào. Hắc hắc, tốt rồi, tiểu hồ ly, nói một chút là chuyện gì xảy ra. Thẩm Long nói xong, dùng cái kia một mực không có di động tay tại bộ ngực của nàng lại lên bóp một chút. Tiểu hồ ly a một tiếng, hai tay bắt lấy Thẩm Long tắc quái tay, đưa Thẩm Long một cái liếc mắt, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Thẩm Long. 3. Đừng giả bộ, nói, ngươi là thế nào đuổi theo ta, sẽ không như thế xảo đi, ta ở chỗ này bế quan, ngươi ở chỗ này độ kiếp. Thẩm Long nhìn xem nàng đang giả vờ, có đưa tay tại trên mông đít nàng đánh một cái. Hừ, tiểu hồ ly tại Thẩm Long trong ngực chật một chút. Thẩm Long kém một chút liền đem cầm không được. Nhân ra là Thanh Khâu Sơn nhất tộc Cửu Vĩ Hồ, hồ tổ muốn cưới ta, cho nên ta liền chạy ra khỏi tới. Tiểu hồ ly nói xong nhìn Thẩm Long một chút, gặp Thẩm Long không có xen vào ý tứ. Tiếp tục nói, lúc đầu ta liền cái gì cũng đều không hiểu, lại một lần gặp được nguy hiểm, cho nên Khôn Nhi tỷ tỷ đã cứu ta. Cho nên ta liền theo Khôn Nhi tỷ tỷ. Vậy ngươi lại tại sao phải cùng ta? Thẩm Long nghe tiểu hồ ly trên người thấm thơm, hai tay tại trên người nàng bắt đầu vuốt ve. Tiểu hồ ly hai mắt tràn ngập xuân thủy, nhìn xem Thẩm Long trong mắt tràn đầy sùng bái cùng yêu thương. Tộc ta hồ tổ muốn bắt ta trở về, ta còn muốn lại hồng hoang du ngoạn, nhưng là thực lực của ta lại không tốt, cho nên chỉ có thể đi theo ngươi. Ai biết, ngươi vừa bế quan chính là 500 năm, hại người nhà ở chỗ này một mình độ kiếp còn bị ám toán. Nói xong, còn lộ ra nhọn hàm răng nhỏ cắn một chút Thẩm Long lồng ngực, sau đó tại liếm một cái. Nhìn xem tiểu hồ ly tư thế. Thẩm Long không nói hai lời đưa nàng đặt ở bên trên giường mây tùy ý chinh phạt. Hai người một phen mây mưa không đề cập tới. Tam ca, ta phải đi. Tiểu hồ ly nằm sấp trên ngực Thẩm Long thất lạc mà nói. Ừm. Thẩm Long cũng không nỡ, hồ ly tinh chính là không đồng dạng, mấy ngày kế tiếp Thẩm Long đều không có tu luyện đấu trí, trách không được nói hồ ly tinh mê quân vương không vào chiều. Nghĩ không ra ngươi tiểu hồ ly này vẫn là ly đỉnh chi thân, nào, đây là ngươi, cầm lên cái này, ta liền sẽ không lo lắng ngươi nguy hiểm. Thẩm Long đưa cho tiểu hồ ly một cái màu lửa đỏ đỉnh. Từ khi Thẩm Long hút tiên thiên giao hợp chi khí cùng tiểu hồ ly lần kia về sau, Thẩm Long thân thể cùng tâm thần hết thảy tổn thương đều tốt rồi. Về sau mới biết được tiểu hồ ly là thể chất đặc thù, trong lúc song tu song phương đều có thể đạt được chỗ tốt, Thẩm Long thương lành, tiểu hồ ly tu vi từ đại la chân tiên tiến giai đến đại la huyền tiên, cùng Ngao Khôn không sai biệt lắm. Kia là đương nhiên, tam ca về sau muốn đối nhân ra tốt một chút. Nói xong tại Thẩm Long ngực liếm lấy một chút. Sau đó nghi ngờ nói với Thẩm Long đây là cái gì? Ta nhớ được Khôn Nhi tỷ tỷ cũng có một cái, thật là lợi hại, lần trước mấy cái kia đại la kim tiên cũng không có công phá cái kia màu tím đỉnh phòng ngự. Đây là căn cứ thể chất của ngươi làm, liền gọi là ly đỉnh. Về sau muốn dẫn ở bên người, hơi luyện hóa một chút liền có thể sử dụng, còn có thể dùng cái này liên hệ. Kỳ thật cái đỉnh này là cùng tiểu hồ ly song tu về sau, trong đó một cái đỉnh biến dị. Sau đó Thẩm Long lại tại phía trên tăng thêm 50 đạo thiên đạo pháp tắc mà thành. Đến Thanh Khâu Sơn, chỉ đem tộc nhân của mình chuyển di là được, không muốn cùng hồ tổ đối kháng, hắn cường độ hắn nhân khí vận, sớm muộn là sinh tử chi kiếp, biết không? Ừm. Chương 15, Hỗn Độn Châu bên trong khai thiên, công đức không đủ tiêu hao. Hỗn Độn Châu bên trong khai thiên, công đức không đủ tiêu hao. Nhìn xem tiểu hồ ly thân ảnh dần dần đi xa, Thẩm Long trong lòng đều là phiền muộn. Ai? Thực lực à, thực lực. Tại cái này tràn ngập luật rừng hồng hoang thế giới, không có hắn, liền cái gì cũng không phải, nếu như ta thực lực đủ mạnh, ta có thể lấy một địch qua được cửu vĩ nhất tộc, ta liền sẽ không mang theo Khôn Nhi du lịch hồng hoang, ta liền sẽ không để tiểu hồ ly trở về nhẫn lại. Thẩm Long thở dài một hơi, yên lặng đi vào trong núi, lại vì chính mình mở ra một cái động phủ bắt đầu bế quan. Trải qua cùng tiểu hồ ly song tu, Thẩm Long tâm thần tổn thương toàn bộ tốt rồi, thậm chí còn có một chút tiến bộ, xuất ra viên kia hỗn độn châu. Thẩm Long lại muốn bắt đầu chẳng đạo, mặc dù đã chém 550 đầu, hiện tại thân thể có thể kiên trì thời gian kéo dài, nhưng là còn không có trừ tận gốc, cái này thủy chung là Thẩm Long trong lòng một cây gai. Khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, hai tay gấp lại như hư nắm hoa sen, trong lòng bàn tay tung bay một viên màu hỗn độn hạt châu. Thẩm Long mặc niệm thanh tâm kinh, để hắn tâm cảnh tĩnh như chỉ thủy. Đột nhiên Thẩm Long biến mất, chỉ còn lại một viên màu hỗn độn hạt châu lẳng lặng nằm tung bay ở Thẩm Long bế quan. lâm thời trong động phủ. Tại một mảnh hỗn độn thế giới bên trong, Thẩm Long tại khoanh chân ngồi. Đột nhiên, miệng hắn một trương, một hạt châu theo bay ra, đây chính là Thẩm Long Long Châu, chỉ thấy Long Châu bên trong có 3000 đầu cây cột, tại Long Châu bên trong trống lên một mảnh thế giới bên trong có núi có nước, có cỏ có mục, chính là không có sinh vật. Cái này 3000 cây cột chính là Thẩm Long lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Chỉ thấy cái này 3000 đại đạo bên trong có hơn 2000 đầu quấn quýt nhau, lẫn nhau nghiền ép chuyển động, mỗi thời mỗi khắc, Thẩm Long đều tiếp thế giới này đang khuyết đại, nhưng là mỗi thời mỗi khắc hắn đều cảm thấy thế giới này tinh bích đều tại biến mỏng, đây chính là Thẩm Long gặp phải căn bản vấn đề, tu mệnh thành thánh là muốn đem chính mình cảm thấy thế giới thoát ly hồng hoang mà độc lập ở trong hỗn độn sinh tồn, nhưng là Thẩm Long, dê thế giới tinh bích lại càng ngày càng mỏng, nếu như không khắc phục vấn đề này, Thẩm Long là không thể nào thành thánh. Hơn nữa còn có nguy cơ vẫn lạc. Thẩm Long xuề tay phải ra, một thanh màu tím đậm bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ thấy thanh kiếm này màu tím đậm, toàn thân bóng loáng, hơn nữa không có một tia đại đạo đường vân, tựa như một thanh còn không có ra chỉ lên phù văn kiếm phôi, nhưng cho người cảm giác chỉ có một chữ, đó chính là lợi, giống như chỗ này một kiếm xuống, có thể chặt đứt bất kỳ vật gì. Chạm, Thẩm Long hét lớn một tiếng, nắm lấy bảo kiếm đối với hỗn độn thế giới hung hăng đánh xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Hỗn độn thế giới quay cuồng một hồi, bị Thẩm Long một kiếm bổ ra một đạo không gian. Hỗn độn chi khí đang không ngừng lan lộn, địa hỏa phong thủy hỗn loạn, muốn khôi phục như cũ hỗn độn. Thẩm Long chém một kiếm về sau, liền không có lần nữa chạm, cho cười, bản cổ đều đã chết, Thẩm Long cũng không dám thử nghiệm, mặc dù cái này hỗn độn rất nhỏ, hơn nữa pháp tắc không được đầy đủ. Mặc dù Thẩm Long không dám bạo lực khai thiên, nhưng là hắn còn có ý nghĩ của mình, hắn nhanh chóng tiến vào vừa vận triển khai bên trong không gian kia. Nhìn xem vừa vặn bị đánh mở không gian thanh khí cùng trọc khí rõ ràng, hơn nữa ngay tại chậm rãi khép lại, Thẩm Long gặp không những không lo lắng, còn một bộ quả là thế dáng vẻ. Ngồi đang chậm rãi khép lại không gian bên trong, Thẩm Long tâm như chỉ thủy, Long Châu tại trước mặt, tay phải cầm kiếm, lẳng lặng, giống như một bức tượng đá. Kỳ thật, Thẩm Long đây là tại điều tiết mình tới trạng thái tốt nhất. Đột nhiên, Thẩm Long ánh mắt mở ra, hai mắt ánh sáng màu tím bắn ra, nhìn chằm chằm Long Châu, tay phải chậm rãi lên cao. Sau đó cấp tốc rơi xuống, đồng thời trong miệng hét lớn chạm. Cái này âm thanh hét lớn, tại mới mở không gian bên trong là cái thứ nhất thanh âm truyền đến bầu trời, xuất hiện một tia điện quang, nó tạo thành hỗn độn châu thế giới kinh lôi, mà không gian cũng bởi vì cái này âm thanh kinh lôi mà khép lại dừng lại một chút. Sau đó trong lúc đó hỗn độn châu bên trong mở bên trong không gian này xuất hiện một cái thông thiên của sáng, nối liền đất trời, đem sắp khép lại thành trọc chi khí đứng vững. Đầu này thiên đạo chính là Thẩm Long từ hỗn độn châu bên trong chém ra. Gọi là thiên lôi chi đạo, kết hợp vừa vặn sinh ra lôi đỉnh, càng thêm cường đại, chỉ bất quá không gian chơi địa hỏa phong thủy quái, để vừa vặn đứng vững thiên địa lại có lấp đầy xu thế. Đầu kia thiên lôi chi đạo cũng là xa xa khuyên thai ngọc, phía trên xuất hiện vết dạng. Thẩm Long không dám lãnh đạm, cầm lấy trong tay mình chạm đạo chi kiếm lại là từ từ đi lên, cấp tốc rơi xuống. Chạm, lại là một đầu thông thiên đại đạo tiến vào vừa mở không gian. Giống như một cái cây cột đồng dạng đỉnh lấy thanh trọc nhị khí, lần này là ngôi sao đại đạo. Bất quá, cứ việc hỗn độn châu đã tổn hại, nhưng là đó cũng là một cái hỗn độn thế giới a, làm sao có thể do hai đầu đại đạo pháp tắc liền chống lên. Chạm chạm, lại có một đầu đại đạo giáng lâm, lần này là âm dương đại đạo trụ cột thành âm dương hai màu, không ngừng chuyển đổi, hơn nữa còn dung hợp thiên địa thanh trọc nhị khí. Chạm, đầu này là thiên âm đại đạo, dung hợp Thẩm Long hét lớn một tiếng. Lại tăng thêm Thẩm Long tu tập Thiên Long Bát Âm, từng tiếng long ngâm vang vọng không gian. Chạm, đầu này là Thiên Hỏa Đại Đạo, một chùm sáng từ không gian đông phương mọc lên. Cứ như vậy, Thẩm Long giơ tay chém xuống liền chém 200 đầu đại đạo. Mà vừa vặn mở không gian, không, hiện tại phải gọi tiểu thiên thế giới, thanh trọc nhị khí đã không còn giảm xuống, chung quanh trong hỗn độn, địa hỏa phong thủy y liền nguyên tứ ngược, nhưng là đối với thế giới ảnh hưởng đã rất nhỏ. Thẩm Long nhìn xem loại này tư thế, trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù là một cái tiểu thiên thế giới, hơn nữa còn là dùng mưu lợi phương pháp, nhưng là làm sao cũng xóa bỏ không được đây là hắn độc lập mở tiểu thiên thế giới a. Đến chuẩn thánh kỳ hạ, kỳ thật đều có thể ở trong người mở một cái không gian, đó chính là chuẩn thánh mệnh cách bên trong cái kia lĩnh vực không gian bên trong ngươi chính là thần, một lời mà pháp thiên hạ. Còn có một loại chính là chữ vật mệnh pháp khí, chỉ cần vật liệu có thể tiếp nhận lên, liền có thể mở một cái, giống như túi càn khôn giới chờ chút. Tựa như cựu đỉnh bên trong không gian, không có thế giới uy năng, chỉ có thể chữ vật. Bất quá chuẩn thánh có không gian của mình về sau, phần lớn liền không cần cái này pháp khí. Nhưng là, hướng Thẩm Long dạng này mở cái không gian này một cái cũng không có, bởi vì có thể đoán được, bản cổ chính là cái ví dụ, mở liền vẫn lạc. trừ phi là thánh nhân, nhưng là hiện tại Hồng Hoang còn không có thánh nhân. Mang tâm tình kích động, Thẩm Long lại là một kiếm rơi xuống.
Ừm.
Thẩm Long nhíu mày, bảo kiếm chạm tại Long Châu bên trên, một chút phản ứng cũng không có. Sáng loáng, bảo kiếm phát ra một tiếng kiếm minh. Có linh tính nhắc nhở lấy Thẩm Long. Ta dựa vào, không có công đức rồi. Thẩm Long sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn xem không gian khép lại xu thế vừa vặn đạt được ngăn chặn thế giới, nhìn nhìn lại bảo kiếm trong tay, Thẩm Long là buồn vui đan sen. Vừa rồi đem quên đi, chạm đạo cần công đức, khai thiên cũng cần A vừa vặn kiếm thứ nhất, liền dùng đi có thể chạm đạo 300 kiếm công đức. Thẩm Long đầu đều muốn nổ, mắt thấy là phải trở thành, chẳng lẽ muốn từ bỏ. Thẩm Long đang trầm tư, bảo kiếm lại là một trận kiếm minh. Giống như muốn nói cho Thẩm Long cái gì. Thẩm Long chú ý một chút, sau đó vẻ mặt lại bắt đầu kích động lên, ha ha ha, trời không tuyệt Long chi đường, ta làm sao đem cái này đem quên đi, tốt, cứ như vậy, trước lấy công đức chẳng đạo, về sau gấp đôi trả lại ngươi. Ông, bảo kiếm giống như phi thường kích động, để Thẩm Long có loại bị lừa cảm giác, nghĩ thầm gia hỏa này vừa vận thức tỉnh một điểm linh trí liền biết cho vay nặng lãi, về sau chờ hắn có tư duy nhất định thật tốt gõ hắn. Mang không cam lòng tâm tình, Thẩm Long đau nhức cũng vui sướng lại bắt đầu chẳng đạo. Chạm. Lần này là không gian chi đạo, từng đạo không gian chi nhận các hỗn độn bên trong địa hỏa phong thủy, đem đánh nát, tan vào tiểu thiên thế giới bên trong. Chạm, chạm, lại là 300 giới, hỗn độn châu bên trong xuất hiện 500 đầu đại đạo thời điểm, do 500 đầu thông thiên trụ lớn chống lên tới thiên địa trở thành, tiểu thiên thế giới cuối cùng thành công mở ra. Phúc, Thẩm Long cũng mệt mỏi nằm xuống. Lần này tổn thương so với lần trước còn nặng hơn, lần trước chỉ là chạm đạo 500 đến là được, lần này là liên tục huy kiếm. Liền nhục thể thời gian đều không có. Cơ hồ là thương tổn tới bản nguyên, nhưng nhìn đến tự mình mở ra thế giới, Thẩm Long vẫn là cao hứng. Vậy đại khái cũng là bản cổ cười thân hóa Hồng Hoang nguyên nhân đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Kích động Thẩm Long ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên vừa vặn mở tiểu thiên thế giới bên trong phong vân biến ảo, đem Thẩm Long tiếng cười đánh gãy. Nóa, không phải muốn ta đỉnh thiên lập địa đi, ta cũng không nên học bản cổ. Thẩm Long lo lắng nhìn xem biến cố. Chương 16. Bầu trời hàng công đức, chim ngốc chịu tính toán. Dị tượng giữa bầu trời bên trên đem công đức, trên mặt trời chim ngốc chịu tính toán. A, không thể nào, ta cũng không muốn học bản cổ, đỉnh thiên lập địa, còn muốn thân hóa thế giới. Thẩm Long lo lắng nhìn xem dị tượng. Chỉ thấy bầu trời gió nổi mây phun, bầu trời thanh khí đều bị rào loạn, hình thành một cái không gian lỗ sâu. Nhìn đến đây, Thẩm Long trong lòng lạnh, không phải là không gian bất ổn a. Bất quá chỉ chốc lát, từ trong lỗ đen hạ xuống vô biên huyền hoàng chi công đức. Khoảng chừng bản cổ khai thiên công đức nửa thành. Công đức? Tại sao có thể có công đức? Đúng rồi, khai thiên công đức. Thẩm Long do lúc đầu đại bi đến đại hỉ, kích động nói không ra lời. Chỉ thấy một đoàn mấy vạn mẫu lớn huyền hoàng chi khí hạ xuống Thẩm Long đỉnh đầu, sau đó một phân thành hai, chín thành tiến vào Thẩm Long trong cơ thể, một thành tiến vào Tử Kim Như Ý bên trong. Mà đang chuẩn bị thu lấy Thẩm Long trông thấy Tử Kim Như Ý lại từ Thẩm Long chín thành bên trong cướp đi gần một thành. Nóa! Lão tử khai thiên đều mang ngươi, vì ngươi nào đó một thành khai thiên công đức, ngươi còn muốn bóc lột ta. Thẩm Long hung hăng mắng lấy Tử Kim Như Ý. Ông, hấp thu công đức về sau, Tử Kim Như Ý giống như càng thông linh tính, áp vào Thẩm Long trên thân, vang lên tiếng long ngọng, giống như đang làm nũng, nó là Thẩm Long bạn sinh linh bảo, Thẩm Long có thể cảm giác được Tử Kim Như Ý đối với hắn nồng đậm quyến luyến. Thật tốt, chính mình đi hấp thu tiến giai. Thẩm Long cũng không có ý định trách hắn. Có thể là cái này Tử Kim Như Ý pháp tắc chính là như vậy, đuổi hắn đi luyện hóa công đức. Mà Thẩm Long cũng muốn hấp thu chính mình công đức, đầu tiên muốn phân phối một chút. Một tia huyền hoàng chi khí từ Thẩm Long trên đầu rủ xuống, Thẩm Long nhìn qua thần thánh vô cùng. Phương thiên địa này vừa vận thành lập, huyền hoàng chi khí chính là thế giới này đại tạo hóa. Nói xong Thẩm Long thịt đau vung tay lên, đem chọn chỉnh năm thành khai thiên công đức về hướng thiên địa. Thẩm Long vừa vận đạt được công đức lúc, phương thiên địa này liền cho Thẩm Long truyền đến ý niệm. Muốn công đức đến củng cố phương thiên địa này, mà Thẩm Long cũng không hy vọng cái này chính mình vừa vặn mở thiên địa có cái gì thai hoàng ẩm, cho nên mặc dù thì đau, nhưng vẫn là cho một nửa công đức. Chỉ thấy Thẩm Long vừa vặn cho thiên địa công đức, chỉ thấy Thẩm Long vừa vặn chạm 500 đầu đại đạo lấy điên cuồng tốc độ đang biến hóa, biến thành càng dài, càng thô, hơn nữa phía trên phủ văn càng thêm huyền diệu. Chắc không được thành thánh về sau đều muốn ở trong hỗn độn mở đạo trường, hơn nữa một mực tiến vào đạo trường của mình không ra. Nguyên lai là đem chính mình đại đạo cùng thế giới liên hệ tới, có thể càng tốt hơn càng nhanh đối với đại đạo lý giải. Thẩm Long thầm nghĩ đến, mà vì có thể làm ra lựa chọn chính xác mà cao hứng. Còn thừa lại ba thành, lưu lại hai thành, còn lại đều dùng để chữa thương đi. Thẩm Long hư nhược rời khỏi hỗn độn châu, an vị trong động phủ chữa thương. Thẩm Long là an tĩnh chữa thương, thế nhưng là hồng hoang thế giới coi như vỡ tổ, bởi vì Thẩm Long khai thiên, thiên điệu dị tượng, có bản cổ khai thiên nửa thành công đức hạ xuống, đây là ai a? Làm chuyện gì a? Hồng hoang đại năng nghị luận ầm ĩ. Tổ Long Điện, ba đầu Tổ Long thần sắc nghiêm túc ngồi cùng một chỗ, phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn, Phượng Hoàng, Chu Tước cũng cùng một chỗ, Kỳ Lân Sơn Núi, Kỳ Lân hai tổ cũng cùng một chỗ, đề tài của bọn họ đều là một cái, thảo luận là ai như thế lớn năng lực, thu hoạch nhiều như vậy công đức, cái này nhưng so sánh khí vận đến nhanh nhiều. Phương Tây Bạch Hổ Chi Tổ, trứng mắt vài mẫu lớn công đức, trên thân toát ra vô biên sắc khí, kim khí, chính mình cố gắng như vậy hấp thu một châu canh kim chi khí, nhưng không ai nhả một khi công đức nhiều. Trong lòng đem đầy ngập oán khí đều phát tiết đến đại lục phương Tây bên trên, mãnh liệt hấp thu canh kim chi khí. Bắc cực nơi ở, Huyền Vũ mở ra nhắm hai mắt, sững sờ nhìn xem công đức, không núp ních, không biết còn tưởng rằng hắn tại mở to mắt đi ngủ đâu. Bất quá nhìn rất lâu, hai nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bất Chu Sơn, một tòa trên tiên sơn, một lao đạo mở to mắt, cau mày, bóp lấy ngón tay không ngừng mà tính, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Trong vực sâu, một cái giống như cùng tất cả tà ác vào một thân nam tử áo đen nhìn xem vô biên công đức, khí tức trên thân càng thêm ấm lãnh, đối với sau lưng hô một câu, vô thiên. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc liên hóa thành một cái nam tử tóc đen, đối với áo đen thi lễ, la hầu. Kế hoạch bắt đầu đi. Phải. Mà trong hồng hoang từng cái thế lực trông thấy cái này công đức đều tràn đầy đè nén cảm giác cấp bách, vẻ mặt khác nhau. Tu chân không tuyến nguyệt, đảo mắt ngàn năm, đám chìm tại trong lúc chữa thương Thẩm Long tỉnh lại. Liền xem như lợi dụng lớn như vậy công đức, mới chữa khỏi thương thế, bất quá. Tu vi tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ ngược lại là nằm trong dự liệu. Mở ra mình bây giờ tình trạng, Thẩm Long lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem trong tay hỗn độn châu, Thẩm Long không biết đang tính kế cái gì. Đột nhiên, hắn khỏe mắt một mèo. Tốt, thành bại ở đây một lần hành động. Giống như nghĩ thông suốt, Thẩm Long hô một tiếng. Sau đó cầm lên trong tay hỗn độn châu, giống như một khối phi thạch đầu đồng dạng ném ra ngoài. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Long cứ như vậy ngồi, cũng không tu luyện, hơn nữa do lúc đầu biểu lộ nhẹ nhõm tiến dần biến hóa, càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng khẩn trương. Mà giống như lại một vòng bế quan, bất quá lần này càng dài, càng lâu. 1.000 năm. 2.000 năm. 3.000 năm. Làm 3.000 năm lúc, trong hồng hoang sinh linh chỉ nghe Thái Dương tinh bên trên phát ra ken ken thanh âm, mà Thẩm Long phốc, một tiếng phun ra một ngụm kim huyết. Ha ha ha. Thành công, nguyên lai cái kia hai cái chim đốc, còn tại ngủ say. Nguyên lai 3.000 năm trước, Thẩm Long vừa vặn bế quan chữa thương hoàn tất, mà hỗn độn châu cũng hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là Thẩm Long tại luyện hóa hỗn độn châu chủ thể lúc, biết hỗn độn châu còn có một cái biến thái thuộc tính, đó chính là có thể cùng tùy ý một cái tổn hại hỗn độn chí bảo dung hợp, sinh ra mới hỗn độn chí bảo. Cho nên Thẩm Long liền muốn tìm một cái cùng hỗn độn châu dung hợp, để nó sinh ra mới chí bảo. Nhưng là Thẩm Long biết đến hỗn độn chí bảo cứ như vậy mấy món, bản cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn trùng, bản cổ phiên cùng thái cực đồ về sau đều bị thánh nhân đoạt được, nhân quả quá lớn, Thẩm Long sợ hãi không chịu được nổi, lại nói cũng tìm không thấy ai cho nên đành phải đem chú ý đánh tới hỗn độn chuông bên trên. Ai bảo Thái Dương tinh bên trên hai cái chim ngốc ôm lấy hỗn độn chuông, mỗi ngày tại hồng hoàng trên không lắc lư một ngày đâu. Thẩm Long đã đem hỗn độn châu luyện hóa hoàn toàn, đem hỗn độn châu ném ra ngoài đi về sau, Thẩm Long liền khống chế hướng Thái Dương tinh bay đi, trải qua mặt trời từ trường, Thái Dương phong bạo, Thái Dương chi hỏa khảo nghiệm, cuối cùng tiến vào Thái Dương tinh bên trên. Sau đó chính là dài dằng dặc tìm kiếm con đường. Thẩm Long nhìn thấy Thái Dương tinh bên trên vô số mặt trời chi tinh, đều nghĩ từng cái hỏa ô nha, bất quá từng cái đều không có ý thức, cũng chính là không có khai linh trí. Cuối cùng, tại một gốc hỏa trung mục bên trên, Thẩm Long nhìn thấy hai cái chim lốc. Hai người bọn họ đều là tam túc ô nha, toàn thân vàng óng, nếu như không phải trông thấy bọn hắn ngủ cái tiêm lốc, Thẩm Long thật đúng là cảm thấy cái này hai cái chim lốc có một chút phú quý chi khí. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa trung mục, phù tang thần thụ. A. Thật cao a, nhìn xem cái này cao không biết bao nhiêu thần thụ, Thẩm Long phát ra từ nội tâm tán thưởng. Vậy cái này hai cái chim ngốc chính là tam túc kim ô rồi. Như vậy, bọn hắn đi ngủ như ôm lấy nàng dâu đồng dạng cái kia trùng, chính là hỗn độn trùng, cũng chính là hậu thế đông hoàng trùng rồi. Nhìn xem vàng nóng trùng lớn, Thẩm Long nội tâm cực độ kinh hỉ, khống chế hỗn độn châu trực tiếp tiến vào hỗn độn trùng bên trong. Sau đó chính là chật vật quá trình dung hợp. Lúc đầu bước dung hợp về sau, cũng chính là hồng hoang nghe được cái kia âm thanh tiếng chuông vang lên thời điểm. Hiện tại còn không thể đem hỗn độn chuông cầm về, hai cái này chim ngốc cũng là có ngốc phúc, về sau vì yêu tộc yêu đế, công đức vô lượng, hỗn độn chuông còn hữu dụng đâu. nhưng là cái này mới sinh thành hỗn độn trí bảo cũng là còn có thể dung nạp 500 đầu đại đạo. Thẩm Long lặng lẽ nghĩ. Mà lúc này bị tính kế hai cái chim ngốc cũng đã tỉnh lại. Trước thời gian tỉnh lại yêu đế sẽ cho hồng hoang tạo thành biến hóa gì đâu. Chương 17, Đông Vương Công giảng đạo, từ tâm phát đại nguyện. Đông Vương Công giảng đạo, từ tâm phát đại nguyện. Ha ha ha. Cái kia hai cái chim ngốc còn đang ngủ, ân, cũng đúng, hiện tại là ta tam tộc thiên hạ, thiên đạo vì bảo vệ dưới một giới thiên địa nhân vật chính, không thể không đem bọn hắn làm hôn mê. Thẩm Long âm thầm đối với thiên đạo dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Nói lên thiên địa nhân vật chính, một kiếp sau là bọn hắn, như vậy ba chúng ta tộc hướng chỗ nào thả a? Ai? Ta cũng không tin, ta Long tộc chiếm hữu thiên hạ ba phần thiên hạ, sẽ nói diệt liền liền diệt, mặc dù nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhưng đến lúc đó, chúng ta Long tộc rời khỏi thiên địa nhân vật chính, ẩn lui, bảo tồn thực lực, làm một cái tưởng thụy chi thú, ta cũng không tin có ai dám đối với ta Long tộc có ý nghĩ xấu. Nhớ tới kiếp trước trong truyền thuyết Long tộc thảm trạng, Thẩm Long trong lòng tựa như cách một cây gai. Ai? Đến lúc đó lại nói, đầu tiên là thực lực của ta, chỉ cần đem thực lực của ta nâng lên, muốn là ta thành tiểu thánh nhân chi thân, bất kể hắn là cái gì thiên địa đại kiếp, đều muốn theo chính ta ý nguyện, đồng thời vạn kiếp bất diệt, thiên địa đồng thọ. Ai? Thực lực. Thực lực. Trong ý dâm thanh tỉnh Thẩm Long lại muốn đối mặt chính mình hiện thực, hắn bây giờ mặc dù là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là, tại đồng cấp bên trong chiến đấu nhất định là hạng chót, bởi vì Thẩm Long từ khi đi vào hồng hoang, vẫn luyện thành chính là tọa công, cũng chính là ngồi xuống, không có gì kinh nghiệm chiến đấu, liền xem như Thẩm Long có chuẩn thánh trung kỳ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là Thẩm Long cũng không thấy được bản thân thực lực có thể cản trở ở tam tộc đại kiếp. Ai? Thực lực. Thực lực. Thẩm Long lại là một trận thở dài. Thở dài bên trong, Thẩm Long kế hoạch tiếp tục đi tới, du tẩu hồng hoang, lại nhìn tự mình tu luyện vạn năm không tên núi nhỏ, Thẩm Long xoay người muốn đi, đột nhiên từ trong núi Thẩm Long cái thứ nhất trong động phủ chui ra ngoài một cái màu sắc rực rỡ quang ảnh. Thẩm Long giật mình, làm ra phòng ngự tư thái, nhưng là thải ảnh lại tại Thẩm Long 3 mét có hơn ngừng lại, Thẩm Long xem xét, nguyên lai là một con trâu, bất quá đầu này trâu lại cùng bình thường trâu khác biệt, nàng toàn thân vốn liền chín màu, diễm lệ vô cùng, hai cái sừng nhỏ hướng lên uốn lượn, nhưng là có một loại dị thường sắc bén cảm giác, giống như muốn đem thiên cho đâm một cái lỗ thủng. Bốn vo cách mặt đất, dẫm lên chín màu tường vân, tốt một đầu tường thủy chi thú. Mà đầu này trâu tại 3 mét bên trong đứng vững, đối với Thẩm Long kêu lên. Bò. Ồ, cùng sử dụng tinh thần lực truyền đạt thiện ý của mình. Một phen tinh thần lực giao lưu, Thẩm Long rốt cuộc biết hắn ý tứ. Ngươi nói, ngươi muốn làm tọa kỵ của ta. Thẩm Long không thể tưởng tượng nổi mà nói, nhân gia tọa kỵ đều là chính mình thu phục mới thu phục. Thẩm Long cũng vừa nghĩ đến làm sao làm một đầu đâu, điều này chớ chính mình đưa ra rồi. Đợi đến Thẩm Long đối với mình hủy bỏ đề phòng, cựu thải thần ngưu đến gần Thẩm Long, dùng đầu lưỡi tại Thẩm Long trên mặt liếm lấy một chút, sau đó điểm điểm quay đầu. A. Thẩm Long thu tọa kỵ, ngồi lên cựu thải thần ngưu, cũng coi là cùng thần ngưu khí vận tương liên, đi bấm ngón tay tính toán, kinh dị kêu ngươi vẫn là hồng hoàng ngưu tộc ngưu tổ. Bò. Ồ thần ngưu đắc ý kêu một tiếng. Vậy ngươi tu vi làm sao yếu như vậy? Còn không có hóa hình mà ra đâu. Bò. Ồ. Tốt rồi, bò của ngươi tiếng nói ta cũng nghe không hiểu, chờ ngươi hóa hình lại nói. Thẩm Long thực sự không tốt giao lưu, hắn trí lực giống như rất thấp, còn có chính là châu tiếng nói Thẩm Long nghe không quen. Bò. Ồ, cựu thải thần ngưu lại là vừa gọi. Lại làm sao? Thần ngưu đem Thẩm Long kéo đến Thẩm Long bế quan cái thứ nhất động phủ, nơi này là tiểu hồ ly tô thiên hương độ kiếp, Thẩm Long phát từ bi đem nơi này bố trí một cái cấm chế, dùng để bảo hộ những cái kia hữu duyên sinh linh. Nơi này là ta bế quan cái thứ nhất động phủ, ngươi kéo ta tới chỗ này làm gì? Tại ngoài động phủ, Thẩm Long giữ chặt Thần Ngưu, nghi ngờ nói. Bất quá khi Thẩm Long tiến vào trong thời điểm, trông thấy một bức để Thẩm Long rung động chẳng diện, bên trong tất cả đều là trong núi tinh linh. Lúc này, bọn hắn lít nha lít nhít chen trong động phủ, hai đầu gối quỳ xuống đất, lộ ra đặc biệt thành kính, ánh mắt nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt bên trong đều là khẩn cầu cùng khát vọng. Nhìn xem ánh mắt như vậy, Thẩm Long lâm vào trong hồi ức. Kiếp trước Thẩm Long là một cái nông thôn tiểu tử, hắn khi còn bé, hắn tiểu học cũng là ở trong thôn vượt qua, mỗi khi trông thấy nhân gia nội thành tới lao sư lúc, Thẩm Long liền liền vô cùng hâm mộ, phi thường khát vọng chính mình cũng có thể giống như hắn cái kia dạng có giàu có sinh hoạt, quá người trong thành thời gian, thế là phải cố gắng đọc sách, cố gắng công việc, nghĩ hết tất cả biện pháp cải thiện cuộc sống của mình, thậm chí còn học được phong thủy chi thuật đến cải biến vận mệnh của mình. Bất quá, mặc dù Thẩm Long kiếp trước không có thay đổi vận mệnh của mình, hơn nữa sau khi trùng sinh, Thẩm Long mệnh cách cũng cực cao, không cần hồi ức đi qua sâu kiến chấp nghiệm. nhưng khi trông thấy bọn này trong mắt hắn sâu kiến cái chủng loại kia ánh mắt, Thẩm Long tâm thật như bị thật sâu nhói một cái. Bọn hắn vì khai linh trí, tăng trưởng tu vi, hoặc vì tọa kỵ, hoặc là bái sơn, chỉ vì sống tạm bợ, bọn hắn trong mắt của ta bọn hắn là sâu kiến. Ta vì tại Hồng Hoang đặt chân, khai sáng đan dược luyện chế chi thuật, cướp đoạt hỗn độn chí bảo, tính toán Hồng Hoang sinh linh, không phải cũng là đang trộm sinh sao? Ta cũng không phải là cái khác tồn tại trong lòng sâu kiến sao? Thẩm Long thầm nghĩ, dưới thân cửu thải thần ngư bò. Ồ, kêu một tiếng, đem Thẩm Long cho đánh thức. HT. Tốt rồi, bản tôn tại nơi đây bế quan gần vạn năm, cùng các ngươi cũng coi là hữu duyên, các ngươi lại lên, bản tôn sẽ vì các ngươi giảng một hồi nói hay. Nói xong, vung tay lên, phía dưới một đám sinh linh liền cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng nâng lên. Thẩm Long rơi xuống thần ngư, ngồi ở trong hư không, phía dưới địa khí hiện hiện một đóa vân đài, ngăn chặn Thẩm Long, phía dưới sinh linh càng phát cảm thấy Thẩm Long thần bí, cường đại, đối với hắn lại bái. Thẩm Long giảng đạo thanh âm đã vang lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Thẩm Long lúc trước thế đạo đức kinh vì khúc dạo đầu, dĩ nhiên không phải đem cả bộ mà đều niệm đi ra, cái này nhưng là bây giờ không nên xuất hiện kinh thư, hắn cũng không muốn nhiễm nhân quả. Trải qua chính mình ngộ đạo, mỗi một lần đọc lên bản này kinh thư, Thẩm Long đều có không tưởng tượng được thu hoạch, mà lần này, Thẩm Long chính là đem chính mình đối với đạo đức lý giải nói ra. Thẩm Long vừa vặn giảng đạo lúc, vẫn là thanh tỉnh, nhưng là dần dần, Thẩm Long liền tiến vào ngộ đạo đạo cảnh bên trong, bắt đầu phù hợp thiên địa, nói về thiên địa chí lý đến. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Thằng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Chỉ thấy vừa mới bắt đầu giảng thiên địa chí lý, trong thiên địa, thời tiết hạ xuống, địa khí lên cao, bầu trời từng đạo tử khí chuỗi ngọc hạ xuống, rơi xuống phía dưới sinh linh trong cơ thể, địa gia đồng khí huyền hóa ra đóa đóa kim liên, cũng nhao nhao tiến vào sinh linh trong cơ thể, thiên địa giao hội, từng đạo đại đạo phù văn giữa thiên địa tạo ra, cung cấp nghe được sinh linh hấp thu. Thẩm Long tiến vào loại kia đạo cảnh bên trong, thể ngộ lấy thiên địa pháp tắc, hưởng thụ lấy đạo pháp linh ngộ, gia tăng. Đột nhiên, đinh một tiếng, Thẩm Long từ loại kia ngộ đạo cảnh giới bên trong đi ra, mê mang nhìn một chút xung quanh, nguyên lai những sinh linh kia đều đắm chìm tại lĩnh ngộ bên trong, đã không có người nghe được. Bấm ngón tay tính toán, Thẩm Long sắc mặt cổ quái. Làm sao mới 10 năm? Người khác giảng đến lấy ngàn năm làm đơn vị, ta đây cũng quá thiếu đi a. Cũng là ngọn núi này sinh linh tu vi thấp, năng lực lĩnh ngộ có hạn, không đủ để nghe đạo ngàn năm, nếu không sẽ no bạo. Đúng lúc này, bầu trời hạ xuống công đức, có khoảng một mẫu, có mở tiểu thiên thế giới ba thành. Mặc dù Thẩm Long giảng đạo không nhiều, nhưng là đây là Thẩm Long tại lòng từ bi dưới, tự nguyện vì Hồng Hoang sinh linh giảng đạo, lúc có này thưởng. Nghĩ không ra ở đây một phen tâm huyết dâng lên, giảng một lần đạo, còn có công đức kiếm. Thu mẫu lớn công đức, Thẩm Long ngoài ý muốn cảm thán. Muốn là ta tại Hồng Hoang một mực giảng đạo, cái kia không phải cũng không cần lo lắng công đức vấn đề. Thẩm Long cảm thán sau đột nhiên một tia linh cảm hiện lên. Hơn nữa còn có thể viện trợ Hồng Hoang sinh linh, lại có thể thành tựu một phen mỹ danh. Tốt, cứ làm như vậy, bất quá Long tộc tên tuổi có một chút mẫn cảm, giống một cái dùng tên giả, ta chính là Long tộc, theo Đông Vương, lại vì tổ Long, vì Long bên trong vương giả, liền cứ gọi Đông Vương công đi. Được. Thẩm Long quyết định, liền sáng sủa nhìn trời, ta Đông Vương công, cảm giác thiên địa làm mở, sinh linh ngu muội, toại nguyện du lịch Hồng Hoang đến bất chu, gặp núi giảng núi, gặp nước giảng nước, hoặc vì đạo hữu, hoặc vì người nghe, vì Hồng Hoang sinh linh bắt đầu bài giảng thiên địa đạo lý. Bầu trời một tiếng sét, xem như ứng. Thẩm Long vỗ một cái cựu thải thần ngưu đầu, cũng không quản nghe đạo trong núi sinh linh, nên ngang rời đi. Thẩm Long du lịch Hồng Hoang, vốn là vậy muốn đi Bất Chu Sơn, cũng là tiện đường, liền phát như thế một cái đại nguyện. Chương 18, chim lóc xuống Hồng Hoang. Chim lóc xuống Hồng Hoang. Lại nói bầu trời Thái Dương tinh, từ khi Thẩm Long đem Hỗn Độn Châu chủ thể dung nhập Hỗn Độn Trung, từ trên bản chất cướp đoạt hỗn độn chuông về sau, Thái Dương tinh bên trên liền phát ra một tiếng vang dội tiếng chuông, cái này âm thanh tiếng chuông du dương, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, cũng đem Thái Dương tinh bên trên ngủ say hai cái đần chim đánh thức. Hoa, hoa. Mở mắt hai con quạ song song cất cánh, mang theo vô biên Thái Dương chân hỏa, kêu to, mặc dù đồng dạng là con quạ thân hình, nhưng là hoàn toàn chính xác có một loại bá đạo khí chất, mặc dù đồng dạng là con quạ tiếng kêu, nhưng là thanh âm bên trong hoàn toàn chính xác có một loại cao quý âm sắc. Mặc dù là con quạ, nhưng là đích thật là đặc biệt, màu vàng con quạ. Đột nhiên, Thái Dương tinh trên không màu tím mây đen dày đặc, hạ xuống kiếp lôi, cũng là hai cái kim ô vừa vặn tỉnh lại liền muốn độ kiếp, dọa đến hai con quạ xuống đến phủ tang phía trên. Đem hỗn độn chung đắp lên hai cái trên đầu của mình. Hồng Hoang sinh vật từ Hồng Hoang thế giới bên trên sẽ trông thấy Thái Dương tinh bên trên có một tia màu tím điểm, nhưng là đứng tại phủ tang bên trên hai cái kim ô lại tựa như vô cùng hoảng sợ. Kiếp lôi từng đạo đánh vào hỗn độn chung bên trên. hai cái kim ô tại hỗn độn chuồng phía dưới thảo luận sự tình.
Huynh đệ, làm sao bây giờ a?
Một cái kim ô quát gọi.
Cái gì huynh đệ, gọi đại ca, ta là đại ca ngươi.
Một cái khác cũng quát đáp lại.
Dựa vào cái gì a?
Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ thức tỉnh.
Dựa vào cái gì?
Chỉ bằng ta vừa vặn là cái thứ nhất đê ơ.
Cái kia kim ô vô cùng phách lối đê ơ, cùng sử dụng cánh chụp một cái khác một chút.
Thật sao?
Kia là đương nhiên.
Cái kia kim ô vô cùng nói khẳng định.
Tốt ta, làm sao bây giờ?
Mấy câu liền đem lớn nhỏ đứng yên xuống, nhưng nhìn bầu trời kiếp vân, hai cái kim ô bên trong nhỏ thỉnh giáo.
Hừ, hiện tại thể hiện ra lão đại trọng yếu a.
Trước gọi đại ca.
Đại ca.
Tốt, hiện tại hỗn độn chung liền giao cho một mình ngươi, ngươi cầm đi độ thiên kiếp.
Đại kim ô vô cùng hào phóng nói.
Đại ca, thật, ngươi thật sự là quá tốt.
Nhỏ kim ô vô cùng hưng phấn không chê vào đâu được, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chuyển tới đối với đại ca nói, vậy ngươi làm sao?
Làm tiểu đệ đương nhiên muốn vì đại ca suy nghĩ, thiên kiếp của ta, ngươi liền thuận tiện vì đại ca cản một chút.
Tiểu đệ,
hỗn độn chung chính là chất lượng tốt, hai người thiên kiếp lượng, quả thực là một chút hư hao đều không có.
Hai cái kim ô thuận lợi vượt qua hóa hình thiên kiếp, đồng thời một hóa hình chính là đại la kim tiên.
Hóa hình ánh sáng vàng qua đi, đi ra hai nam nhân, không sai biệt lắm đồng dạng cách ăn mặc, người mặc trường bào màu vàng óng, áo choàng bên trên đều có một cái cao ngạo tam túc kim ô, thể hiện ra bọn hắn theo hầu, mái tóc dài màu vàng óng, trên thân tản ra màu vàng ánh sáng, nhìn qua, tựa như hai cái mặt trời nhỏ.
Thu hồi trên thân hai người pháp lực, hai người chẳng phải chói mắt, nhưng là trên thân hai người bá đạo khí chất vẫn sẽ rất để người chú ý.
Đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?
Trong đó một cái ôm một cái chuông lớn màu vàng nóng đối với một cái khác càng thêm uy nghiêm nam tử trung niên nói.
Nhìn xem chiếc chuông lớn kia, vị kia đại ca trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, bất quá cũng chính là chợt lóe lên, một cái chuông lớn đổi một cái nghe lời tiểu đệ, liền loại này quyết đoán, nên nhân ra lập tức một lượng kiếp thiên đế.
Hiện tại trước ổn định một chút tu vi, sau đó đi hồng hoang du ngoạn một chút.
Vị kia đại ca thâm trầm mà nói, rất có lãnh đạo phái đoàn, mặc dù chỉ là chỉ huy một tiểu đệ.
Ngao, tiểu đệ đáp ứng nói.
Bất quá, chúng ta muốn trước nghĩ một cái danh hiệu, thuận tiện về sau hành tẩu hồng hoang.
Cái kia, chúng ta kêu cái gì?
Ta vì đế tuấn, vì thái dương chi thần, ngươi vì thái nhất, chính là thái dương thần phía dưới vị thứ nhất, thế nào?
Lại nói Thẩm Long, cũng chính là hiện tại dùng tên giả Đông Vương Công, cảm thấy cùng mình có liên hệ hỗn độn chung rời khỏi thái dương tinh, nhìn cái hướng kia một chút, khoe miệng mỉm cười một cái cười, hai chân kẹp lấy, nhắc nhở cựu thải thần Ngưu tiếp tục đi.
Mà bây giờ hồng hoang trên đại lục. Lưu truyền liên quan tới hắn một truyền thuyết như thế,
truyền thuyết, chính là lẫn nhau truyền giả thuyết.
Này, huynh đệ, ngươi đây là đi chỗ nào?
Ngươi còn không biết sao?
Biết cái gì?
Nghe nói, hồng hoang trên đại lục xuất hiện một cái đại tiên, hội vô tư cho hồng hoang sinh linh giảng đạo, có rất nhiều hồng hoang sinh linh đều đột phá, ta đây chính là muốn đi nghe đạo.
Nghe nói không?
Hồng hoang trên đại lục xuất hiện một cái đại năng, giảng đạo thời điểm, thiên hiện ánh sáng tím, địa tuân ra kim liên.
Sắc trời vừa giảm liền 500 năm công lực, kim liên vừa rơi xuống, cũng là 500 năm tu vi.
Lao tổ, hồng hoang đại lục xuất hiện một vị đại tiên, nghe nói nghe thấy hắn giảng đạo mà đột phá liền có 15.000.
Ta cũng nghĩ thử một chút.
Nghe nói, vị này lao thần tiên cưới một đầu cựu thải thần yêu.
Nghe nói, vị này đại tiên anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, tiểu muội chúng ta đi tìm hắn đi.
Nghe nói, vị lao tổ này gọi Đông Vương Công, bên người tùy tùng một đám học sinh, đều là thái ớt cảnh giới. Còn có mấy cái đại la kim tiên, đều đối với vị này đại tiên cung cung kính kính.
Ta còn nghe nói có chuẩn thánh đi nghe Đông Vương Công giảng đạo.
Ta còn nghe nói.
Đối với những thứ này, Thẩm Long không quan tâm, chỉ là cưỡi châu đi tới giảng, đi theo phía sau liên tiếp mặt lộ thành kính học sinh, trong đó không ngừng mà có hồng hoàng sinh linh gia nhập, cũng có hồng hoàng sinh linh bởi vì đột phá mà tụt lại phía sau.
Thẩm Long giảng đạo con đường một mảnh yên tĩnh, những học sinh kia đều lặng lặng nghe, ai cũng không dám đánh gãy Thẩm Long giảng đạo, bởi vì bọn hắn không chịu đựng nổi mấy vạn người hoán nghiệm.
Thẩm Long giảng đạo con đường phía trước là một mảnh quang minh, bởi vì, mười mấy cái các nơi tới, tại Thẩm Long giảng đạo quá trình bên trong đột phá Đại La Kim Tiên đang vì Thẩm Long mở đường, hơn nữa còn là luân phiên đổ.
Vì Thẩm Long khai sơn bổ đường trả bụi gai, Thẩm Long phương hướng đi tới con đường một mảnh đường bằng phẳng.
Thẩm Long giảng đạo đường lui là một mảnh hài hòa, tại Thẩm Long giảng đạo về sau, những cái kia tụt lại phía sau, một đám cùng một bọn ngồi xuống, lẫn nhau luận đạo, lẫn nhau giảng giải tâm.
Nhìn xem cái này một nhóm người, trong lòng cực kỳ tự hào, cuối cùng, hồng hoang đại lục cũng có ta Thẩm Long một mảnh nơi ở cho dù chết, cũng có người có thể nhớ ký ta.
Đây cũng là một loại khác bất hủ đi.
Nhưng là,
nhìn xem cái này một nhóm người, Thẩm Long lòng đang dỉ máu, trong lòng không ngừng kêu rên.
A, ta kỳ chân dị thú a, thiên địa của ta linh tuy a, ta chân quý khoáng mạch a, đám khốn kiếp này, đi theo ta, ta một ngày một triệu tổn thất a.
Chính là a. Có đám người này nghe đạo, Thẩm Long cũng không thể trước dừng lại, sau đó tại trước mắt bao người trước hái linh dược lại bắt đầu đi. Thẩm Long hiện tại thế nhưng là một cái nhân vật công chúng, phải chú ý hình tượng. Ngẩng đầu lại nhìn xem bầu trời công đức, Thẩm Long đau lòng cũng vui sướng, đây cũng là vừa được vừa mất, nhân quả tuần hoàn đi.
Chương 19, tín ngưỡng chi lực.
Tín ngưỡng chi lực. Hồng Hoang đại lục một tòa không tên trên ngọn núi lớn, ngồi một đám Hồng Hoang sinh linh, bọn hắn ngồi phi thường đoan chính, hơn nữa thứ tự cũng phi thường chỉnh tề, từ chân núi nhìn lên trên, đầu tiên là một đám không có tan hình Hồng Hoang sinh linh, lại hướng lên lúc một đám Thái Ức Chân Tiên, Thái Ức Huyền Tiên, Thái Ức Kim Tiên, sau đó chính là Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, bất quá không có chuẩn thánh, bọn hắn dựa theo tu vi cao thấp tự giác từ thấp đến cao đem. Núi lớn cho vây quanh, cứ như vậy, tu vi càng cao, nhân số càng ít, nhưng là càng đến gần bên trên, tựa như phương Tây phong kiến thần hội cái chủng loại kia kim tự tháp hình thức. Mà tại cái này kim tự tháp đỉnh cao nhất, là một cái một thân bách giới ý ý, tay cầm tử kim như ý, toàn thân tản ra phiêu miểu khí tức trung nhân nhân, lúc này hắn ngay tại khẩu sán liên hoa, thao thao bất tuyệt giảng giải hắn đối với đại đạo lý giải, bầu trời tử khí quanh quẩn, địa xuống kim liên tuân ra, nghe đạo người hoặc gật đầu nói phải, hoặc cho mày, hoặc mừng rỡ như điên, không phải trường hợp cá biệt. Trên người bọn họ tản ra pháp lực ba động đem chung quanh nguyên khí quái, giống như cho tòa này không tên núi lớn phủ thêm một kiện cái này đến cái khác hình khuyên dây thắt lưng, rất là mỹ lệ. Từ khi Thẩm Long phát đại nguyện giảng đạo đã mấy ngàn năm, Thẩm Long thanh danh cũng triệt để truyền khắp Hồng Hoang, hắn cũng chân chính trở thành một cái Hồng Hoang đại lục nhân vật công chúng. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Long cũng chỉ là giảng đạo tới một ít công đức, bất quá về sau, theo giảng đạo tiến hành, Thẩm Long thời gian dần qua thích dạng này một cái làm lao sư chức nghiệp. Nhìn xem học sinh của mình tiến bộ, nhìn xem học sinh của mình hóa hình, nhìn xem học sinh của mình đắc đạo, Thẩm Long có một loại phát ra từ nội tâm kích động, có một loại phong phú cùng thỏa mãn. Nhìn xem nghe qua chính mình đạo Hồng Hoang sinh linh, mặc kệ thiện hay ác, đều rất cung kính cho hắn túi chào, Thẩm Long cũng xác thực cảm nhận được bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm kích. Hồi tưởng một chút, từ Thẩm Long đi vào Hồng Hoang, liền không có làm qua chuyện có ý nghĩa, cho Long tộc mở rộng địa bàn, hắn lại không tốt chém chém giết giết, quản lý Long tộc, hắn lại không thích sống chung, hơn nữa sợ hai phiền phức, cả ngày không có việc gì, chính là tu luyện, cũng bởi vì không cùng người giao lưu mà một chút đồng tu 3000 đại đạo, đây không phải muốn chết sao. Bất quá bây giờ, Thẩm Long giống như lập tức tìm được mục tiêu, trong lòng vô hạn phong phú, cảm thấy mình cùng Hồng Hoang liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tại loại này phong phú tâm thái phía dưới, Thẩm Long tâm cảnh đang yên lặng chuyển biến, biến thành càng ngày càng thân cận Hồng Hoang, càng ngày càng thân cận Hồng Hoang sinh linh, càng ngày càng thích ứng Hồng Hoang hoàn cảnh. Tâm cảnh buông lỏng, khiến cho Thẩm Long càng thêm thân cận Hồng Hoang thiên đạo, tu vi cũng không biết chưa phát giác tăng lên. Giảng trong chốc lát, Thẩm Long ngừng lại, giữa thiên địa dị tượng biến mất, những cái kia nghe đạo cũng không có cái gì ngạc nhiên, trong mắt bọn họ Đông Vương Công vĩnh viễn là cao thâm như vậy khó lường, dừng lại cũng không có gì ngạc nhiên. Đông Vương Công xưa nay đã như vậy. Kỳ thật Thẩm Long hiện tại ngay tại Trảm Đạo, từ khi đạt được Hỗn Độn Chung về sau, Thẩm Long phát hiện Hỗn Độn Chung bên trong còn có thể chém mất 500 đầu đại đạo pháp tắc, nói cách khác, cái này Hỗn Độn Chí Bảo có thể chạm đạo 1000 đạo. Chạm, tại cái này mấy ngàn năm bên trong, theo giảng đạo tiến hành, Thẩm Long đối với đại đạo lý giải cũng tại làm sâu sắc, mà tu vi của mình vấn đề liền thể hiện đi ra, mặc dù Hồng Hoang đại lục có rất nhiều khoáng mạch có thể dung luyện tiến vào trong cơ thể của mình. Hơn nữa Thẩm Long cũng đang không ngừng dung luyện khoáng mạch đến luyện thể, nhưng là trị ngọn không trị gốc, cho nên chỉ có lại dùng Trảm Đạo thuật. Mặc dù Hỗn Độn Chung không ở Thẩm Long bên người, nhưng là Thẩm Long tiêu hao thêm phí một điểm Hồng Hoang dầu cụ là công đức, vẫn là có thể liên hệ đến. Ha ha, đây thật là tốn sức con a. Cái này hai chim chóc còn đông chạy tây chạy, một chút cũng khóa chặt không được, hơn nữa lần này khóa chặt bên trong, cái kia thái nhất kém một chút mà phát giác, hai cái này chim ngốc tiến bộ thật nhanh a. Thẩm Long miệng lớn thở phì phò, trong lòng suy nghĩ. Bất quá, đây cũng là một đầu cuối cùng đại đạo, Hỗn Độn Chung bên trong hiện tại 1000 đầu đại đạo pháp tắc, xem như viên mãn, hơn nữa ta hiện tại hơn phân nửa đại đạo pháp tắc đều chém ra đi, cũng có thể chậm rãi, hiện tại đã không có thể gánh chịu đại đạo công cụ, nhưng là gánh chịu công cụ nhất định phải là Hỗn Độn Chí Bảo, cái này muốn lên chỗ nào tìm a? Thẩm Long trong lòng thống khổ nghĩ đến. Ừm. Tại sao có thể như vậy? Thật đang phiền não Thẩm Long đột nhiên phát hiện, tâm thần của mình thương thế tốt hơn nữa. Làm sao có tốt nhanh như vậy? Thẩm Long nghi ngờ nghĩ đến, chân mày cau lại. thượng tiên, không biết chuyện gì phiền não. Ngồi tại Thẩm Long phía dưới, một vị đại la kim tiên, vốn liền một bộ quan tài mặt, giống như ai cũng thiếu hắn mấy trăm khối, bất quá hắn trông thấy Thẩm Long cau mày, lo lắng hỏi.
Ừm.
Thẩm Long đối với mình suy nghĩ bị đánh gây rất chán ghét, không tự chủ thả ra trên người mình áp lực, đè xuống vừa hồng hoang sinh linh đều thở không nổi. Phát hiện là vị này đại la về sau, Thẩm Long quả quyết thu hồi khí chàng. Vị này đặt câu hỏi Thẩm Long chính là một vị Thẩm Long rất xem trọng một vị đại la kim tiên, tên cứ gọi Thái Bạch, bởi vì là Thẩm Long trên đường cứu, đối với Thẩm Long đều là rất cung kính, trên đường đi một mực càng theo Thẩm Long, chiếu cố Thẩm Long, tiên nhiên một vị xứng chức quản gia. Có chuyện gì sao? Thẩm Long yên lặng hỏi. Tiểu nhân chỉ là cảm thấy thượng tiên có lẽ có phiền lòng sự tình, cần nhỏ, thịt nát xương tan, không chối từ. Thái Bạch vẫn là rất cung kính đối với Thẩm Long bái một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cảm nhận được áp lực lớn lao, lại nghe gặp Thái Bạch thổ lộ, phía dưới nghe đạo đám người sau một lúc hối hận, sao có thể để cái kia quan tài mặt đoạt thứ nhất, thông minh một điểm lập tức biểu trung tâm. Đại tiên ở trên, vì đại tiên làm việc, thịt nát xương tan, không chối từ. Lần này phát hỏa, liền xem như đồ đần cũng biết làm sao làm, đều là đối với Thẩm Long lại bái, sau đó hô to, vì thượng tiên làm việc, thịt nát xương tan, không chối từ. Mặc dù tương đối ngoài ý muốn, nhưng nhìn gặp cái này một núi sinh linh thực tình đối với mình quỳ lạy hành lễ, Thẩm Long trong lòng giống như nhiều một chút cái gì, hơn nữa theo phía dưới kêu càng mãnh liệt, loại cảm giác này thì càng rõ ràng. Đáp lấy phía dưới hô to, Thẩm Long đắm chìm tại mệnh cách của mình, cũng chính là lòng châu bên trong, tinh tế quan sát chính mình cái chủng loại kia cảm giác đến từ phương nào, đối với tu vi có hay không nguy hại. A, đây là cái gì? Quả nhiên, thật đúng là để hắn tìm được một tia dấu vết để lại, tại hắn lòng châu bên trong. Ngoại trừ 3.000 đầu đại đạo tại làm hao mòn lòng châu thế giới không gian tinh bích bên ngoài, còn có mảng lớn hào quang màu vàng nóng, vô biên vô hạn, đây là Thẩm Long đạt được công đức, bất quá tại màu vàng công đức bên trong, một tia màu trắng sợi tơ tại xuyên thẳng qua, Thẩm Long không rõ ràng cho lắm, tâm thần tiếp xúc một chút cái này màu trắng sợi tơ. Vừa vặn tiếp xúc đến, Thẩm Long chỉ cảm thấy một cỗ tin tức từ sợi tơ bên trong truyền tới. Một cái động phủ bên trong, một vị đại la sơ kỳ hồng hoang tu sĩ. Đối với một cái pho tượng quỳ lạy hành lễ, pho tượng sinh động như thật, nhìn kỹ, chính là Đông Vương Công, cũng chính là Thẩm Long hiện tại cái dạng này. Chỉ nghe trong miệng còn nói lẩm bẩm, đa tạ Đông Vương Công đại tiên, để cho ta đột phá thái ất, tiến giai đại la, chúc đại tiên tu vi cao hơn một tầng. Đây là Thẩm Long hồ đồ rồi, đây là cái gì à, ta Long Châu bên trong tại sao có thể có bị người ký ức hình ảnh, không phải là tâm ma nhập thể, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma đi, nhưng là ta thân theo vô lượng công đức. Cái dạng gì địa tâm ma năng đủ tại công đức bên trong xuyên thẳng qua. Không rõ ràng cho lắm Thẩm Long lại tiếp xúc một phần màu trắng sợi tơ, lần này hình ảnh thay đổi, một con sông mép nước bên trên, một đầu cá con vừa vặn vượt qua hóa hình thiên kiếp, hóa thành nhân hình, biến thành một vị cùng Thẩm Long giống nhau đến mấy phần thanh niên, đối với bờ sông một chỗ rất cung kính quỳ xuống hành lễ, cảm ơn đại tiên hậu ái, cho nhỏ cơ duyên, hiện tại tiểu tiên vừa vặn độ kiếp, cái này đi theo đại tiên bước chân, chúc đại tiên tu vi tiến bộ một nhóm lớn lời nói. Xong, lại bái, hình tượng biến mất. Con cá nhỏ này, không phải 2.000 năm trước Thẩm Long tại bờ sông mà giảng đạo thời điểm, luôn trước mặt mình nhảy nhót con cá kia sao? Lúc ấy Thẩm Long đưa nó ép đến tòa hạ, kế hoạch giảng xong đạo liền đem giá hỏa này cho luộc rồi ăn, bất quá giống như lúc đương thời cái gì sự tình đem quên đi, về sau còn ảo não trong chốc lát đâu, hắn làm sao cũng tại Long Châu bên trong. Thử lại lần nữa, mặt khác. Bất quá, những hình vẽ này phần lớn là chính mình giảng đạo trải qua địa phương. Có núi có nước, bất quá, giống như đều là Thẩm Long đi qua về sau mới phát chuyện phát sinh. Chẳng lẽ ta đây là một loại thần thông, phát hiện. Thẩm Long yên lặng bi ai nghĩ đến. A, đây là tiếp tục quan sát Thẩm Long phát hiện một cái hình tượng, tại một tòa cao lớn trên núi, một đám lưu manh sinh linh dựa theo tu vi sắp xếp, từng cái đối với Đông Vương Công quỳ lạy hành lễ, trong miệng hô to, thịt nát xương tan, không chối từ. Thẩm Long khiếp sợ mở to mắt, nhìn xem phía dưới hình tượng. Cái này không phải liền là hiện tại. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Long trong lòng khó mà yên lặng. Cảm nhận được phía dưới đối với mình vô hạn cảm kích, sùng bái, quyến luyến, điên cuồng. Cái này chẳng lẽ là được Thẩm Long giống như nghĩ tới điều gì? Cái này chẳng lẽ chính là những thứ ở trong truyền thuyết tin ta, đến vĩnh sinh. Như vậy là cái này. Tín ngưỡng chi lực 3. Chương 20, Giang thủy cùng nước sông. Giang thủy cùng nước sông. Tín ngưỡng chi lực 3. Thẩm Long chấn động trong lòng, kiếp trước bên trong, Thẩm Long cũng là nghe nói qua tín ngưỡng chi lực, đặc biệt là Tây Phương thần giới, những cái kia thần minh đều dựa vào tín ngưỡng chi lực tới qua sống. Theo phỏng đoán, tín ngưỡng chi lực hội làm cho thần minh nghiện, nếu như một cái thần minh không có tín ngưỡng chi lực, như vậy cái này thần minh liền sẽ lập tức vẫn lạc, cho nên phương Tây phát sinh nhiều lần chiến tranh, đều có trong truyền thuyết thần minh ở phía sau ủng hộ. Đông phương thần hệ cũng có hương hỏa truyền thuyết, Thẩm Long kiếp trước thời điểm liền mỗi năm bái tế hoàng thiên hậu thổ, thổ địa, thành hoàng chờ chút thần minh, đặc biệt là ở kiếp trước cái thế giới kia hoàn cảnh lớn phía dưới, coi trọng vật chất, tài thần liền tương đối nổi tiếng. Trên cơ bản mặc kệ tin hay không, trước bái tế một chút, cầu cái phát tài. Còn có Phật giáo, thường nói người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang, từ câu nói này cũng có thể nhìn ra, Phật Đà đối với hương hỏa cũng là phi thường để ý. Tín ngưỡng chi lực, tức là tín niệm chi lực, là do chúng sinh niệm lực tập kết mà thành, niệm đến càng nhiều, thần minh thu hoạch thì càng nhiều, nhìn kiếp trước kia lưu truyền tương đối thông minh thần minh, lên một cái tương đối thuận miệng danh tự, định vì thần danh, hoặc là Phật hiệu, cái gì thượng đế à. A Di Đà Phật A để tín đồ năm tên của mình, niệm hơn nhiều, liền sẽ trong tiềm thức nhớ kỹ, tín nhiệm, thần minh chính là như vậy đến thu hoạch tín ngưỡng. Mặc kệ là phương Tây vẫn là Đông Phương, tín ngưỡng chi lực đều là thần minh truy cầu, tín ngưỡng chi lực là do sinh linh trong lòng sinh ra, nói cách khác, tín ngưỡng chi lực chính là đem tín đồ cùng thần minh tâm liên hệ tới. Tín ngưỡng chi lực diệu dụng vô tận, đặc biệt là đối với tâm thần, tựa như Thẩm Long như vậy nhiều công đức đều lập tức trị không hết Thẩm Long tâm thần tổn thương, tín ngưỡng chi lực lại nhẹ nhõm giải quyết. Có người hoài nghi tín ngưỡng chi lực trọng yếu như vậy, làm sao phong thần chi chiến những cái kia tiên nhân còn muốn chết muốn sống. Cái này đầu tiên muốn nhìn đối tượng, ngươi không thấy phong thần đều là tu tiên, có thể tu tiên, đều tôn trọng tự do tự tại, tu thần cho dù tốt, cũng đem tâm linh của những người kia trói buộc lại, trong lòng không cao hứng, tín ngưỡng cho dù tốt có làm được cái gì. Không nên a. Thẩm Long cũng không quản phía dưới một nhóm người, vừa trầm ngâm ở chính mình suy nghĩ bên trong, lẽ ra. Tín ngưỡng thu thập cần phải ở thế yếu một loại quần thể thế giới bên trong, tựa như nhân tộc xuất thế, không có sinh tồn năng lực, hoặc là tại một ít không có hy vọng, tuyệt vọng thế giới bên trong truyền bá. Làm sao tại loại người này người đều tin tưởng vững chắc mệnh ta do ta không do trời hồng hoang sơ khai thế giới bên trong hình thành cái kia. Bất kể thế nào nghi vấn, sự thật chính là sự thật, Thẩm Long bắt đầu ở mệnh cách bên trong thu thập tín ngưỡng chi lực, vận chuyển mệnh cách, toàn lực thôi diễn tín ngưỡng chi lực diệu dụng cùng xử lý phương pháp. Thẩm Long đem những cái kia thu thập tới tín ngưỡng chi lực thu thập cùng một chỗ, ngưng kết, chậm rãi biến thành bộ dáng của mình, nhìn xem cái này do màu trắng chân dung, Thẩm Long lặng lẽ nghĩ lấy kiếp trước trong truyền thuyết những cái kia thần minh là thế nào xử lý tín ngưỡng chi lực. Phương Tây thần minh có thần cách, là đem chính mình lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cùng tín ngưỡng chi lực kết hợp, ngưng kết mà thành cùng loại với mệnh cách một loại đồ vật, bọn hắn theo tín đồ gia tăng, tín ngưỡng gia tăng tích lũy, thôi động bọn hắn lĩnh ngộ càng nhiều quy thiên địa pháp tắc. Tiến bộ của bọn hắn là bị tự nguyện, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, cho nên bọn hắn thu thập tín ngưỡng chi lực thần cách liền không thể gọi là mệnh cách. Đông phương thần giới hấp thu tín ngưỡng chi lực phương pháp chính là dựa vào thần vị, do thiên đình tổng cộng thu thập tín ngưỡng chi lực, sau đó lại căn cứ thần vị cao thấp đến phân. Phật giáo phương pháp chính là kim thân cùng xá lợi, cũng là một loại thống nhất về sau tại dựa theo Phật tương lai phân, khả năng làm phiền có thể nhiều đến một điểm. Ta tín ngưỡng chi lực phải làm gì đây? Thẩm Long trong lòng tự hỏi. Đã tín ngưỡng chi lực có thể chữa trị tâm thần thương tích, liền nhất định phải nhiều đến một ít, như vậy làm như thế nào đến đâu? Thượng tiên! Nhìn xem Thẩm Long lại lâm vào ma trướng, Thái Bạch lại cẩn thận kêu một câu. Ừm! Lần này Thẩm Long tương đối bình thường, nghi hoặc nhìn Thái Bạch. Thái Bạch không nói gì, dùng ánh mắt đối với Thẩm Long ra hiệu, Thẩm Long xem xét, ai ra, toàn bộ núi lớn sinh linh đều nhìn hắn, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn đâu. Thẩm Long mới nhớ tới, vừa vặn đám người kia hô thiên hàm địa. Thẩm Long còn không có lý một chút đâu. Thẩm Long thầm kêu hổ thẹn. Tốt rồi, trước tản, bản tôn phải suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Long phất phất tay, để bọn hắn rời đi, chính mình suy nghĩ làm sao tới thu thập tín ngưỡng chi lực. Đám người xuống, Thẩm Long khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng tôi diễn, bên cạnh không cần phải nói, Thái Bạch tiên lặng vì Thẩm Long hộ pháp, Thẩm Long giống như đã thành thói quen. Trong hồng hoang có hệ thủy, lấy tứ hải cầm đầu, xuống vì sông lớn hồ nước. Trong đó lớn nhất lớn hai đầu hệ thủy vì Giang Thủy cùng nước sông, tại Thẩm Long kiếp trước nên gọi là Trường Giang cùng Hoàng Hà. Trường Giang cùng Hoàng Hà là địa tinh bên trên hai đại lưu vực, tựa như hai đầu rồng cuộn quấn tại Thẩm Long tổ quốc, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, từ có lịch sử ghi lại, nhân loại liền sinh hoạt tại hai cái này lưu vực, là dân tộc Trung Hoa cái nôi, bị người trong nước gọi là mẫu thân sông. Mà hồng hoang Giang Thủy cùng nước sông, so với địa tinh bên trên Trường Giang cùng Hoàng Hà phải lớn hơn nhiều. Trước nói Giang Thủy, sông này từ bầu trời thiên hà bên trong đi một chi nhánh mà thành thủy nhãn, tuy nói là thủy nhãn, nhưng là mảy may cũng không so tứ hải hải nhãn nhỏ, Giang Thủy tương đối bình tĩnh, hơn nữa thanh tịnh thấy đáy, nhưng là rất nhiều hồng hoang sinh linh đều đối với Giang Thủy kính nhi viễn chi. Một mực chảy xiết đến trong biển. Thật sự là sông này chỉ ứng thiên thượng có, chảy xiết đến biển không còn về. Giang thủy có thần viết sông thần, thần bí dị thường, tựa như giang thủy, nhìn xem thanh tịnh thấy đáy, nhưng là đều vô cùng thần bí, không có người thấy hắn diện mục chân thật. Từ khi Long tộc đối với hai đại lưu vực tiến hành xâm lược về sau, sông thần tài bất đắc dĩ, liên hệ trên sông các lộ thủy thần, còn có nước sông Hà Bá tiến hành chống cự, đồng thời chính mình chế định phương án, để Hoàng Long dẫn đầu hàng tỷ Long tộc quân đoàn tổn thất nghiêm trọng. Lại nói nước sông, này nước nơi phát ra cùng giang thủy khác biệt, nó từ dưới nền đất toát ra, vì nước ngầm toát ra thủy nhãn, lớn nhỏ cùng giang thủy thủy nhãn không kém bao nhiêu, hắn không giống giang thủy bình tĩnh như vậy, mà là có một loại khí thôn sơn hà, chọc lãng bài không khí thế. Nước sông chi thủy phân lưu rất nhiều, hơn nữa nước sông chi thủy danh xưng chín quẻo 18 rẽ. Dạng này khí thế bàng bạc nước sông phía dưới, nước va chạm chi lực, đem bùn cắt đều xông vào trong sông. Trông thấy trong nước kém xa giang thủy thanh tịnh, mà là mơ màng. Trong nước sông có Hà Bá, lại có một đầu nhánh sông vì Lạc Hà, trong đó có thần vì Lạc Thần. Truyền thuyết Hà Bá cùng Lạc Thần là một đôi huynh muội, hồng hoang truyền thuyết Hà Bá tướng mạo xấu xí, nhưng là làm người hào sảng, lòng dạ rộng lớn, nhưng là Lạc Thần tướng mạo mỹ lệ, ôn nhu động lòng người, thiện lương dịu dàng. Hồng hoang chúng sinh lưu truyền một câu, Hoàng Hà mặt ác tâm thiện, Trường Giang mặt hiển tâm lạnh ác. Lại nói Thái Dương tinh bên trên hai con chim, từ khi rơi xuống hồng hoang về sau, ngay tại hồng hoang lang thang, hai người đều là mặt trời chi tinh, đều tu tập chính là Thái Dương chân hỏa, trời sinh có một loại bá đạo khí chất, muốn từ hồng hoang bên trong cầm vũ khí nổi dậy, sang chế chính mình một phiến thiên địa, nhưng là hiện tại hồng hoang, đại la nhiều như chó, chuẩn thánh mặc dù không phải đi đầy đất, nhưng là cũng không ít, cho nên, tại hiểu rõ hồng hoang tình hình thực tế về sau. Hai huynh đệ quyết định tại trong hồng hoang du tẩu, trước hiểu rõ hồng hoang tình huống, đợi thời cơ chín muồi mới quyết định. Làm hai người đi vào Hoàng Hà lưu vực thời điểm, ngừng lại. Đại ca, ngươi nói ngươi cảm ứng bên trong, bảo vật ngay ở chỗ này. Nhìn xem quần quận nước sông, Thái Nhất nghi ngờ nói với Đế Tuấn. Từ khi hỗn độn chung cho Thái Nhất về sau, Đế Tuấn liền bức thiết muốn tìm thích hợp bản thân tiên thiên linh bảo. Hai con chim xuống hồng hoang đến nay, Đế Tuấn liền lúc nào cũng lưu ý, lần này chỉ là cảm giác nơi đây có bảo vật xuất thế, hai chim liền bay tới. Đúng, chính là chỗ này, cảm giác của ta quá cường liệt, đi, đi theo ta. Đế Tuấn tầm bảo chấp niệm mạnh phi thường, đến mức đều có tầm bảo cảm ứng, đây cũng là thiên đạo cho hắn một cái cửa sau đi. Đại ca, chúng ta là phi cẩm, dạng này tiến vào trong nước thực lực sau đó hàng rất nhiều. Nhìn xem nước sông này, Thái Nhất một bộ không tình nguyện biểu lộ. Vậy thì tốt, ngươi đem hỗn độn chung cho ta, chúng ta cũng không cần đi. Từ khi đem hỗn độn chung cho Thái Nhất về sau, Đế Tuấn tâm liền hối hận muốn chết, đặc biệt là Thái Nhất hỗn độn chung càng dùng càng lợi hại, để Đế Tuấn đỏ mắt đều tím. Hỗn độn chung càng dùng càng lợi hại cũng là Thẩm Long chạm đạo nguyên nhân, hỗn độn chung gánh chịu đại đạo càng nhiều, càng lợi hại. Vậy được rồi. Thái Nhất một bộ bị tự nguyện biểu lộ đi theo lao đại xuống sông nước đi tầm bảo. Thật sự là hai cái vịt lên cạn xuống nước. Chương 21, quan tưởng chi đạo. Quan tưởng chi đạo. Hồng Hoang đại lục có nước sông, trong nước sông có thần vì Hà Bá, nước sông nhánh sông có Lạc Hà có thần vì Lạc Thần, Hồng Hoang truyền thuyết, Hà Bá cùng Lạc Thần làm huynh muội, cộng đồng quản lý nước sông lưu vực, cùng nhau trông coi. Lúc này nước sông lưu vực, một cái trong đầm sâu, hai huynh muội ngay tại đáy đầm thương nghị cái gì. Đại ca, ngươi xem chúng ta bạn sinh linh bảo cuối cùng xuất thế. Lạc Thần thân thể ưu mỹ, thanh âm huyền chuyển, tựa như một đầu ấm áp dòng suối chảy qua tâm khảm của người ta. Đúng vậy a. Tiểu muội, chúng ta bạn sinh linh bảo liền muốn xuất thế, cuối cùng không cần quan tâm không có bảo bối lung túng. Bên cạnh một vị mặt mũi tràn đầy nếp nhăn xấu xí nam tử hưng phấn xem cái này đáy đầm. Ánh mắt lóe lên, trên mặt tựa như nở rộ một mặt hoa cúc, bất quá mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng là thanh âm cũng rất công chính, tựa như trong lòng có một lời cuồn cuộn chính khí tựa như. Đại ca, chúng ta bạn sinh linh bảo rất lợi hại phải không? Truyền thừa trong trí nhớ, chúng ta bạn sinh linh bảo không phải pháp bảo gì lợi hại, chỉ là có chút đặc thù. Hà Bá nhìn xem Lạc Thần hy vọng ánh mắt, đã kích nàng một chút. Nha! Lạc Thần có chút thất vọng nói. Bất quá! Chúng ta bạn sinh linh bảo liền đặc thù tại nó là một kiện phối hợp nước sông lưu vực linh bảo, một khi phối hợp, liền mượn một nước sông chi lực, uy lực vô tận. Hà Bá nhìn xem Lạc Thần thần sắc thất vọng, hài hước trêu đùa. Đại ca, ngươi trêu chọc tiểu muội, về sau ta không cho ngươi đánh đàn nghe. Lạc Thần dẫm chân, vặn quá thân thể. Tốt ta, không cười, chúng ta mau nhìn bảo vật muốn xảy ra chuyện. Đây là nguyên lai đen nhánh đáy đầm phát ra vô lượng ánh sáng vàng bốn phía. Muốn xông ra đáy đầm về phía chân trời bay vọt. Bất quá ánh sáng vàng tại đàm bên trong giống như bị một tầng kết giới chặn, lại ngược lại trở lại đáy đầm trong kết giới một mảnh vàng óng. Đại ca, tiểu muội thu được bạn sinh linh bảo khí tức, đang tiếp thụ bảo vật tin tức.
Ừm, nhanh một chút, mặc dù chúng ta làm chuẩn bị, nhưng là vẫn cẩn thận một chút.
Đại ca, nghe nói Long tộc lại muốn bắt đầu tiến đánh chúng ta Uống Nước lưu vực, chúng ta có cái này bạn sinh linh bảo phối hợp, có thể chống đỡ được sao?
Cảm nhận được bảo vật tin tức, Lạc Thần lòng tin tăng gấp bội, mặc dù là hỏi thăm, nhưng là rõ ràng là một cái thiết câu hỏi.
Có hai món bảo vật này, chúng ta cũng không cần sợ Long tộc tiến công, chúng ta tự do tự tại quản lý một phương thủy vực, tại sao phải khuất phục tại hắn Long tộc quản chế phía dưới, ghê tởm.
Vị huynh trưởng kia vừa nhắc tới Long tộc, liền tính tình nóng nảy, bất quá có bảo vật, hai huynh muội cách nhìn là giống nhau.
Tốt rồi, tiểu muội, nhanh một chút thu phục bảo vật, phòng ngừa đêm dài lắm mộng.
Ta luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh.
Hà Bá nghiêm túc đối với Lạc Thần nói ra.
Đại ca, ngươi cũng quá cẩn thận, chỗ này thế nhưng là chỗ của chúng ta.
Lạc Thần lơ đễnh.
Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn.
Hà Bá phán đoán là chính xác, bọn hắn thu bảo vật xác thực sẽ không quá bình, ứng vị có hai cái vịt lên cạn, cũng chính là toàn thân bốc lên thái dương kim diệm ô nha huynh đệ ngay tại hướng bọn hắn cái phương hướng này mà tới.
Đại ca, cảm giác của ngươi sẽ không lại sai đi.
Làm sao còn không có tìm gặp, chỗ này một điểm dị tượng đều không có, làm sao có xuất hiện bảo vật đâu.
Thái Nhất trông thấy nước liền chán ghét, dùng hỗn độn chuông đem hai người bảo vệ, một mặt không kiên nhẫn nói với Đế Tuấn.
Nhanh, nhanh Đế Tuấn cẩn thận cảm ứng, đối với Thái Nhất qua loa đạo.
Ngài tại sao lại là câu này?
Đột nhiên Đế Tuấn khẽ giật mình, mặt lộ cùng hỉ, đúng rồi, chính là cái này phương hướng, mau mau.
Đế Tuấn chỉ về đằng trước, thúc giục hướng về phía trước chạy đi.
Hà Bá cùng Lạc Thần còn đắm chìm tại chính mình thu hoạch bảo vật mộng đẹp bên trong, không chút nào biết nguy hiểm tới gần.
Lại nói Thẩm Long, từ khi phát hiện tín ngưỡng chi lực về sau, liền khoanh chân ngồi ở trên núi, lẳng lặng lĩnh hội thôi diễn.
10 năm, 50 năm, 100 năm sau, 500 năm, 500 năm về sau, trên núi sinh linh chẳng những không có giảm bớt, hơn nữa còn đang gia tăng.
Một ngày, núi lớn chi đỉnh, ngồi tại đỉnh núi Thẩm Long đột nhiên mở to mắt, trên người pháp lực tản ra. Hùng hậu khí thế đè xuống, cảm giác núi lớn tất cả đi xuống ba thước.
Mặc dù Thẩm Long pháp lực vừa để xuống tức thu, nhưng vẫn là đem khắp núi sinh linh ép đến, thậm chí có ói máu té xỉu.
Trên núi sinh linh chẳng những không có oán hận, hơn nữa còn ngạc nhiên hô to.
Chúc mừng đại tiên xuất quan.
Chúc mừng thượng tiên xuất quan.
Ha ha ha, Thẩm Long cũng cao hứng, bởi vì tìm ra xử lý tín ngưỡng chi lực phương pháp, hơn nữa còn một công nhiều việc, ngoài ý muốn xử lý một vấn đề khác.
Bế quan bên trong. Thẩm Long trong lòng vây quanh tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng là sinh linh cầu nguyện, tín nhiệm kết tinh, là sinh linh tâm linh sản phẩm, sinh linh ở giữa giao lưu bên trong, tâm linh ở giữa giao lưu là gần nhất. Mở ra dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành chính mình tượng thần, Thẩm Long thật lâu không nói, cứ như vậy cảm thụ được cái này tượng thần, đồng thời đem mới được tín ngưỡng chi lực gia nhập vào.
Hắn cảm nhận được hồng hoang phần đông Thẩm Long hướng hắn cầu nguyện, hướng hắn chúc phúc, hắn cảm nhận được tâm giao lưu. Sau đó tại trong lòng của bọn hắn truyền thụ đạo pháp thần thông.
Thời gian dần qua đi qua, cùng hắn giao lưu hồng hoang sinh linh đạo pháp tiến bộ càng lúc càng nhanh, đối với Thẩm Long lòng cảm kích liền càng ngày càng tăng vọt, Thẩm Long tín ngưỡng chi lực liền càng ngày càng nhiều.
Làm Thẩm Long từ này loại tâm linh giao lưu bên trong rời khỏi lúc, trông thấy càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực, liên tục không ngừng đưa vào đến, đang nhìn tòa kia tượng thần, bởi vì mấy trăm năm giảng đạo, đã trở thành một chủng tập quán. Đã lâu không ngừng mà hướng về chuyển vận mà đến tín ngưỡng chi lực giảng đạo.
Nhìn xem cảnh tượng như thế này, Thẩm Long trong lòng một mảnh minh ngộ, cái này không phải liền là thu thập tín ngưỡng phương pháp tốt nhất sao?
Để mệnh cách bên trong tượng thần quan tưởng 3000 đại đạo, sau đó giảng đạo, chỉ cần tin ta, liền sẽ có tín ngưỡng chi lực truyền đến, xuyên thấu qua tượng thần liền sẽ tại tâm linh chỗ sâu truyền đến đại đạo thanh âm, tín ngưỡng càng sâu, đạt được thì càng nhiều.
Hơn nữa những cái kia tu vi thấp sinh linh, tâm linh không đủ cường đại, không thể gánh chịu đại đạo thanh âm. Có thể tạo thần giống như, đem tượng thần tế luyện cố tình linh pháp bảo, đối với tượng thần cầu nguyện, tượng thần hội gánh chịu tâm linh trùng kích. Sẽ có đồng dạng hiệu quả.
Hiểu rõ những thứ này về sau, Thẩm Long có đối với một ít chi tiết làm điều chỉnh, phát hiện chính mình cái này do tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành tượng thần bởi vì muốn xử lý rất nhiều tín đồ vấn đề, cho nên đã có được không thấp năng lực trình thám, về sau Thẩm Long đánh nhau kinh nghiệm đều có thể tại loại này giả lập trong hoàn cảnh hoàn thành.
Làm hết thể đều xử lý xong về sau. Đã 500 năm đi qua.
Tốt rồi, hôm nay đem cuối cùng một đạo, giảng xong về sau các ngươi ai về nhà nấy.
Thượng tiên.
Đại tiên.
Tại sao có thể như vậy a?
Chúng ta đã làm sai điều gì?
Thẩm Long cũng không cho bọn hắn giải thích, liền bắt đầu nói về đến. Bất quá, lần này Thẩm Long giảng không phải đông một câu tây một câu, mà là đem chính mình vừa vặn lĩnh ngộ tượng thần phương pháp luyện chế, tâm linh phương pháp tế luyện, nói ra.
Kẻ tin ta, đạt được.
mời ta người, đạt được. Ta tâm tức ngươi tâm, ta đạo tức ngươi đạo. Thẩm Long lưu loát giảng chính mình lĩnh ngộ quan tưởng đại đạo, chỉ cần quan tưởng Đông Vương Công, liền có thể thu hoạch được đại đạo, mà Thẩm Long cũng có thể thu thập tín ngưỡng, đây là tín ngưỡng người cùng bị tin người ở giữa cả hai cùng có lợi. Chương 22, Hà Đồ cùng Lạc Thư. Hỗn độn chưa mở, hồng hoang chưa thành thời khắc, giữa thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, trong đó có một đóa thanh liên, hoa nở 36 phẩm, vì đại viên mãn số lượng, sau đó trong đó kết một hạt sen, ước vạn năm về sau, hạt sen xuất thế, tên là Bản Cổ, sau đạt được khai thiên phủ ngộ đạo khai thiên. Lại nói hỗn độn bên trong có thần ma, vì số lượng 3000, gặp được Bản Cổ khai thiên, bị đại đạo che đậy tâm hồn, điên cuồng xuất thủ ngăn cản, nhưng là lĩnh ngộ khai thiên phủ bên trong hủy diệt chi đạo Bản Cổ liền mở 49 búa, đem phần lớn hỗn độn ma thần đánh giết, dung nhập hồng hoang thế giới. Khai thiên thành công, nhưng là bởi vì hỗn độn ma thần dung nhập, hồng hoang thế giới so Bản Cổ ngẫm lại bên trong còn lớn hơn, tạo thành hồng hoang thế giới thiên đạo bất ổn, thiên địa tức hợp, Bản Cổ lấy thân đỉnh thiên lập địa chống lên thiên địa. Cuối cùng Bản Cổ mệt mỏi, Bản Cổ vẫn lạc, nhưng là hắn từ hỗn độn thanh liên bên trong lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo hóa thành tạo hóa chi khí tản ra, thân hóa hồng hoang không chỗ không phải Bản Cổ. Tạo hóa chi khí che kín hồng hoang, lúc trước những cái kia bị đánh giết hỗn độn ma thần nguyên thần, nhục thân, pháp bảo tại tạo hóa chi khí tạo hóa phía dưới, biến thành hồng hoang tiên dân, tiên thiên pháp bảo, hồng hoang thiên tài địa bảo vân vân. Hồng hoang tiên dân chính là khai thiên sau sinh động tại hồng hoang sinh linh, giống như Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ chờ chút, truyền thừa của bọn hắn ký ức chính là hỗn độn ma thần mảnh vỡ nguyên thần cùng Bản Cổ nguyên linh kết hợp mà thành. Mà tiên thiên linh bảo đại đa số trở thành những hồng hoang đó tiên dân bạn sinh linh bảo. Trong đó nổi danh nhất chính là Thái Dương tinh bên trên hai cái đần chim mỗi ngày đội ở trên đầu hỗn độn chung. Bất quá còn có một chút, tỉ như nữ hoa hồng tu cầu, phục hy cầm, còn có ngũ phương ngũ sắc kỳ vân vân. Mà văn minh hậu thế Hà Đồ cùng Lạc Thư chính là như vậy hình thành, bọn chúng lúc đầu làm một thể, vì hỗn độn ma thần luyện thành, không biết bao nhiêu năm, tại đánh lén Bản Cổ trận đại chiến kia bên trong, vị kia tu luyện hệ thủy đạo pháp hỗn độn ma thần bị một búa đánh chết, nguyên thần tàn mát, pháp bảo cũng bị chém thành hai mảnh. Trong nguyên thần tương đối lớn hai mảnh hóa thành hồng hoang hai vị sinh linh, gọi là Hà Bá cùng Lạc Thần, làm huynh muội, tại trong hồng hoang cộng trưởng nước sông lưu vực. Mà bị đánh thành hai nửa pháp bảo kết hợp tạo hóa chi khí tạo ra hai kiện tiên thiên linh bảo, trở thành Hà Bá cùng Lạc Thần bạn sinh linh bảo, gọi là Hà Đồ cùng Lạc Thư. Lúc này, Hà Bá cùng Lạc Thần đang chuyên tâm toàn ý thu lấy chính mình bạn sinh linh bảo. Đại ca, ta nhìn thấy chính mình bạn sinh linh bảo. Lạc Thần trông thấy chính mình bạn sinh linh bảo, tựa như một đứa bé, một chút không có lấy trước kia loại ôn tồn lễ độ khí chất, giống như là một cái tinh lịch tiểu nữ hài. Ta cũng nhìn thấy Hà Bá nhìn xem muội muội vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng là một trận thỏa mãn, mặc dù bình thường không nói, nhưng là Hà Bá vẫn là biết muội muội đối với bạn sinh linh bảo khát vọng. Hai người đều chú ý tới mình bạn sinh linh bảo, Hà Bá bạn sinh linh bảo gọi là Hà Đồ, vì một chương màu vàng nâu khối lập phương gia thú, phía trên vẽ có đen trắng chấm tròn, huyền diệu dị thường. Mà Lạc Thần bạn sinh linh bảo vì một khối hình tròn quy giáp, phía trên dù sao nghiêng ba đầu tuyến cấu thành, đạo vận do trời sinh. À, ngay tại hấp thu linh bảo tin tức Lạc Thần đột nhiên hét dầm lên, quả nhiên nữ nhân đều là dạng này, hét dầm lên, vĩnh viễn là đáng sợ như vậy. Sẽ không bởi vì địa vực không gian chuyển biến mà chuyển biến. Thế nào? Hà Bá quan tâm hỏi. Đại ca, ta biết chúng ta bạn sinh linh bảo vì sao lại trễ tại chúng ta thức tỉnh rồi. Lạc Thần ngạc nhiên nói với Hà Bá. Vì cái gì? Hà Bá nghi ngờ hỏi. Ngươi xem chúng ta bạn sinh linh bảo, nhìn lại hồng hoang thiên địa, còn có chúng ta bạn sinh linh bảo vừa vặn xuất thế liền có như thế lớn ánh sáng vàng công đức. Lạc Thần nhắc nhở. Cái kia có cái gì sao quan hệ? Hà Bá chất phát hỏi. Vậy ngươi xem pháp bảo của ngươi đặc điểm là cái gì? Lạc Thần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Pháp bảo của ta vì Hà Đồ, dùng 10 cái đen trắng chấm tròn biểu thị âm dương, ngũ hành, tứ tượng, vì hình tứ phương đồ, trong đó phương bắc một cái điểm trắng ở bên trong, 6 cái chấm đen bên ngoài, biểu thị huyền vũ tinh tượng, ngũ hành vì nước. Đông phương 3 cái điểm trắng ở bên trong, 8 cái điểm đen bên ngoài, biểu thị thanh long tinh tượng, ngũ hành vì mộc. Phương nam 2 cái điểm đen ở bên trong, 7 cái điểm trắng bên ngoài, biểu thị chu tức tinh tượng, ngũ hành vì lửa. Phương tây 4 cái chấm đen ở bên trong, 9 cái điểm trắng bên ngoài, biểu thị bạch hổ tinh tượng, ngũ hành vì kim. Trung ương 5 cái điểm trắng ở bên trong, 10 cái điểm đen bên ngoài, biểu thị thời không kỳ điểm, ngũ hành vì thổ. Ngừng, Lạc Thần kêu lên. Thế nào? Hà Bá nghi ngờ hỏi. Còn không có nhìn ra được sao? Lạc Thần tựa như một cái lao sư đồng dạng. Hà Bá trầm mặc xuống cẩn thận nhìn xem Hà Đồ, lại nhìn xem Lạc Thư.
biểu lộ nghiêm túc giống như nhớ ra cái gì đó.
Thế nào?
Lạc Thần cẩn thận hỏi.
Vẫn là nhìn không ra, tiểu muội, ngươi nói đi.
Hà Bá cầu khẩn nói.
Lạc Thần triệt để thất vọng, nhìn xem làm quái đại ca, tỉ mỉ nói, ngươi xem ngươi Hà Đồ bên trong thể hiện ngũ hành, tứ tượng, âm dương. Ta Lạc Thư bên trong thể hiện chính là biến số, hài hòa cùng cân bằng. Hơn nữa chúng ta bạn sinh linh bảo tiền thân so với Hồng Hoang hình thành còn phải sớm hơn, cho nên ta hoài nghi Hồng Hoang đại lục chính là dựa theo chúng ta linh bảo quy hoạch.
Cái gì?
Hà Bá kinh hô một tiếng.
Liền xem như không hoàn toàn là dựa theo chúng ta linh bảo quy hoạch, nhưng là cũng là hai người lẫn nhau tạo hóa, Hà Đồ cùng Lạc Thư cải tạo Hồng Hoang thế giới, Hồng Hoang thế giới cũng cải tạo cùng Đồ cùng Lạc Thư.
Cái này cũng liền có thể giải thích chúng ta truyền thừa trong trí nhớ linh bảo thay đổi, hơn nữa xuất thế chế tại chúng ta thức tỉnh.
Lạc Thần còn nói ra chính mình suy đoán.
Nhìn xem cái này Hà Đồ Lạc Thư, càng xem càng giống Lạc Thần nói, Hà Bá sắc mặt vô cùng lo lắng, nhìn xem Lạc Thần, nghiêm túc nói với nàng, tiểu muội, nhanh, nhanh một chút thu thập xong Lạc Thư, chúng ta về thủy phủ.
Vì cái gì a?
Lạc Thần nghi ngờ hỏi, nhìn xem đại ca nghiêm túc bộ dáng không giống nói đùa, trong lòng cũng tuôn ra một cố dự cảm bất tưởng.
Đại ca, thế nào?
Ngươi nhìn Hà Đồ cùng Lạc Thư bên trên công đức kim quang. Nếu như ngươi phỏng đoán là chính xác, như vậy, bảo vật xuất thế, đợi chút nữa còn sẽ có công đức hạ xuống, thành tiểu tiên thiên công đức chi bảo.
Khi đó Hồng Hoang nói không chừng sẽ có đại năng tới cấp đoạn, vừa vặn trong lòng ta cái chủng loại kia dự cảm không tốt nói không chừng liền ứng ở chỗ này.
Nói xong chính mình cũng tranh thủ thời gian ra tốc thu lấy chính mình Hà Đồ.
Đúng lúc này, bầu trời phong vân đột biến, một đóa mâu lớn công đức kim vân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hà Bá cùng Lạc Thần kết giới không gian bên trong.
Tiểu muội. Đi mau.
Thu lấy bảo vật hai huynh muội tranh thủ thời gian muốn đi.
Keng.
Keng. Đãng.
Đãng đột nhiên một trận tiếng chuông ở trong hư không vang lên.
Định trụ hai huynh muội kết giới không gian.
Huynh trưởng, xảy ra chuyện gì rồi?
Lạc Thần lo lắng nói với Hà Bá.
Mà tại kết giới bên ngoài, hai cái vịt lên cạn tại hưng phấn nói chuyện.
Đại ca, thật sự có bảo vật, ta đã đem vùng không gian này cố định tại chỗ.
Tốt lắm địa.
Ngươi tiếp tục đem mảnh không gian này khóa chặt. Chúng ta muốn đi vào đem bảo vật cho cướp về.
Đế Tuấn cũng phi thường kích động, pháp bảo của mình cũng cuối cùng có chỗ dựa rồi.
Không tên núi lớn, Thẩm Long giảng đạo địa điểm, Thẩm Long nói là giảng chính là quan tưởng chi pháp, nhưng là trên thực tế giảng chính là mình tín ngưỡng chi đạo, có chút treo đầu dê bán thịt chó chi ngại.
Nhưng là, toàn bộ núi lớn sinh linh đều đắm chìm tại đại đạo cảm ngộ bên trong, vừa vặn cái chủng loại kia muốn lưu tại Thẩm Long bên người ý nghĩ cũng không có, bởi vì bọn hắn trong lòng Đông Vương công cho bọn hắn càng tốt hơn phương pháp.
Đó chính là quan tưởng chi đạo.
Đến lúc cuối cùng Thẩm Long giảng xong đại đạo về sau, cả tòa núi lớn sinh linh đều đắm chìm tại đại đạo cảm ngộ bên trong.
Thiên địa lại biến, một đóa màu vàng công đức hạ xuống, rơi vào Thẩm Long Long Châu bên trong.
Dạng này cũng được.
Thẩm Long sắc mặt cổ quái nói.
Sau đó đối với nằm ở bên cạnh cựu thải thần ngưu trên đầu vỗ vỗ, cười lên thần ngưu đi xa.
Chương 23, Kim Ô đun nước.
Kim Ô đun nước.
Huynh trưởng, chuyện gì xảy ra?
Lạc Thần nghe thấy được tiếng chuông, đối với một bên Hà Bá nhìn lại.
Lúc này Hà Bá biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem tiếng chuông vang lên phương hướng.
Không biết, bất quá chúng ta giống như bị người an toán, ta bố trí kết giới này không gian bị người cho cầm giữ.
A, tại sao có thể như vậy?
Lạc Thần sắc mặt trắng bệch.
Không cần lo lắng, nơi này thủy chung là địa bàn của chúng ta.
Hà Bá nhìn xem Lạc Thần sắc mặt, ôn nhu đối với muội muội nói ra.
Ừm.
Vị kia đạo hữu ở bên ngoài, mời hiện thân gặp mặt.
Hà Bá đối với muội muội nở nụ cười, để nàng thả lỏng, sau đó vận đủ pháp lực hướng phía tiếng chuông vang lên phương hướng gọi lên.
Huynh trưởng, bên trong giống như có người.
Ở bên ngoài Thái Nhất đối với Đế Tuấn nói ra.
Đế Tuấn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên.
Chúng ta đi xuống xem một chút.
Chú ý nhìn ta ánh mắt làm việc.
Tại kết giới không gian bên trong, bốn người gặp mặt, hai hai tương đối.
Hà Bá trong tay cầm Hà Đồ, Lạc Thần trong tay cầm Lạc Thư. Thái Nhất trên đầu đỉnh lấy hỗn độn chung đem hai người bảo hộ ở bên trong.
Đế Tuấn thì nhìn thoáng qua Hà Đồ cùng Lạc Thư, một mặt không có chuyện gì bộ dáng.
Bản tôn Hà Bá thêm vì nước sông lưu vực thủy thần, vị này là xá muội Lạc Thần.
Xin hỏi hai vị là?
Trông thấy hai vị đại la kim tiên trung kỳ Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Hà Bá rõ ràng thở dài một hơi, chính mình hai cái đại la kim tiên hậu kỳ tại địa bàn của mình, cần phải có thể ứng phó được bọn hắn.
Đế Tuấn trong lòng đối với Hà Bá cùng Lạc Thần trong tay hiện ra huyền diệu đại đạo phù văn Hà Đồ cùng Lạc Thư phi thường nóng mắt, nhưng là nhiều năm như vậy tại Hồng Hoang du lịch, lòng dạ sâu rất nhiều, không có ở ngoài mặt biểu hiện ra ngoài, hơn nữa đối phương hai người so với mình hai cái tu vi đều cao. Bản tôn huynh đệ hai người chính là mặt trời chi tinh, ta vì đế tuấn, đây là huynh đệ của ta thái nhất, gặp qua Hà Bá, Lạc Thần. Đế tuấn cũng có lễ phép hướng Hà Bá cùng Lạc Thần giới thiệu chính mình. Song phương đều rất lễ phép giới thiệu chính mình, nhưng là đều đối với đối phương duy trì đầy đủ cảnh giác. Nguyên lai là Thái Dương chi chủ, đến ta nước sông lưu vực, thất kính, không biết các ngươi có thể hay không đem cái không gian này giam cầm cho giải trừ, lại đến ta thủy phủ làm khách. Hà Bá vẫn như cũ cởi mở mà nói. Không có vấn đề, thái nhất, đem giam cầm giải trừ. Vừa vặn là một hồi hiểu lầm. Đế tuấn cũng là cởi mở mà nói. Hai phe không hề đề cập tới vừa vặn xuất thế bảo vật. Vâng. Thái nhất theo lời đem giam cầm giải trừ. Hà Bá cũng đem chính mình bố trí kết giới không gian triệt hồi. Hai phe giống như sự tình gì cũng không có lẽ liền sẽ dạng này kết thúc. Nhưng là, ngay tại Hà Bá thi pháp thu kết giới không gian thời điểm, đế tuấn cho thái nhất ngáy mắt. Tại Hồng Hoang cùng một chỗ trộn lẫn nhiều năm như vậy hai cái tam túc kim ô, an ý là phi thường quá cứng, trông thấy đế tuấn ánh mắt, nhẹ gật đầu, dùng chân pháp lực chuyển thâu đến hỗn độn chuông bên trên. Đông, một tiếng hùng hậu tiếng chuông vang lên, một cỗ sóng gợn trong suốt lấy đế tuấn hai người làm trung tâm hướng tứ phía phóng xả ra, đem không gian bốn phía đều đánh ra không gian gợn sóng, hướng Hà Bá cùng Lạc Thần công kích mà đi. Hà Bá cùng Lạc Thần căn bản không có kịp phản ứng liền bị tiếng chuông lan đến gần, thái nhất vẫn chưa yên tâm. Tại đối với Hà Bá cùng Lạc Thần vị trí tại gõ hai chuông. Trong nước sông cái này đầm sâu bị tiếng chuông chấn động đến hoàn toàn thay đổi, căn bản là thấy không rõ kết quả, thái nhất cùng đế tuấn dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xem đại chiến kết quả. Huynh trưởng, ta hỗn độn chuông uy lực ngươi có không phải không biết, tại không có phòng hộ tình huống dưới, lần này bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta liền đợi đến chờ một lúc tìm bảo vật đi. Thái nhất đối với còn cảnh giác nhìn xem chung quanh đế tuấn an ủi. Ừm. Đế tuấn đáp ứng. Trên thực tế hắn đối với hỗn độn chuông hiểu rõ cũng là tương đối sâu, biết hỗn độn chuông uy lực phía dưới đối diện hai người rất khó đào thoát, nhưng là vẫn cảnh giác tra xét. Ừm. Đột nhiên đế tuấn cảm thấy được không đúng, nhìn xem chung quanh, sắc mặt ngưng trọng. Thế nào? Thái nhất quay mặt lại hỏi đế tuấn. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy chúng ta chung quanh nước thật kỳ quái. Đế tuấn chỉ là cảm giác chung quanh nước không đồng dạng, nhưng là, cũng nói không ra cái như thế về sau. Đinh một âm thanh duyên dáng giai điệu từ Hà Bá cùng Lạc Thư địa phương chuyển tới, thanh âm du dương, yên lặng, tựa như một đầu yên lặng dòng sông tại mọi người trong tim chảy xuôi, trong nháy mắt bao phủ cái này đầm sâu, đem đế tuấn bọn hắn cũng bao khỏa tiến vào trong. Đầm nước cũng biến thành yên lặng. Bọn hắn không có việc gì. Làm sao có thể? Thái nhất cùng đế tuấn đều kinh ngạc vạn phần. Đề phòng. Đế tuấn cảm thấy mình bên người yên lặng đầm nước không thích hợp, đối với mình sau lưng thái nhất nói ra. Rầm rầm. Ngao đây là tại yên lặng đầm nước phía trên, mênh mông nước sông ở phía trên chảy qua, cùng phía dưới yên lặng nước sông hình thành so sánh rõ ràng, nhưng là hai người cấp độ rõ ràng, không liên quan tới nhau. Không tốt, chúng ta bị khóa chặt tại cái này trong thủy vực. Đế Tuấn mới hiểu được vừa vặn cái kia nước làm sao cổ quái như vậy, rõ ràng chính là có người khống chế phía dưới. Hai tầng nước sông, một tầng yên lặng tựa như một khối thể rắn, một tầng sôi trào mãnh liệt, giống như hết thể đều có thể bị nó đập nát. Tựa như hai tầng cái nắp. Đem hai người trò chụp tại bên trong. Ha ha ha. Đã sớm để các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám ở địa bàn của ta dương ai. Một tiếng hùng hậu thanh âm từ đàm bên trong vang lên, Hà Bá cùng Lạc Thần rõ ràng đập vào mắt trước. Lạc Thần ngồi tại trong đầm, hai đầu gối ngồi xếp bằng, Lạc Thư bởi vì không có luyện hóa, không thể nhận tiến vào trong cơ thể, cho nên đặt ở bên cạnh. Một thanh cửu huyền cầm đặt ở trên gối, ngay tại khẽ duyên dáng tiếng nhạc, tựa như nước sông yên lặng dị thường. Mà tại Lạc Thần bên phải, là Hà Bá, bên hông cải lấy Hà Đồ, cầm trong tay một cái bình bát, đây là Hà Bá ngày mai luyện chế, tăng thêm hắn nước sông chi chủ thân phận, có thể triệu tập nước sông lưu vực tùy ý một con sông nước, lúc này bình bát bên trong ngay tại toát ra vô lượng hoàng hà chi thủy, này nước vì nước sông lưu vực hung hăng nhất một đoạn. Này nước màu vàng vì vốn là ánh mắt, không có chút nào bùn cát hỗn hợp, giống như một đầu đục ngầu nước sông, nhưng là nó trên thực tế phi thường thanh tịnh. Hoàng hà chi thủy sôi trào mãnh liệt, khí thế bằng bạc, phi thường hung hiểm, nhưng là hung hiểm nhất không phải nước sông khí thế cùng lực lượng, mà là nước sông có làm hao mòn thần hồn tác dụng. Các ngươi là thế nào chạy ra công kích của ta? Thái nhất chưa từ bỏ ý định hỏi, theo Thẩm Long Trạm đạo tiến hành, hỗn độn chuông uy lực càng lúc càng lớn, thái nhất hiện tại cũng phi thường ỷ lại hỗn độn chuông, đưa nó xem như sinh mạng thứ hai của mình, hắn đối với hỗn độn chuông uy lực là tương đương tín phục, không thể tiếp nhận tại ba đòn phía dưới còn không có một điểm tổn thương Hà Bá cùng Lạc Thần. Trốn. Chúng ta vì sao phải trốn? Lạc Thần ôn nhu thanh âm truyền ra, nàng cũng bị khí không nhẹ, chính mình lại bị đánh lén, vị này ôn nhu nữ thần cho dù tốt tính tình cũng bị đánh ra nóng tính tới. Lần này chính là muốn đả kích lòng tin của bọn hắn, kỳ thật, hỗn độn chuông chấn vỡ địa phương là Hà Bá cùng Lạc Thần hình chiếu, cũng có thể nói là chỉ riêng cùng nước chết xạ ra tới cái bóng. Lạc Thần cũng không có lừa bọn họ. Lại nói, ngươi kia là công kích sao? Đường đường mặt trời chi tinh, tu luyện con đường cần phải đi quang minh chính đại con đường, các ngươi thế mà đánh lén. Ta xem xét các ngươi liền biết các ngươi không phải người tốt, thứ ba. Vị này nữ thần phản kích thật đúng là muốn mạng, câu nói đầu tiên đả kích lòng tin của bọn hắn, câu thứ hai trực tiếp chỉ hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất Đạo Tâm, đả kích khí thế của bọn hắn. Cuối cùng vẫn không quên tổn hại người một câu. Nữ nhân, quả nhiên không thể gây ba. Quả nhiên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt một mảnh xanh xám. Hừ, bớt nói nhiều lời, dưới tay gặp thật chiêu đi. Thái Nhất tính tình nóng nảy nói xong, lại lần nữa gõ hôn độ chuông. Đông. Đông tiếng chuông hùng hậu, to lớn, giống như muốn đem không gian cho chấn vỡ tựa như. Mà hai lần bao vây lấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất lớp nước bên trong, phía dưới một tầng yên lặng nước sông đã xuất hiện từng vòng gợn sóng, phía trên một tầng cũng xuất hiện lắc lư tình trạng. Hà Bá cùng Lạc Thần tranh thủ thời gian tăng cường hai tầng nước đắp. Hà Bá thêm đại hoàng sông chi thủy quan chú, Lạc Thần đàn tấu tiếng đàn càng thêm thanh đu, yên lặng, giống như muốn đem hai cái vịt lên cạn ngưng kết tựa như. Hoa! Hoa! Hai tiếng cao vút tiếng chim hót ở trong không gian vang lên. Hà Bá cùng Lạc Thần trông thấy, tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất vị trí, xuất hiện hai cái đại điểu, trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân màu vàng kim, bước lên kinh khủng kim sắc hỏa diễm, đem chung quanh nước sông đều đun sôi. Chương 24, Anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân, cầu đề cử, cất giữ. Ai? Cuối cùng là đem bọn nhóc con này cho căng, có đám người kia đi theo chính là chịu tội, phải gìn giữ chính mình tốt đẹp hình tượng, cái gì cũng không thể làm, vì công đức, ta dễ dàng sao ta, cả ngày nhìn xem chân quý thiên địa linh bảo, quý hiếm dị thú mà không chiếm được, dạy vò A3. Lúc này ngồi tại cựu thải thần như trên thân chợp mắt Thẩm Long nói một mình. Nếu là có người có thể cho ta đưa một bầu rượu lời nói, kia liền càng đẹp. Nói xong Thẩm Long ánh mắt hướng về một phương hướng liếc nhìn. Quả nhiên, từ cái này bên trong đi ra một cái bóng trắng, đi đến Thẩm Long bên người, rất cung kính hành lễ, sau đó đem một bầu rượu đưa cho Thẩm Long, thượng tiên, mời dùng. Ai, không phải gọi ngươi không muốn càng tới rồi sao? Tiểu Bạch. Thẩm Long tiếp được bầu rượu, gỡ ra rượu nút, hướng bên trong miệng đổ một ngụm, chuyển tới đối với người áo trắng nói ra. Nguyên lai theo tới chính là Thái Bạch, cũng chính là Thẩm Long chính mình rất xem trọng vị kia đại la kim tiên. Nghe được Thẩm Long tra hỏi, Thái Bạch chỉ là yên lặng đứng, cung cung kính kính, bất quá không có trả lời. Ha ha, ngươi còn cho ta đến trầm mặc, tốt, cùng liền theo đi. Thẩm Long đối với cái này trâu chết tính tình không có cách, khoát khoát tay để hắn đi theo, bất quá khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thẩm Long cảm thấy buồn cười, chính mình lúc ấy chỉ là tiện tay cứu một vị sinh linh, không nghĩ tới cho mình nuôi dưỡng một vị tử trung. Thẩm Long lúc đi liền cân nhắc qua muốn hay không mang theo Thái Bạch, thật tốt bồi dưỡng. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, yêu cầu của mình, hắn là hội đáp ứng, bất quá Thẩm Long không muốn vì người khác lựa chọn con đường. Nhìn xem Thái Bạch có len lén theo tới, Thẩm Long trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Mênh mông vô bờ bình nguyên, Thẩm Long chuyển chuyển liền choáng, kiếp trước Thẩm Long chính là một cái dân mù đường, hiện tại đi vào rộng rãi hồng hoang đại lục, càng là một chút tìm không thấy đầu bình nguyên, mặc dù có chuẩn thánh thần nghiệm, nhưng là liền xem như chuẩn thánh cũng đem hồng hoang đại lục bao trùm không được a. Thái Bạch, chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi đâu? Thẩm Long hỏi Thái Bạch một câu. Toàn bằng thượng tiên làm chủ. Tốt, vậy chúng ta liền hướng cái này tiến lên. Thẩm Long nói xong, tay tùy tiện một chỉ, hai người một châu hướng về phía này xuất phát, nhìn xem là tùy tiện một chỉ, nhưng là Thẩm Long cũng là có chính mình căn cứ. Cái hướng kia chính là nước sông lưu vực phương hướng, Thẩm Long cái này mấy chục ngàn năm du lịch hồng hoang, đối với mặt trời kim ô chú ý lại một chút đều không có ít, mới đầu là sợ hai cái chim ngốc ban đầu xuống hồng hoang, không biết trời cao đất rộng. Bị chuẩn thánh giết đi, dù sao cũng là tiếp theo lượng kiếp thiên địa nhân vật chính, nếu như bị giết, mình cùng thiên địa nhân quả liền lớn. Bất quá trải qua quan sát, cái này hai cái chim ngốc một chút cũng không đần, đến hồng hoang du lịch, chuyên lấy quả hồng mềm bóp, bọn hắn ngược lại là không có bị người khác giết chết, nhưng là bị người lại bởi vì bọn hắn âm hiểm mà vẫn lạc. Thẩm Long nhiều lần quan sát, hai người này phối hợp tốt đẹp, có thể ứng phó nhiều loại đột phát tình trạng, hơn nữa liền ít. Em như gặp nguy hiểm chán cũng biết bởi vì là thiên địa đại khí vận người mà gặp dự hóa lành, đồng thời tu vi tiến thêm một bước. Dù sao cũng là bởi vì Thẩm Long quan hệ, khiến cho hai người này sớm xuất thế, để rất nhiều hồng hoang sinh linh không đáng chết chết rồi. Những thứ này nhân quả đều muốn tính tới Thẩm Long trên đầu của mình. Thẩm Long lần này đi nước sông lưu vực chính là hắn cảm giác được hai cái kim ô mang theo hỗn độn chung ngay tại cái hướng kia, hắn muốn nhìn, còn nữa không có không phải biện pháp, bằng không hai người làm chuyện xấu còn muốn Thẩm Long tới trả tiền, Thẩm Long cũng không muốn ngồi cái kia oan đại đầu. Nước sông lưu vực, đầm sâu không gian, tựa như áp đặt nước sôi bốc lên bọt khí, hai cái kim ô tại nước sôi bên trong kêu to, thái dương chân hỏa đốt cháy vạn vật, mặc kệ là lạc thần yên lặng nước sông, vẫn là sôi trào mãnh liệt hơn nữa còn âm hiểm hoàng hà chi thủy, đều tại thái dương chân hỏa đốt cháy phía dưới, hóa thành hơi nước, tản mát trên không trung, trên bầu trời bởi vì ánh mặt trời cùng hơi nước quan hệ, không lên một tòa chín màu bị dơ. Đông. Đông thái nhất không ngừng mà đập chính mình hỗn độn chuông, tiếng chuông hùng vĩ, hùng hậu. Len keng. Len keng lạc thần vẫn như cũ ngồi trong nước, khẽ trên đầu gối mình cựu huyền cầm. Tiếng đàn du dương, thanh lãnh, yên lặng. Hà Bá đối chiến đế tuấn, thái nhất đối chiến lạc thần, hai phe lớn thiên hà đảo ngược, nhật nguyệt tạm đạo. Thái nhất có hỗn độn chuông, đối chiến lạc thần, mặc dù lạc thần có thể đem hỗn độn chuông thanh âm áp lực giảm bớt một ít, nhưng là vẫn bị đè lên đánh. Đế tuấn mặc dù không có tiên thiên linh bảo, nhưng là kim ô chi thể, tiên thiên thái dương chân hỏa khắc chế Hà Bá hoàng hà chi thủy, đánh lực lượng ngang nhau. Hoa, hoa, kim ô gáy gọi, vang vọng thủy phủ. Mà bên trong đánh nhau tràng diện cách đó không xa, Thẩm Long cơi trâu, đằng sau đi theo áo trắng thái bạch. Ai nha? Như thế có nha hứng, dùng tiếng chuông vì cổ tổn nhạc đệm, bầu trời dùng cầu vồng trang phục, còn có cái này còn quả tiếng kêu là có ý gì? Nghe thấy xa xa có âm thanh truyền tới, Thẩm Long đối với phía sau quá nói vô ích. Không biết, thượng tiên có hứng thú, tiểu tiên đi dò cha nhìn. Thái bạch hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Thẩm Long. Được rồi, được rồi. Chúng ta cũng nhanh đến chỗ nào, cùng một chỗ đi thôi. Thẩm Long tùy ý khoát khoát tay, lấy cửu thải thần như hướng cầu vồng phương hướng chạy đi. Tiếng chuông, chim hót, cô tồn, cầu vồng, nếu là không có sát khí lộ ra ngoài, Thẩm Long thật đúng là cho rằng đây là chủ nhân đang làm cái gì tiệc cưới đâu. Sát khí tràn ngập, Đế Tuấn cùng Hà Bá hai phe đều đánh nhau thật tình, chiêu chiêu muốn mạng, lúc nào cũng phải cẩn thận. Hoa hoa. Thái nhất một tiếng ô gáy, đem toàn thân pháp lực tất cả đều chú ý đến hỗn độn chuông bên trong. Đông. 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 Hỗn độn chuông bên trên hiện ra chu thiên tinh thần vận chuyển, huyền diệu dị thường, từng tiếng liên tục không ngừng tiếng chuông vang vọng chân trời, một cỗ sóng gợn trong suốt từ hỗn độn chuông bên trong phát ra, từng đợt, sóng cùng sóng chỉ thấy giống như gặp được không gian vết rạn, giống như muốn đem không gian cho nghiền nát, hóa thành hỗn độn. Nhìn xem cái này so với vừa vặn còn muốn điên cuồng công kích, Lạc Thần có chút không đủ lực. Cảm nhận được lần này công kích phá hoại lực độ, Lạc Thần trong lòng lạnh một đoạn. Liền phải chết sao? Nhìn xem đi vào trước mặt mình gọn sóng, Lạc Thần trong lòng có cỗ cảm giác bất lực, giống như chung quanh đều yên lặng xuống, quên mất thét lên, quên mất ngăn cản, nhắm mắt lại. Tiểu muội, Hà Bá kinh hô một tiếng, bộc phát ra tiềm lực, hướng Lạc Thần phóng đi, nhưng là bị Đế Tuấn bắt lấy khe hở, một móng vuốt cào nát Hà Bá nhục thân. Làm hai vị kim ô liền muốn giết chết đối thủ thời khắc, Hà Đồ cùng Lạc Thư bay ra, tung bay ở Hà Bá cùng Lạc Thần đỉnh đầu, chặn Đế Tuấn cùng Thái Nhất một kích chí mạng. Hà Bá cùng Lạc Thần đều ngẩn ở đây tại chỗ, đều là một trận hoảng sợ, nhanh chóng đứng chung một chỗ. Bất quá Hà Đồ cùng Lạc Thư mặc dù là Hà Bá cùng Lạc Thư bạn sinh linh bảo, nhưng là vẫn cần đơn giản luyện hóa, mặc dù viện trợ bọn hắn trốn khỏi một kiếp, nhưng là song song rơi xuống đất, giữa bọn hắn liên hệ đoạn mất rất nhiều, cơ hồ không cảm ứng được. Đế Tuấn kêu to một tiếng, thừa dịp Hà Bá cùng Lạc Thần sững sờ thời khắc, tiến lên đem hai kiện pháp bảo đều chộp vào chính mình kim ô móng vuốt bên trong. Hưng phấn ngửa mặt lên trời kêu dài. Hoa! Mà Thái Nhất lại là đối chính mình vừa vặn bị khốn trụ biểu thị bất mãn, đối với hai người phát ra toàn bộ phương vị công kích. Đông! 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 Hà Bá cùng Lạc Thần một cái bởi vì Đế Tuấn một chảo, trở thành trọng thương, một vị không đủ lực, đều không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đến. Ngay tại Lạc Thần lại một lần bất đắc dĩ thời khắc, chân trời truyền đến từng tiếng lãng thanh âm. Chạm. Sau đó chỉ thấy hư không bên trong một đạo kiếm quang, đem vô hình sóng âm cho chạm diệt. Uy, hai người các ngươi chỉ con quạ, đạo trời sáng tỏ, dưới ban ngày ban mặt, hai người các ngươi vậy mà cường cường nữ thần, quá không ra gì. Bản công tử nhìn không được, thức thời, xéo đi nhanh lên, nếu không, gọi các ngươi dễ nhìn. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, một vị áo cà sa trung niên tu sĩ đứng tại hư không bên trong. Thấy thế nào cũng không giống là một vị công tử a. Phốc Lạc Thần kinh lịch đại bi đại hỉ cực đau khổ, lại đến đại hỉ, tâm linh là yếu ớt nhất, tâm tình dưới sự kích động, đem vị này cứu được nàng tính mệnh nam tử ghi tạc trong lòng. Chương 25, ba kiếm nhân quả. Ba kiếm nhân quả, cầu đề cử, cất giữ. Đến cái kia Thẩm Long cho rằng phi thường có tư tưởng địa phương, trông thấy cảnh tượng trước mắt. Đầm sâu đã không thấy, chỉ thấy được nước sông bị chia làm hai tầng, thấp kém một tầng là thanh tịnh, yên lặng. Là một cái trong suốt lõm hình, phía trên một tầng là màu vàng mênh mông nước sông, ở giữa nhốt hai cái kim ô không ngừng mà kêu to, đồng thời thả ra thái dương chân hỏa, đốt cháy hoàng hà chi thủy. Nước sông bốc hơi, hơi nước tràn ngập tại giữa không trung, chiết xạ ra một đầu chín màu cầu vồng, phi thường mê người. Tình huống như thế nào? Đun nước cũng không cần nấu như thế một nồi lớn a. Thẩm Long cùng Thái Bạch trông thấy loại này đấu pháp, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thật đúng là đừng nói, nếu là cảm giác không thấy nơi này tràn ngập sát khí, hơn nữa nhìn từ đằng xa lời nói, thật đúng là có thể nhìn ra được đây chính là bốn người đang liên hiệp nấu một xíu nước. Uy, Tiểu Bạch, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Thẩm Long vô tình khảo giáo một chút Thái Bạch, từ khi Thái Bạch theo Thẩm Long về sau, Thẩm Long đem hắn xem như người mình, trên đường cũng lúc nào cũng đề điểm hắn một chút, như vậy Thẩm Long trên đường thường xuyên hỏi, đề cao một chút ánh mắt của hắn. Cái kia hai cái kim ô. Làm Thái Bạch trông thấy cái kia hai cái kim ô thời điểm, ánh mắt rõ ràng mất tự nhiên. Kim ô, ngươi cũng biết bọn hắn gọi là kim ô. Thẩm Long ngoài ý muốn xoay đầu lại nhìn xem Thái Bạch. Biết. Bọn hắn là mặt trời chi tinh, cũng là Thái Dương chi chủ. Truyền thừa của ta trong trí nhớ có ghi lại. Nhìn xem Thẩm Long hồ nghi ánh mắt, Thái Bạch ánh mắt không cùng Thẩm Long đối mặt, bỏ qua một bên. Đúng lúc này, Thái Nhất Hỗn Độn Trung đã bổ ra Hoàng Hà chi thủy, bọn hắn chiến ở cùng nhau, mà Hà Bá cùng Lạc Thần rõ ràng không đủ lực. Chỉ là khổ khổ chống đỡ lấy. Thẩm Long lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến chiến trường, Thái Bạch âm thầm thở dài một hơi. Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta có nên hay không cứu đôi huynh muội kia? Thẩm Long một bên chú ý cái này tình hình chiến đấu, vừa hướng cái này bên cạnh quá nói vô ích đạo. Thái Bạch nghĩ đều không có nghĩ, liền trả lời, không cứu. Ta nói Tiểu Bạch, ngươi liền sẽ không dùng tâm của ngươi đi thể hội một chút nhân gia huynh muội tình cảm. Cỡ nào chân thành tha thiết, ngươi đi theo ta trộn lẫn nhiều năm như vậy, liền không có một điểm đồng tình tâm sao? Thẩm Long chuyển tới đối với Thái Bạch đầu quạt một bạt hai, biểu lộ tức giận nói. Lời này thế nhưng là Tam gia ngài cho ta nói, nói chết là của bọn họ thiên ý, không tất yếu vì bọn họ đi kết nhân quả. Thái Bạch biện giải cho mình, hắn quan tài mặt tràn đầy nghi hoặc không giải. Đồ đần, cái này không đồng dạng. Thẩm Long xoay đầu lại một cái tát. Từ khi Thái Bạch theo Thẩm Long về sau, luôn đại tiên đều, mới đầu còn có một điểm đã nghiền, nhưng là thời gian dài cũng biết phiền, cho nên liền để Thái Bạch cải biến xưng hô, gọi mình Tam gia, Long tộc Thẩm Long đứng hàng lao tam, cũng nói đi qua. Thái Bạch đi theo Thẩm Long trên đường đi, Thẩm Long tận lực đề điểm Thái Bạch, gặp được có nơi tranh đấu, liền nhìn xem đánh giá một phen, nhưng là có mấy lần Thái Bạch đều muốn xông tới cứu người, nhưng đều bị Thẩm Long cự tuyệt, cũng nói đây là thiên ý như thế, không cần thiết xen vào việc của người khác kết nhân quả, cho nên tại Thái Bạch trong lòng, Thẩm Long chính là một cái thực lực cường đại đến là chúng sinh làm kiến hôi đại tiên. Có cái gì không đồng dạng? Kỳ thật Thẩm Long là trông thấy đỉnh đầu bọn họ bên trên màu đỏ như máu nhân quả nghiệp lực, có thậm chí khói đen mờ mịt. Mặc dù bọn hắn chết đáng thương, nhưng là ai biết bọn hắn từng giết bao nhiêu người. Lại nói, liền xem như cứu được bọn hắn cũng biết, bị nghiệp lực mê tâm hồn, tự tìm đường chết, sớm tối đều phải chết. Cho nên Thẩm Long nói là thiên ý cũng không sai. Bất quá cái này nghiệp lực, Thẩm Long du tẩu hồng hoang nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị người nhắc lên, giống như người khác đều nhìn không thấy tựa như. Cho nên Thẩm Long lập tức cũng không biết làm như thế nào cho Thái Bạch giải thích. Ngươi nhìn đang đánh đấu song phương. Một phe là mặt trời chi tinh, từ bàn cổ đại thần mắt trái hóa ra thái dương tinh bên trên thức tỉnh, trời sinh lại đại khí vận hộ thân, còn bên kia là nước sông này lưu vực chi chủ, trấn áp nước sông lưu vực cũng là thần cư đại công đức nhân vật. Nếu là tùy ý một phương vẫn lạc đều là hồng hoang tổn thất, chúng ta nếu là cứu được bọn hắn, cũng coi là kết một cái thiện duyên, hiểu không? Mắt thấy Thái Bạch hỏi thăm ánh mắt, Thẩm Long linh cơ khẽ động, viện một cái tự nhận là đáp án hợp lý. Kỳ thật sống chết của bọn hắn, Thẩm Long căn bản không quan tâm. Quản bọn họ lớn bao nhiêu khí vận, chỉ bất quá lần này thật không được. Thẩm Long muốn cứu Hà Bá cùng Lạc Thần chủ yếu nhất một nguyên nhân, ngay tại ở muốn giết bọn hắn chính là trước mặt cái này hai cái chim ốc. Từ khi Thẩm Long đem hỗn độn chuông cùng hỗn độn châu chủ thể dung hợp lại cùng nhau về sau, một tiếng chuông đánh thức ngay tại ngủ say chờ đợi một lượng kiếp ngồi thiên đế vị trí hai cái kim ô, từ đây cải biến hồng hoang phát triển phương hướng, hai cái nát chim xuống đến hồng hoang về sau, Thẩm Long mới đầu còn lo lắng vừa vặn xuống. Không biết tự lượng sức mình hội xông ra thai hòa đến, để hồng hoang đại năng đánh giết. Nếu như bọn hắn chết rồi, cái kia Thẩm Long sai lầm liền lớn, bóp chết tiếp theo lượng kiếp nhân vật chính A. Bất quá bọn hắn coi như thông minh, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, nhưng là bọn hắn cũng quá thông minh A. Vậy mà hùn vốn tại hồng hoang đại lục cướp bóp đốt giết, việc ác bất tận, mặc dù hồng hoang hiện tại chủ nhạc dạo chính là luật rừng, nhưng là bởi vì bọn họ quá sớm thức tỉnh đã tạo thành rất nhiều nghiệp lực. Mà những thứ này nghiệp lực bên trong một bộ phận muốn Thẩm Long đến gánh chịu. Đặc biệt là lần này, bọn hắn muốn giết thế nhưng là Hà Bá cùng Lạc Thần, đều là có người có đại khí vận vật, hơn nữa hậu thế lưu truyền rất rộng, nếu không phải mình vừa vặn muốn nhìn một chút cái này hai cái kim ô trưởng thành đến trình độ gì, còn không biết hai người này hội tạo bao lớn nghiệp đâu. Thẩm Long hiện tại liền muốn như thế nào mới có thể đem sự tình phát triển trở về đến lúc đầu quỹ tích đi lên. Tam gia, bọn hắn cũng nhanh muốn bị đánh trúng vào, ngươi không phải nói muốn đi cứu bọn họ sao? Ngay tại Thẩm Long suy nghĩ như thế nào đến giải quyết chính mình tìm đến cái này hai con quạ thời điểm, bên cạnh Tiểu Bạch nhắc nhở Thẩm Long một câu. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn lên, ta dựa vào. Hà Bá đã thụ thương, cùng muội muội Lạc Thần dựa chung một chỗ, Lạc Thần cũng hết sạch sức lực, Thái Nhất Hỗn Độn Chung cũng vang lên. Từng đợt không gian gợn sóng lấy hỗn độn chung làm trung tâm hướng Hà Bá tiến lên, gợn sóng cùng gợn sóng tựa như cối xay, đem ở giữa không gian nghiền ép ra khe hở. Không gian chung quanh tại tiếng chung vô hình gợn sóng bên trong mẫn diệt, tiếng chung đã gần tiếp cận Hà Bá huynh muội, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập tại Hà Bá cùng Lạc Thần trong lòng. Ta dựa vào, ngươi còn có thể nhắc nhở đang ăn một chút sao? Thẩm Long xoay đầu lại tại quá đầu bạc bên trên quạt một bạt hai. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm Thẩm Long xuất hiện lần nữa thời điểm, tại bốn người đỉnh đầu. Chỉ có thể thử một chút chiêu kia, hy vọng có thể đi. Thẩm Long trong lòng yên lặng nói một câu. Sau đó lấy ra tử kim như ý, biến ra Trảm Đạo chi kiếm, hét lớn một tiếng, đối với phía dưới sóng âm chém xuống. Trảm. Một đạo kiếm quang hiện lên, hỗn độn chuông phát ra sóng âm tiêu vì vô hình. Thành công ba. Thẩm Long trong lòng kích động dị thường, kỳ thật một kiếm này Thẩm Long chưa từng có dùng qua. Chỉ là chính mình cái kia tín ngưỡng chi lực ngưng kết tượng thần căn cứ Trảm Đạo chi thuật thôi diễn đi ra, nguyên lai là trảm chính mình đạo, hiện tại là chiếm người khác đạo. Một kiếm này trảm phong thái bay lên, để xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng bọn họ ý nghĩ không đồng nhất. Một lần nữa được cứu Lạc Thần nhìn xem Đông Vương công bóng lưng, cỡ nào vĩ ngạn thân ảnh, cỡ nào đẹp trai một kiếm. Tại Lạc Thần bên người Hà Bá, ông trời, ngươi cho ta một cái thống khoái đi, không muốn tra tấn ta. Trải qua hai lần trở về từ cõi chết, Hà Bá tâm thần là tại không chịu nổi. Đế Tuấn, người này thật mạnh tu vi, làm sao bây giờ? Sắc mặt của hắn biến thành ngưng trọng lên. Thái Nhất, làm sao một ngày hỗn độn chung sẽ có hai lần gặp khó? Lần thứ nhất đánh lén Hà Bá không mất một sợi lông, lần này càng quá phận, vậy mà một kiếm đem công kích cho tiêu vì vô hình. Thái Bạch, nghĩ không ra, Tam gia mạnh như vậy, một kiếm đem âm ba công kích cho mẫn diệt, chẳng lẽ kiếm còn có thể dạng này dùng? Không để ý đến bọn hắn ý nghĩ. Ý khí phấn phát phía dưới, Thẩm Long đem kiếp trước chính diện nhân vật lời kịch mượn tới sử dụng. Uy, hai người các ngươi chỉ con quạ, đạo chơi sáng tỏ, dưới ban ngày ban mặt, hai người các ngươi vậy mà trắng trợn cướp đoạt nữ thần, quá không ra gì. Bản công tử nhìn không được, thức thời, xéo đi nhanh lên, nếu không, gọi các ngươi dễ nhìn. Nghe hắn lời nói, Thái Bạch đầu lập tức liền biến thành hát tuyến vòng, chuyện gì nha, còn nói cái gì khí vận, công đức, kết duyên, xem ra đây mới là muốn cứu bọn hắn lý do. Phúc Lạc Thần bật cười. Hà Bá tâm cũng buông xuống. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt lại thay đổi. Đế Tuấn tiến lên một bước, đối với nói cúi đầu, nói ra, xin hỏi thượng tiên phương nào nhân sĩ. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, chúng ta không quen. Hừ. Huynh trưởng, chớ cùng hắn nói nhảm, nhìn ta hỗn độn chung. Nói xong Thái Nhất đỉnh đầu đột nhiên hiện hiện một viên đỏ rực mặt trời. Đây là Đại La Kim tiên đạo cụ tượng hóa, chỉ thấy mặt trời mọc tiến vào hỗn độn chung, hỗn độn chung đột nhiên biến lớn. Đế Tuấn biến sắc, thốt ra, không muốn ba. Hừ. Các loại chính là ngươi một chiêu này. Thẩm Long hừ một tiếng, cầm lấy Trảm Đạo chi kiếm, đối với Thái Nhất mặt trời đại đạo chém tới. Trảm. Phúc. Một đạo kiếm quang hiện lên, đem Thái Nhất thiên đạo mặt trời trảm vỡ nát, Thái Nhất một ngụm màu vàng máu phun ra, ngã trên mặt đất. Nhị đệ. Đế Tuấn hô to một tiếng, cũng đem chính mình đại đạo thả ra, chỉ thấy Đế Tuấn đỉnh đầu hàng tỷ ngôi sao xoay tròn. Bất quá Đế Tuấn không phải muốn cùng Thẩm Long liều mạng, mà là hóa thành bản thể Tam Túc Kim Ô, hai cái móng vuốt phân biệt bắt lấy Hà Đồ cùng Lạc Thư, một cái móng khác bắt lấy Thái Nhất, kêu to một tiếng, về phía chân trời Thái Dương tinh bên trên bỏ chạy. Hoa! Nhìn xem ngay tại không trung Đế Tuấn, Thẩm Long cầm lấy Trảm Đạo chi kiếm, lại là một kiếm. Trảm, một kiếm đem cái kia tinh thần chi đạo cũng trảm vỡ nát. Hoa! Đế Tuấn cũng bị trọng thương, cánh tại bầu trời quạt một chút, ổn định thân hình, phun ra một ngụm tinh huyết. Dùng bí pháp nhóm lửa, thi triển bản mệnh thần thông, hóa hồng chi thuật. Nhìn xem hai người chật vật rút lui, Thẩm Long lặng lẽ nghĩ, cái này an bình, Trảm Đạo chi thuật đã chém bị thương bọn hắn căn bản, không có mấy cái nguyên hội ngủ say là sẽ không tốt, ta đem các ngươi đánh thức, sau đó lại cho ngươi nhóm ngủ say, đây cũng là kết nhân quả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Khảm thủy chi thân, thủy linh chi thể. Khảm thủy chi thân, thủy linh chi thể. Nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều bản thân bị trọng thương, trở lại Thái Dương Tinh, Thẩm Long thở dài một hơi, hai cái này tiện hóa đều là Thẩm Long đánh thức, hiện tại đem bọn hắn đưa trở về. Không có mấy cái nguyên hội thương thế của bọn hắn là sẽ không tốt, lần này sẽ không lo lắng bọn hắn cho Thẩm Long làm loạn thêm. Người bên cạnh đều đắm chìm tại Thẩm Long ba kiếm chấn kinh ở trong. Đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Một tiếng thanh âm nhu hòa chui vào Thẩm Long trong tai. Thanh âm này ôn nhu, dễ nghe, rung động lòng người. Để Thẩm Long nhịn không được xoay đầu lại. Thật đẹp. Thẩm Long ngây người, đây là một loại như thế nào mỹ? Mỹ nhân nhất tiếu bách mỹ sinh. Nhìn xem nàng nụ cười nhàn nhạt, Thẩm Long cảm giác tựa như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, lại giống là mưa phùn thấm vào nội tâm, để Thẩm Long nhịn không được đắm chìm trong đó. Kiếp trước thời điểm, Tào Thực Lạc thần phú cứ như vậy miêu tả Lạc thần mỹ lệ, thần nghe Hà Lạc chi thần, tên là Mật Phi. Thế nhưng quân vương thấy, phải chăng chơi ư? Giống như Hà. Thần nguyện nghe chi? Dư báo cho viết, hình, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng, đồng bền này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như phủ cử ra sóng xanh. Nung to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ. Vai tựa vóc thành, eo như được bó. Kéo dài cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự. Búi tóc ngang nga, tu mi liên quyên. Đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, ma lúm đồng tiền phụ nhận quyền. Tôi tư đi. Em mở giật, nghi tinh thể rảnh rỗi. Nhu tình sức thái, mị tại ngôn ngữ. Kỳ phục khoáng thế, xương giống như ứng đổ. Khoác áo lưới chi thôi sắn này. Nhị giao bích chi hoa cư. Mang kim thúy đứng đầu sức, suyết minh châu lấy rượu thân thể. Dẫm đạp đi xa chi văn dạy, rát xương ngủ tiêu chi nhẹ cư. Hơi u lan chi phương ái này, bước chủ trừ tại núi góc. Thế là trợn chỗ này tung thể, lấy ngao lấy đùa. Trái rửa hái mau, bên phải ấm quế kỳ. Nhưỡng cổ tay trắng tại thần hử này, hái thoan lại chi huyền chi. Dư tình cảm duyệt thuộc mỹ này, tâm chấn động mà không vui vẻ. Lúc ấy Thẩm Long trông thấy thiên văn chương này thời điểm. Còn cảm thấy đây là khoa trường, nhưng khi gặp chân nhân, mới biết được, bất kỳ cái gì khuyết đại đều không quá đáng. Nàng đẹp, đã không phải là đơn thuần mỹ lệ, mà là một loại đạo, để cho người ta vừa nhìn thấy liền biết đây là mỹ lệ. Nàng đẹp, lại là đơn thuần, nàng sẽ không để cho người sinh ra dục vọng, chỉ làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh. Thượng tiên, Lạc thần lại kêu một tiếng, đem thật đang ngẩn người Thẩm Long đánh thức. A, Thẩm Long lập tức bày ra một bộ dáng chính nhân quân tử. Thái Bạch có hướng trên đầu quấn hắc tuyến. Nơi này là ta huynh muội thủy phủ, không biết thượng tiên có thể đến dự. Lạc thần một chút không có vừa rồi chật vật, cử chỉ ưu nhã tôn quý. Tốt. Cái kia Hà Đồ cùng Lạc Thư xuất thế địa điểm cùng Lạc Hà rất gần, cho nên đám người liền đi Lạc thần thủy phủ. Chủ khách ngồi xuống, Thẩm Long giới thiệu chính mình là du lịch hồng hoang ẩn sĩ tán tu, tên là Thẩm Vạn Tam, dù sao Long tộc Long tổ không thể nói, Đông Vương công danh khí quá lớn, cho nên thay đổi một cái áo lót, dù sao kiếp trước họ Thẩm. Hiện tại Long tộc đứng hàng Lao Tam, cũng không tính sai. Cái gì? Các ngươi nói cái kia Hà Đồ cùng Lạc Thư là các ngươi, đây không phải là cái kia hai cái kim ô sao? Tại Lạc thần phủ dinh thự, đám người ngồi vây chung một chỗ đàm luận, Thẩm Long đột nhiên cất cao giọng, lộ ra phi thường kinh ngạc. Kiếp trước truyền thuyết Đế Tuấn có bảo vật vì Hà Đồ cùng Lạc Thư, đây cũng là hắn pháp bảo thành danh. Thẩm Long tưởng rằng Đế Tuấn bạn sinh linh bảo, nghĩ không ra, nguyên lai là ở chỗ này cướp. Đó là đương nhiên. Bằng không vì cái gì gọi Hà Đồ cùng Lạc Thư. Hà Ba tính cách hào sảng, cũng không sợ đắc tội Thẩm Long, tự phụ nói. Lạc thần cũng trắng hắn một chút. Giống như đang trách cứ Thẩm Long xem thường bọn họ huynh muội tựa như. Trông thấy Lạc thần bạch nhãn, Thẩm Long một quính, lúng túng giải thích, ta không phải ý tứ kia. Hắc hắc. Nghe được Hà Đồ cùng Lạc Thư là Hà Bá cùng Lạc thần bạn sinh linh bảo, Thẩm Long cảm thấy Hà Bá cùng Lạc thần nền tảng cũng rất cường đại, biết muốn giao hảo. Nhưng là nghe nói Long tộc muốn thu phục nước sông lưu vực. Trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Hà Bá, nhìn ngươi bây giờ còn thụ lấy tổn thương, tại hạ có chữa thương thần dược một viên, có muốn thử một chút hay không? Thẩm Long quyết định trước giao hảo lại nói, Long tộc thống nhất thủy tộc chính là chiều hướng phát triển, về sau lại giải thích. Đan dược. Hà Bá rõ ràng cảnh giác lên. Đúng vậy a, thế nào? Thẩm Long không hiểu thấu. Ngươi cùng Long tộc là quan hệ như thế nào? Hà Bá sắc mặt trầm xuống, mà Lạc thần sắc mặt cũng khó nhìn. Thẩm Long giờ mới hiểu được. Hiện tại Hồng Hoang Đại Lục, đan dược còn chỉ có Long tộc mới có, Hà Bá cả năm cùng Long tộc ma sát, biết Long tộc bí mật cũng bình thường. A a, ngươi nói đan dược lai lịch ta còn không có cùng các ngươi nói sao, ta hành tẩu Hồng Hoang, cứu được một đầu tiểu long, hắn vì đáp tạ ta, tặng cùng ta. Thẩm Long sợ bọn họ hiểu lầm, viện một cái lý do. Huynh trưởng, nhân gia Tam ca đã cứu chúng ta, ngươi còn hoài nghi nhân gia. Nói xong trách cứ Trừng Hà Bá. Tốt tốt tốt, huynh trưởng sai. Hà Bá lại lần nữa đổi về khuôn mặt tươi cười, đứng lên, đối với muội muội cười thần bí, sau đó đối với Thẩm Long rất cung kính cúi đầu đi. Thẩm huynh đệ đừng nên trách, ta Hà Bá cho ngươi bồi lễ. Không được, Hà Bá huynh đệ hảo sảng hơn người, ở trước mặt hỏi rõ ràng vẫn là có chỗ tốt, không ảnh hưởng giao tình của chúng ta. Thẩm Long tranh thủ thời gian né tránh, phải biết Hồng Hoang cũng không phải cái gì người lễ cũng dám nhận được, đặc biệt là Đại La Kim Tiên trở lên, mỗi một vị Đại La Kim Tiên đều đại biểu cho một đầu thiên đạo, mỗi tiếng nói cử động có đôi khi liền đại biểu thiên đạo, nói không chừng một lần kia chịu người khác thi lễ liền sẽ mang đến ông trời thiên khiển. Lại nói, Hà Bá vì chút chuyện này cũng không trở thành thất bái, cũng chính là làm bộ dáng, Thẩm Long cũng làm bộ dáng đem Hà Bá cho hư nâng đỡ. Tốt, sảng khoái, vậy ta cũng không khách khí, muội muội, ngươi chào hỏi Thẩm huynh đệ, ta đi chữa thương. Vừa nói vừa căn dặn Lạc Thần phải chiếu cố thật tốt Thẩm Long vân vân. Lạc Thần phủ đệ, không giống Long tộc Long cung như vậy bằng bạc, nhưng là cũng có khác một hương vị, toàn bộ cung điện đặc điểm chính là tiểu xảo, nhu hòa, nội liễm, tựa như Lạc Thần người đồng dạng. Lạc Thần trong cung, Thẩm Long cùng Lạc Thần ngồi xếp bằng, cùng ngồi đàm đạo. Hai người đều thả ra chính mình đại đạo pháp tắc, Lạc Thần đại đạo vì thủy chi đạo, nhưng là cường điệu thể hiện nước nhu hòa, yên lặng, sau lưng đại đạo vì một con sông, một đầu chậm rãi chạy qua sông. Mà Thẩm Long cũng là đem chính mình thủy chi đại đạo lấy ra, nhưng là Thẩm Long bởi vì du tẩu Hồng Hoang nhìn thấy sông lớn biển hồ tương đối nhiều, cho nên hắn thủy chi đại đạo tương đối hỗn tạp, có biển cả rộng lớn, có sông nhỏ, dòng suối nhỏ giao hội quan thông, có hồ nước yên lặng, có đại giang bành trướng chờ chút, Thẩm Long thủy chi đạo toàn bộ chính là một cái diễn dịch Hồng Hoang hệ thủy sa bàn. Lạc Thần vẻ mặt khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Thẩm Long, trông thấy Thẩm Long ngay tại nhìn chăm chú lên nàng, khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhắm mắt lại, đem chính mình đại đạo tiếp xúc qua tới. Hai đầu đại đạo tiếp xúc với nhau, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau trải nghiệm, đây cũng là luận đạo cảnh giới tối cao. Bất quá ngay tại hai người đại đạo tiếp xúc với nhau về sau, hai người đều đắm chìm tại loại kia ngộ đạo cảnh giới bên trong lúc, Thẩm Long đan điền xông ra một tôn đại đỉnh, đem hai người cho lồng vào bên trong. Thật tại trải nghiệm đạo cảnh, Thẩm Long chợt phát hiện chính mình đi vào một cái thế giới nước, cũng không có gì thật là kỳ quái, nhưng là tại cái này đúng vậy thế giới bên trong, Thẩm Long trông thấy một vị nữ nhân xinh đẹp nằm tại một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong. Loại tình huống này, Thẩm Long gặp qua hai lần, lần đầu tiên là cùng với Ngao Khôn lúc, tiến vào một cái tất cả đều là lôi điện thế giới, thể ngộ lôi điện pháp tắc, trông thấy Ngao Khôn tại một tôn trong đỉnh lớn. Lần thứ hai là hút vào giao hợp chi khí, tại tiểu hồ ly lần kia, trông thấy tiểu hồ ly nằm tại một tôn trong đỉnh lớn, chung quanh tất cả đều là hỏa diễm, lần kia thể ngộ chính là hỏa chi đạo. Một cái tin tức tiến vào Thẩm Long đầu óc. Khảm thủy chi thân, thủy linh chi thể. Chương 27, đỉnh định trung thân. Khảm thủy chi thân, thủy linh chi thể 3. Thẩm Long vẻ mặt khẽ động, trong lòng hiện lên một đầu dạng này tin tức. Nhớ tới Ngao Khôn là chấn đỉnh chi thân, tiểu hồ ly là ly đỉnh chi thân, vị này Lạc Thần lại tại trong nước, hơn nữa chung quanh lại là thế giới nước, như vậy nàng chính là khảm đỉnh chi thân. Chẳng lẽ Hồng Hoang đại lục loại này thể chế rất nhiều người sao? Lập tức liền để Thẩm Long gặp ba cái. Không, Thẩm Long kỳ thật tại muốn Ngao Khôn thời điểm, liền có ý nghĩ này, hơn nữa còn lặng lẽ dựa vào Long tộc đặc quyền tra xét một chút, vậy mà một cái đều không tìm được. Đương nhiên, ai có thể chất đặc thù hội biểu hiện ra ngoài á, nhưng là loại này thân thể tại Hồng Hoang xuất hiện tỷ lệ là rất nhỏ, liên tục 3 lần đụng phải, chỉ có thể coi là Thẩm Long liên tục 3 lần đạp cước chó, giao vận khí cước chó nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Thẩm Long trở nên kích động, bởi vì căn cứ 2 lần trước phát triển, lúc này chính mình cựu đỉnh lại có thể chém ra đi một cái, có thể mệnh danh là khảm đỉnh. Bất quá muốn đạt được khảm đỉnh, liền muốn cùng nữ tử này giao hợp, mặc dù Lạc Thần xem ra rất đẹp, không, là mị rối tinh rối mù, nhưng là, muốn cùng một cái trước đó không có bất kỳ cái gì tiếp xúc nữ nhân như thế, Thẩm Long trong lòng có một loại đạo đức chướng ngại. Nếu là không cùng Lạc Thần giao hợp, cơ hội này liền không có, phải biết loại thể chất này tu luyện thân thể tại nặc lớn Hồng Hoang đại lục cũng là có thể gặp không thể cầu. Thẩm Long lâm vào xoắn suýt bên trong, không thể tự thoát ra được. Bất quá, điều kiện nhưng không có cho phép Thẩm Long lựa chọn, một cỗ lực lượng từ Lạc Thần nằm trong đỉnh phát ra, Thẩm Long không có lực phản kháng chút nào liền bị hút tới, tiến vào trong đỉnh lớn. Một phen trần trụi tương đối, hai người tương đối không nói gì. Kỳ thật, dạng này thể chế nữ nhân, là nam nhân tu luyện tốt nhất đỉnh lô, nhưng là, muốn lấy được dạng này nữ tử, nhất định phải nữ tử cam tâm tình nguyện đem thân thể hiện ra. Nếu như nữ nhân không thích ngươi, như vậy ngươi liền sẽ bị ngăn tại đại đỉnh bên ngoài, liền sẽ bị đỉnh phía ngoài vô lượng hỏa diễm, khảm thủy chờ chút cho làm hao mòn trí tử, chính là tục ngữ bên trong hút thành thịt khô. Nhưng là nếu như nữ tử trong lòng có ngươi, mặc kệ ngoài miệng nói hay không, cái kia đại đỉnh đều sẽ đưa ngươi hút vào trong đó. Kỳ thật Lạc Thần trong lòng đã đem Thẩm Long dáng vẻ in dấu tiến vào trong lòng của mình, mặc dù mơ hồ, nhưng là cái này khảm đỉnh đã sáng tỏ nàng bản tâm, đem Thẩm Long hút vào. Kim Long không được, hai người đồng thời tới gần đối phương. Kim Long không được, hai người đều buông xuống trên người mình ngụy trang, biến thành diện mục thật sự, quấn quýt nhau cùng một chỗ, tiến hành phương diện tinh thần giao lưu. Chỉ thấy Thẩm Long biến thành một đầu vạn trượng tử kim thần long, chỉ thấy hắn đầu ngựa, cổ rắn, sừng hiệu, mắt rùa, vảy cá, tay hổ, vướt ưng, hai trâu, sừng có hai chi, mỗi chi chín tiết, trảo thành cựu trảo, uy phong lấm liệt. Mà Lạc Thần thì biến thành một cái to lớn con rùa, hắn cùng bình thường con rùa khác biệt, cái này con rùa để cho người ta xem xét liền bị cái kia hắn mỹ lệ mai rùa hấp dẫn. Trên đó có rùa sao nghiêng ba đầu tuyến, cùng Lạc Thư không có khác biệt, ba đầu đường vân sen lẫn thành từng đầu đại đạo phù văn, khiến người ta hoa mắt. Mà lúc này ngoại giới, hai người thân thể cũng dựa vào nhau, mặc dù không có cảm tình mê tiếp xúc, nhưng là hai người đều chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Vô lượng linh khí từ ngoại giới tràn vào, giống như cái phếu đồng dạng quán chú đến Thẩm Long cùng Lạc Thư trong thân thể, hai người thân thể liền giống bị một cái linh khí tạo thành kén bao quanh. Mà lúc này cầm Thẩm Long chữa thương thần dược Hà Bá còn không biết, hắn dùng một viên đan dược đem muội muội của mình bán đi. Sau cuộc mây mưa, hai người ngồi cùng một chỗ, xấu hổ vô cùng. Mặc dù Thẩm Long thực lực so Lạc Thần mạnh, nhưng nhìn cái này xinh đẹp thoát tục nữ nhân, rõ ràng không phải thực lực có thể chinh phục loại hình. Lại nói, hắn cũng không có kinh nghiệm. Ngươi là Long tộc, vẫn là Long tổ. Lạc Thần đầu tiên mở miệng. Vừa vặn tinh thần của hai người giao lưu, hai người đã đối với đối phương có hiểu biết, cho nên một ngụm nói ra Thẩm Long theo hầu. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải đại biểu Long tộc đến đối với các ngươi như thế nào, hơn nữa ta tại Long tộc cũng không quản sự, ta chỉ là đến du lịch, cũng không có cái khác dụng tâm. Thẩm Long cảm thấy vừa vặn hai người cái dạng kia, liền xem như hai người không có trên thân thể song tu, nhưng là trên tinh thần song tu so với càng thêm thân mật, cho nên Thẩm Long sớm đã đem Lạc Thần xem như nữ nhân của mình, cho nên không hy vọng Lạc Thần đối với mình có chỗ hiểu lầm, vội vội vàng vàng giải thích. Ha ha, ngốc tử, ai nói ngươi là gây bất lợi cho ta? Nhìn xem Thẩm Long bộ kia lo lắng bộ dáng, Lạc Thần cảm thấy đáng yêu, cười khanh khách. Lẽ nào lại như vậy, nguyên lai ngươi là đang đùa giỡn ta ba?